Chương 295, cầu xin tha thứ chương 295, cầu xin tha thứ làm sao hai người các ngươi hiện tại biết cầu tha? Vừa rồi đi làm cái gì? Không phải vô cùng phách lối sao? Thật sự cho rằng ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào? Hiện tại ta cần một cái hài lòng trả lời chắc chắn, có thể tuyệt đối không nên là ta. Thời khắc mấu chốt, Lâm Thiêu trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt, đối với Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân nói ra. Hai người liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương cay đắng, bọn hắn biết hôm nay khó mà tốt. Chúng ta nguyện ý giao ra siêu thần đan, cũng nói cho ngài một cái liên quan tới thượng cổ di tích bí mật, chỉ cầu ngài thả chúng ta một con đường sống. Tam Mục đồng tử cắn răng nói ra. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, thượng cổ di tích, đây chính là cơ hội khó được. Nhưng hắn mặt ngoài y nguyên bất động thanh sắc, trước tiên đem siêu thần đan giao ra đi, về phần bí mật kia, chờ ta nghiệm chứng đằng sau rồi quyết định phải trang vông tha các ngươi. Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra siêu thần đan. Lâm Tiêu tiếp nhận đan dược, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hiện tại có thể nói cho ta biết bí mật kia đi. Lâm Tiêu hỏi. Ở cách nơi này ở ngoài ngàn dặm trong một sân cốc, có một chỗ thượng cổ di tích, nghe nói bên trong có dấu bảo tàng vô tận cùng thần bí công pháp, nhưng cùng lúc cũng có trùng điệp nguy cơ. Huyết Nha đạo nhân nói ra. Lâm Tiêu ở trong lòng cẩn thận cân nhắc các loại khả năng hậu quả, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau, hắn cuối cùng quyết định lựa chọn tin tưởng bọn họ lần này. Hắn thẳng tắp thân thể, ánh mắt kiên định nói ra, "Tốt à, xem ở qua lại về mặt tình cảm, lần này liền tạm thời tha thứ các ngươi, chỉ mong các ngươi lời nói không loa, nếu có nửa câu lời nói dối, ngày khác bị ta kiểm chứng, đừng trách thủ hạ ta vô tình." Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu bỗng nhiên quay người, cũng không quay đầu lại cất bước rời đi, chỉ để lại sắc mặt trắng bệnh, nhịp tim như sấm. Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân kinh hồn táng đảm đứng tại chỗ. Bọn hắn nhìn qua Lâm Tiêu dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, hai chân thậm chí bởi vì quá căng thẳng mà run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên dừng bước, nhưng cũng không quay đầu. Hắn dùng băng lãnh lại không cho hoài nghi thanh âm chậm rãi nói ra, "Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thời gian chỉ có ngắn ngủi 10 giây, hảo hảo nắm chắc đi, đầy đủ để cho các ngươi nghĩ rõ ràng phải chăng muốn tiếp tục giấu giếm trận tướng." Nói xong, hắn lẳng lặng đếm ngược đứng lên, 10, 9, 8, mỗi một số lượng lời như là trọng truy bình thường gõ lấy Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân trái tim, làm bọn hắn hô hấp dồn dập, cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Theo Lâm Tiêu đến ngược, bầu không khí càng khẩn trương, Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. 3, 2, Lâm Tiêu thanh âm lánh khớp vô tình. Tại một khắc cuối cùng, Tam Mục đồng tử lấy dũng khí, la lớn, "Chờ chút, ta còn có lời nói. Kỳ thật, cái kia thượng cổ di tích trung ẩn cất giấu một cái đáng sợ người rùa, nếu như không cẩn thận phát động, sẽ mang đến hậu quả nặng nề." Lâm Tiêu dừng một chút, xoay người lại, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. "Lần này ta nói chính là nói thật, cầu ngươi tin tưởng ta." Tam Mục đồng tử cầu khẩn nói. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cuối cùng, hắn quyết định lại tin tưởng Tam Mục đồng tử một lần. "Tốt ta, ta sẽ cẩn thận. Bất quá, nếu như các ngươi dám can đảm lần nữa lừa gạt ta, tự gánh lấy hậu quả." Lâm Tiêu cảnh cáo nói. Nói xong, hắn liền tiếp theo hướng về phương xa tiến lên, thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt. Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, hy vọng lần này lựa chọn là chính xác. Lâm Tiêu một đường lao vùn vụt, rốt cục đi tới tòa kia trong truyền thuyết sơn cốc. Cốc trung sương ngủ tràn ngập, lộ ra một luồng khí tức thần bí, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng cảnh giác. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, Lâm Tiêu không khỏi dùng mình một cái, hắn dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện chính mình giống như lạc mất phương hướng. Ngay tại hắn do dự thời khắc, một cái thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Tiểu tử, ngươi không nên tới nơi này." Lâm Tiêu trong lòng giật mình, vội vàng vận khởi linh lực cảnh giới, nhưng mà, thanh âm kia cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. "Giả thân giả quỷ, còn tưởng rằng ta sợ ngươi không thành, thật sự cho rằng ta là dọa lớn. Đã ngươi như vậy lợi hại, ta lại nhìn một cái ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Có phải hay không giống trong truyền thuyết như thế?" Lâm Tiêu cũng không phải một người bình thường, cũng không một cái người bình thường, đối phương đối với hắn là một cái uy hiếp trắng trợn, nhưng là hiện tại hắn cũng không phải nghĩ như vậy, có phán đoán của mình. "Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, ta cũng sẽ không tại cái này lầm môn một cước liền ngừng lại." Nhìn xem trong tay siêu thần đan, hắn biết rõ đối phương không có giao ra, rất có thể là cầm một cái giả đồ vật, nhưng là cái này không trọng yếu, trọng yếu là cho bọn hắn một bài học, đạt được một cái tin tức hữu dụng, vậy là được rồi. Cũng được, là ngựa chết hay là lừa chết dù sao cũng phải lôi ra đến trượt một giải mới biết được, nhìn như vậy lấy cũng không phải một cái biện pháp. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, tiếp tục đi đến phía trước. Không biết đi được bao lâu, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, xuyên thấu qua quang mang, hắn thấy được một tòa di tích cổ lão cửa vào. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là hắn sao? Quả là thế, hai người bọn họ không có gạt ta, coi như cái này siêu thần đan là giả cũng đáng giá. Hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh lùn, hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng điểm này. Lâm Tiêu nhìn chăm chú di tích cửa vào, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Xem ra chuyện này quả nhiên không có sai, lần này theo đuôi bọn họ chạy tới cũng coi là một cái lựa chọn chính xác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó, chỉ gặp nội bộ hiện đầy mục nát cột đá cùng tàn phá vết tường. Tại chính giữa, có một tôn pho tượng to lớn tản ra hào quang nhỏ yếu. Lâm Tiêu đến gần pho tượng, phát hiện trên bệ khắc lấy một chút kỳ quái ký hiệu, hắn ý đồ giải đọc bọn chúng, nhưng không có đầu mối. Đang lúc hắn hết sức chăm chú thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận dị động, hắn cấp tốc quay người, đã thấy một cái quái vật to lớn hướng hắn đánh tới. Thứ gì to gan như vậy, cũng không biết ta là ai, chẳng lẽ hắn không rõ ràng sao? còn dám tại trước mặt của ta làm càn. Lâm Tiêu không kịp nghĩ nhiều, rút kiếm lên chiến, một trận chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai. Lâm Tiêu cùng quái vật kịch chiến say sưa, hắn linh hoạt tránh đi quái vật công kích, đồng thời thi triển ra lăng lệ kiếm chiêu. Nhưng mà, quái vật da dày thịt béo, phòng ngự cực mạnh, Lâm Tiêu công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quả là thế, xem ra đây chính là nhược điểm của ngươi, quả nhiên không có gạt ta, an tâm lên đường đi. Tại thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu phát hiện quái vật nhược điểm, con mắt, hắn tập trung tinh lực, sử xuất toàn lực đâm về quái vật con mắt. Nhất kiếm phi tiên. Quái vật bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, động tác trở nên chậm chạp. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này, đây là một cái cơ hội tốt, há có thể không công bỏ qua. Lâm Tiêu thừa cơ một kiếm quán xuyên quái vật thiết hầu, kết thúc trận chiến đấu này, một kiếm đứt cổ. Mọi mệnh không chịu nổi, Lâm Tiêu tựa ở trên tường thở hào hẹn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trước có một cánh đóng chặt cửa. Khá lắm, rốt cục phải kết thúc, còn tưởng rằng muốn gặp được rất lớn khó khăn, xem ra hay là không chịu nổi một kích. Trên cửa điêu khắc phức tạp đồ án, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó huyền cơ. Lâm Tiêu bình phục một chút hô hấp, bước về phía cánh cửa kia, chuẩn bị để lộ di tích khăn che mặt bí ẩn. Lâm Tiêu đưa tay đẩy cửa ra, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt, trong phòng chất đầy các loại chân quý pháp bảo cùng bí tịch, rực rỡ muôn màu. Lâm Tiêu hưng phấn mà đi vào, nhưng mà khi hắn cầm lấy một bản cổ tịch lúc, lại cảm giác được một cỗ dị dạng lực lượng truyền vào thể nội. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy, trước mắt hiện ra liên tiếp kỳ dị cảnh tượng. Tại trong hoàng hốt, hắn phảng phất thấy được một cái thần bí lão giả nói cho hắn biết, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể thu được chân chính truyền thừa. Lâm Tiêu lấy lại bình tĩnh, quyết định tiếp nhận khảo nghiệm. Hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, dần dần tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Khảo nghiệm dị thường gian nan, Lâm Tiêu lần lượt thất bại, nhưng hắn không tức giận chút nào, nương tựa theo cứng cỏi ý chí cùng tinh thần bất khuất, cuối cùng thành công đột phá nan quan. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, phát hiện thực lực của mình có chất tăng lên, hắn đầy cõi lòng cảm kích rời đi di tích, bước lên hành trình mới. Chương 296, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 296, cuồn cuộn sóng ngầm thế nào? Có hay không phát hiện mới? Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân nhìn thấy nam tử rời đi về sau, không có bất kỳ cái gì chần chờ, đi thẳng tới chôn giấu bảo tàng địa phương, đem bọn hắn đồ vật đem ra. Khi mở hộp ra một khắc này, đan hương xông vào mũi, trực tiếp biết bay xuất xứ, cũng may trong hộp này có cấm kỵ, không có đơn giản như vậy. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ vẫn dạng này tinh thần sa sút xuống dưới? Nghe được vừa rồi đối phương uy hiếp, bọn hắn cũng vô cùng khẩn trương, chuyện này nhưng không có đơn giản như vậy, hay là phải nghĩ biện pháp đem nó giải quyết một cái, nếu như tốc độ chậm, coi như phiền toái. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Vì có thể đạt tới hoàn mỹ hiệu quả, không thể không xét tình hình cụ thể suy tính một phen. Đại ca, hiện tại cũng đã bộ dáng này, còn có cái gì dễ nói đâu? Đi nhanh lên đi, có lẽ đại nhân vẫn chờ chúng ta. Sự tình đã phát sinh, bọn hắn cũng không thể không tiếp nhận kết quả này, nhưng là trong lòng không cam lòng lộ rõ trên mặt, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ngẩng đầu nhìn một cái hướng khác, đây là đối phương rời đi phương hướng, bọn hắn cũng bất lực, cũng không thể đủ đuổi theo, huống chi cái kia siêu thần đan cũng là giả. Ai? Chỉ có thể về trước đi phục mệnh. Tam Mục đồng tử bất đắc dĩ thở dài nói. Hai người mang theo Dông Tuyết bảo hạng, tâm tình trầm trọng bước lên đường về chi lộ. Trên đường đi, bọn hắn yên lặng không nói, riêng phần mình tự hỏi tương lai dự định. Lần thất bại này, đại nhân chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta. Huyết Nha đạo nhân lo lắng nói. Đều là cái kia đáng giận nam tử, hỏng chuyện tốt của chúng ta. Tam Mục đồng tử tức giận bất bình. Nhưng mà, giờ phút này phàn nàn đã mất tế tại sự tình, bọn hắn nhất định phải đối mặt hiện thực. Trở lại môn phái, hai người đem bảo hạp hiện lên cho đại nhân. Đây chính là các ngươi tìm tới bảo tàng. Đại nhân nhìn xem một giống, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đại nhân bất giận, chúng ta gặp một chút ngoài ý muốn. Tam Mục đồng tử đội vàng giải thích nói. Nhưng đại nhân căn bản không nghe, hắn nổi giận nói, hai người các ngươi phế vật, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Nói xong, đại nhân huy động ống tay áo, một cỗ cường đại lực lượng đem hai người đẩy lui mấy bước, lăn ra ngoài. Hào hào tỉnh lại, đại nhân quát. Hai người xám xịt rời đi đại sảnh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Hai người ủ rũ cúi đầu trở lại chỗ ở, tương đối không nói gì. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Tam Mục đồng tử đánh vỡ trầm mặc, nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù lần này sai lầm. Huyết Nha đạo nhân gật gật đầu, thế nhưng là chúng ta nên làm như thế nào đâu? Ta ngẫm lại. Tam Mục đồng tử trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, mở miệng nói, chúng ta có thể đi tìm nam tử kia, nghĩ biện pháp từ chỗ của hắn đạt được chân chính siêu thần đan. Huyết Nha đạo nhân có chút do dự, cái này có thể được không? Nam tử kia hiển nhiên khó đối phó, vì tự vệ, chúng ta chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Tam Mục đồng tử nắm chặt nắm đấm. Thế là hai người quyết định vụng trộm chuồn ra môn phái, tìm kiếm nam tử kia hạ lạc. Có ý tứ, không nghĩ tới bọn hắn còn có giác ngộ như vậy, xem ra sẽ còn tới tìm ta. Ta ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, sẽ có hay không có thu hoạch ngoài ý liệu. Lâm Tiêu khoe miệng lộ ra không hiểu lưu động, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong chuyện này, hắn thấy vô cùng bình thường, một ít người vì hắn không thể không đi tới một con đường không có lối về. Cùng lúc đó, các loại đấu âm thầm đã bắt đầu, tất cả mọi người không đốc, đều tại xúc tích lực lượng, chờ đợi một khắc này đến. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vấp nhất, không phải là không có dạng này vết xe đổ phát sinh. Lâm Tiêu ẩn tàng lên khí tức, lặng lặng chờ đợi lấy Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân đến, hắn biết, hai người này nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Vài ngày sau, Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân rốt cuộc tìm được Lâm Tiêu tung tích, bọn hắn lặng lẽ tới gần, ý đồ đánh lén Lâm Tiêu. Nhưng mà, Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị, hắn trong nháy mắt xuất thủ, thi triển ra cường đại công pháp, đem hai người vây ở một cái trong kết giới. Các ngươi cho là ta sẽ còn như lần trước nhân từ như vậy sao? Lâm Tiêu cười lạnh nhìn xem bị vây hai người. Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân sắc mặt đại biến, bọn hắn liều mạng giãy giụa, lại không cách nào đào thoát kết giới trói buộc. Nói cho ta biết siêu thần đan hạ lạc, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Tiêu uy hiếp nói. Hai người lẫn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Bọn hắn quyết định nói ra trận tướng, để cầu đổi được một chút hy vọng sống. Siêu thần đan kỳ thật không tại chúng ta trên tay, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Tam Mục đồng tử nói ra. Vậy chân chính siêu thần đan ở nơi nào? Lâm Tiêu truy vấn. Theo chúng ta biết, siêu thần đan tại một cái địa phương thần bí, chỉ có cầm tới đặc biệt chìa khóa mới có thể tiến nhập. Huyết Nha đạo nhân nói tiếp đi. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, chìa khóa tại trong tay ai? Chúng ta cũng không biết, đây là đại nhân bí mật. Tam Mục đồng tử lắc đầu. Lâm Tiêu suy tư một lát, đã như vậy, các ngươi đối với ta đã không có giá trị. Nói đi, trong tay hắn nổi lên quang mang, hướng phía trong kết giới hai người công tới. Lâm Tiêu công kích mắt thấy là phải đánh trúng Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên giáng lâm, ngăn trở thế công của hắn. Là ai? Lâm Tiêu cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, một tiếng nói giản mua truyền đến. Theo tiếng nói rơi xuống đất, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Lâm Tiêu tập trung nhìn vào, chỉ thấy người tới là một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Ngươi là? Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi. Ta là giáo chủ của bọn hắn. Lão giả mỉm cười, nể tình ta, thả bọn hắn đi. Lâm Tiêu nhìn từ trên xuống dưới lão giả, cảm nhận được trên người hắn khí tức cường đại, biết mình không tiện dây dưa quá nhiều. Tốt, ta hôm nay liền bán ngươi cái mặt mũi. Lâm Tiêu thu hồi công pháp, triệt hồi kết giới. Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân như chút được gánh nặng, vội vàng chạy đến lão giả bên người. Đa tạ giáo chủ đại nhân ân cứu mạng, hai người cảm động đến rơi nước mắt. Hai người các ngươi ngu xuẩn, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn không mau cảm ơn vị công tử này, lão giả quá lớn. Đa tạ công tử ân không giết. Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân cùng kêu lên nói ra. Không cần cảm ơn ta, các ngươi đi thôi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Lão giả thật sâu nhìn Lâm Tiêu một chút, mang theo Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân rời đi. Lâm Tiêu nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Lâm Tiêu quay người trở lại chỗ ẩn thân, hắn ý thức đến trận cơ duyên này phong ba xa so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Bây giờ, không chỉ có hai người kia thế lực sau lưng nhìn chằm chằm, càng có thần bí lão giả tham gia trong đó. Ở sau đó thời kỳ, Lâm Tiêu tiếp tục âm thầm điều tra lấy đầu mối hữu dụng, nương tựa theo cơ trí hơn người cùng dũng khí, lần lượt biến nguy thành an. Ngày nào, Lâm Tiêu một lần tình cờ đạt được liên quan tới chìa khóa tình báo trọng yếu. Nghe nói chìa khóa giấu ở một tòa di tích cổ lão bên trong, mà tòa di tích kia ở vào nguy hiểm trùng điệp man hoang chi địa. Vì thu hoạch được tin tức hữu dụng, Lâm Tiêu quyết định xông sáo man hoang chi địa. Ở nơi đó, hắn sẽ đứng trước vô số khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có chiến thắng hết thảy khó khăn mới có thể thực hiện mục tiêu của hắn. Chương 297, bại lộ dạ tâm. Chương 297, bại lộ dạ tâm. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là như thế nào làm việc? Ngay cả ngần ấy việc nhỏ cũng làm không được, ta nên nói như thế nào? Các ngươi còn làm trở về đi qua, chẳng lẽ các ngươi không sợ mạng nhỏ? Không đủ thường sao? Nam tử một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, trực tiếp treo ở trên mặt, nếu như không phải là bởi vì hai người kia còn có giá trị lợi dụng, cũng sớm đã giết chết hắn, đâu còn ở chỗ này cùng hắn như vậy nói nhảm nhiều. Này nhất thời, kia nhất thời, không phải sự tình gì đều có thể khinh địch như vậy giải quyết, hắn rất rõ ràng đạo lý này, cho nên làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Không có đem sự tình làm như vậy tuyệt, tất nhiên lưu lại nhất định kỳ hạn, chỉ gặp bọn họ không nói hai lời, quỳ gối phía dưới, một bộ hối hận dáng vẻ. Một người trong đó mở miệng nói, đại nhân, chúng ta cũng là vì lấy công chuộc tội, làm sao địch nhân vô cùng giàu hoạt, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì, không nghĩ tới hắn như vậy lợi hại, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, may mà chúng ta đã sớm chuẩn bị. Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân, hai người cũng không ít, ở thời điểm này chỉ có thể ăn ngay nói thật, tránh cho bị đối phương xem thường hoặc là bị ném bỏ. Phàm là không có một chút điểm giá trị lợi dụng, bọn hắn liền không có năng lực này, càng không có giá trị này, tại đối phương trong mắt, khả năng không đáng một đồng. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Nghĩ đến đây loại khả năng, bọn hắn không khỏi cảm thán một phen, tranh thủ thời gian cải biến sách lược. Tuy nói không đánh người mặt tươi cười, lúc này nhất định phải biểu hiện ra chính mình khiêm tốn dáng vẻ. Đại nhân, ta cũng có ngoài ý muốn thu hoạch, hiện tại ta hơi lược thi tiểu kế đem hắn lừa gạt đến mãng hoang trong rừng rậm cái nào đó thượng cổ di tích bên trong, nếu như hắn không thêm phân tích nói, bị lừa rồi, có thể nhỏ khó giữ được tính mạng. Huyết Nha đạo nhân cũng không đốc, lúc nào nên nói cái gì nói, sự tình gì nên làm cái gì, liếc qua thấy ngay, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. A, có chút ý tứ. Nam tử sờ lên cằm nói ra, bất quá, thượng cổ di tích cũng không phải cái gì địa phương an toàn, các ngươi xác định hắn sẽ mắc lừa. Nam tử, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, bọn hắn cũng không đốc, rất rõ ràng điểm này, đồng thời cũng minh bạch, làm như vậy có thể gạt được nhất thời, cũng không lừa được một thế, nhưng là chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả liền là đủ. Hai người tâm tình vào giờ khắc này cũng vô cùng long đong, không biết đến cùng được hay không, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể đủ đâm lao phải theo lao, lấy ngựa chết làm ngựa sống, không phải vậy còn có thể thế nào. Lập tức liền nhìn ra đối phương biểu hiện mất tự nhiên chỗ, nói ra ý nghĩ của mình. Đại nhân yên tâm, tiểu tử kia bất quá là cái mao đầu tiểu tử, dễ dàng xúc động, chỉ cần chúng ta thêm chút dẫn dụ, hắn khẳng định sẽ ngoan ngoan mắc câu. Tam Mục đồng tử vội vàng nói. Rất tốt, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nam tử khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ. Đã như vậy, các ngươi cứ dựa theo kế hoạch làm việc, nhớ kỹ, lần này tuyệt đối không có khả năng thất bại nữa, nếu không các ngươi cũng đừng trở về. Hai người liên tục gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, lần này nhất định phải thành công, bằng không thật không có cách nào bằng giao. Thế là bọn hắn bay người rời đi, bắt đầu áp dụng âm mưu của bọn hắn. Man hoang rừng rậm một chỗ vắng vẻ mà địa phương thần bí, độc trùng manh thu không ngừng ẩn hiện, có đôi khi còn có thể có nghe được to lớn yêu thú, to lớn tiếng giống giận dữ. Không có khả năng, chẳng lẽ có người so với chúng ta tới trước sao? Tuyệt đối không có khả năng, nhất định là chúng ta sinh ra ảo giác, phải biết nơi này chúng ta vô cùng quen thuộc, ai có thể so với chúng ta quen thuộc hơn. Hai người một đường đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không ngừng vó đi đường, thời điểm mấu chốt còn dò xét đường tắt chạy qua, đến từ cho là không ai có thể so với bọn hắn sớm hơn, cho nên cũng yên tâm. Một câu nói cực kỳ tốt, tới sớm không bằng tới xảo, vì để tránh cho không tốt tình huống phát sinh, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng an bài, dưới mắt chính là lựa chọn tốt nhất. Huynh đệ yên tâm đi, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chúng ta đã làm đầy đủ an bài, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Đại ca, ta không phải ý tứ này, nhưng là có một số việc nhất định phải nói rõ ràng, giảng minh bạch, không nên đến thời điểm ra lại trở mặt, coi như phiền thoái. Ngươi nói vô cùng đối với, địch nhân của chúng ta không đơn giản, không thể cho ta lơ là bất cẩn. Chờ một lúc lại cho hắn chạy, hoặc là cho chúng ta lên bài học, đây chẳng phải là hai mặt vô tổn. Hai người tới thượng cổ di tích lối vào, bày ra một cái mê một trận, chờ đợi mục tiêu đến. Theo thời gian trôi qua, kém một chút ngủ tiếp đi, liền tại bọn hắn ngủ gà ngủ gật thời điểm, đến thời điểm mấu chốt, rốt cục nhìn thấy một bóng người đi tới. Huynh đệ, ngươi mau tỉnh lại, có phải là hắn hay không tới? Nếu như là hắn tới, cơ hội của chúng ta liền đã đến, lần này tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, nhất định phải bắt lấy. Trực tiếp đem hắn lay tỉnh, tới thuận ngón tay chỉ hướng một cái hướng khác, để hắn cẩn thận nhìn một chút, có phải là bọn hắn hay không muốn tìm người. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, hai người cũng không đốc, vô cùng rõ ràng bọn hắn cần gì, đồng thời cũng minh bạch, lấy thực lực của bọn hắn có thể làm đến cái gì. Không có khối kim cương, không ôm đồ sự sống, hai người cũng coi như có tự mình hiểu lấy, tại gặp được thời điểm nguy hiểm sẽ trước tiên xác nhận cùng thăm dò một chút, lại khai thác hành động. Lập tức đem hắn lay tỉnh, quấy nhiễu mộng đẹp của hắn. Vừa mới chuẩn bị nổi giận, kết quả điện nhãn nhìn sang. Mở miệng nói, không sai, chính là nó mặc dù là tình huống này, nhưng là nếu như đối phương không mắc mưu, chúng ta diện hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, ngươi nói có đúng hay không? Bây giờ nên làm gì? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con nếu như địch nhân không mắc mưu, bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp, cũng không thể đủ mạnh bách đối phương đi. Cũng may tình huống này cũng không có phát sinh bao lâu, lập tức liền phát sinh đảo ngược, dù sao có một số việc phải nói rõ ràng, hết thảy mới tốt nói. Không cần bối rối, đối phương còn vô cùng tuổi trẻ, dạng gì việc đời chưa từng nhìn thấy, nhất định sẽ chịu không được dụ hoặc mắc lửa, chúng ta liền đợi đến nhìn đi. Nam tử mười phần bình tĩnh nói ra phán đoán của mình cùng ý nghĩ, tại ích lợi thật lớn trước mặt, ai có thể cam đoan 100% không động tâm. Chỉ cần hơi có một tia tham lam, liền sẽ lên hắn thuyền giặc. Chờ hắn đến gần một chút, lúc này mới triệt để thấy rõ ràng người tới dáng vẻ, không sai, chính là hắn. Tốt à, lần này tính ngươi nói vô cùng chuẩn, đã như vậy, vậy chúng ta là không phải nên có chỗ chuẩn bị, cũng không thể đủ một mực dạng này không có việc gì, ngươi nói đúng hay không? Nhập ra tùy tục, hai người cũng không phải đồ đần, đi tới một nhà này vị trí, đã chịu khổ, chỉ cần đối phương mắc lựa xông vào, hết thảy dễ nói. Dễ nói, cực kỳ tốt nói, đã ngươi ta hai người đã thương lượng xong, vậy liền sau đó xem kịch vui đi, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Không lâu, nhân vật chính quả nhiên trúng kế, bước vào mê một trận, hắn ở trong trận lạc mất phương hướng, trong bất chi bất giác đi vào di tích chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra? Trong truyền thuyết thượng cổ di tích làm sao như thế an toàn? Cái này không thích hợp a, chẳng lẽ hai người bọn họ gạt ta? Không có nói thật. Cơ quan trung điệp, nguy hiểm từ phía, nhưng Lâm Tiêu Nương tựa theo hơn người thân thủ cùng cơ trí, lần lượt biến nguy thành an. Xem ra có ít người vẫn là không yên lòng ta nha, một mực tại âm thầm sử thủ đoạn, đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp đem nó đánh xuyên qua. Hắn cũng không biết, đây hết thảy đều là Tam Mục đồng tử cùng Huyết Nha đạo nhân bày bẫy dập, chân chính nguy cơ còn tại phía sau chờ lấy hắn. Chương 298, một câu hai ý nghĩa, một, chương 298, một câu hai ý nghĩa, một, man hoang rừng rậm, nguy cơ trùng trùng càng là Thiên Ma giáo tổng đàn nơi ở toàn bộ Thiên Ma giáo tổng bộ tại một cái cự đại trong lòng núi, càng là trực tiếp bị móc sạch, vô cùng bí ẩn, không có người dẫn đường, hoặc là lưu lại ký hiệu, là tuyệt đối cũng tìm không thấy. Phải biết bọn hắn ở chỗ này ẩn cư không cùng ngoại giới tiếp xúc đã bao nhiêu năm, chính là vì hậu tích mà bạc phát, vì đạt tới cái nào đó mục đích. Hiện tại cơ hội đã đi tới, đạt đến một cái điểm giới hạn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà bây giờ cần phải làm là thật tốt chuẩn bị một phen. Có lẽ đi, nếu như bọn hắn nói sự tình tính là thật, cái kia đủ để chứng minh chuyện này không đơn giản, có lẽ người kia đã xuất hiện. Nam tử, thời khắc này biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, không phải hắn không muốn, mà là chuyện này, bọn hắn không thể không muốn, không có cách nào, không thể không làm như vậy mà thôi. Xem ra chuyện này được thật tốt chuẩn bị một phen, không phải vậy coi như phiền toái, bất quá không sao, đã chế định khác biệt phương án, chỉ cần có thể chấp hành, đến lúc đó một dạng có thể đạt tới hài lòng hiệu quả. Trăng tròn giữa trời, ngân quang rơi xuống, cho toàn bộ rừng rậm dắt lên một cái kỳ dị không khí, hết thảy lộ ra như vậy yên tĩnh, hết thảy lộ ra như vậy đột nhiên. Thôi, đều đã đi qua lâu như vậy, xem trước một chút tình huống của bọn hắn như thế nào. Có phải hay không giống trong truyền thuyết như thế dễ như trở bàn tay. Đánh đâu thắng đó. Mà giờ khắc này tại một cái cao lớn trên tế đàn, một tên nam tử ngay tại không ngừng ngâm sướng, mà trước mắt của hắn thì để đó một thủy tinh cầu. Hy vọng bọn họ hết thảy thuận lợi đi, không phải vậy coi như phiền bái. Theo nam tử ngâm sướng, thủy tinh cầu dần dần phát ra quang mang, cho thấy từng màn chiến đấu chẳng cảnh. Trong tấm hình, Thiên Ma giáo bọn giáo chúng hổ gặp bầy dê, dễ dàng đánh bại đối thủ, thể hiện ra thực lực cường đại. Quả là thế, bọn hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, còn tưởng rằng sẽ thất bại, không muốn như vậy lợi hại. Nam tử lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng lập tức sầm mặt lại, hắn chú ý tới đang chiến đấu hậu phương, xuất hiện một đạo thần bí thân ảnh, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Đây là nam tử chấn động trong lòng, chẳng lẽ đây chính là chúng ta một mực chờ đợi người kia? Hắn quyết định tự mình đi điều tra rõ ràng, thế là quay người rời đi tế đàn, hướng về chiến trường phương hướng bay đi. Trong ánh trăng, thân ảnh của hắn cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn lại như thế nào làm được? Thật chẳng lẽ lợi hại như vậy? Nam tử đi vào chiến trường, phát hiện nơi đây một mảnh hỗn độn, bọn giáo chúng tử thương thảm trọng. Hắn tìm kiếm khắp nơi thân ảnh thần bí kia, nhưng lại không có chút nào tung tích. Ngay tại hắn thời khắc nghi hoặc, một trận du dương tiếng địch truyền vào trong thai của hắn. Nam tử theo tiếng mà đi, chỉ gặp một tên nữ tử áo trắng đứng ở trên phế tích, thổi lấy một khúc đau thương giai điệu. Kỳ quái nhạc khí, thật cường đại tu vi, hắn lại như thế nào làm được? Nam tử nhìn chăm chú nữ tử, trong lòng dâng lên một loại không hiểu đau thương. Hắn ý đồ tới gần nữ tử, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Chờ chút, cái này sao có thể? Chẳng lẽ chúng đối phương kế điệu hồ ly sơn? Nơi này vô cùng vắng vẻ, không phải sức người có thể đến, cho nên vô cùng tự tin, lại thêm như vậy ẩn nấp, hắn lại như thế nào làm được? Trong nội tâm mặc dù có đủ loại không cam lòng, nhưng là hắn cũng rõ ràng cũng minh bạch, có một số việc không có mặt ngoài tính đơn giản như vậy. Là hắn sao? Nữ tử chậm rãi quay đầu, ánh mắt cùng nam tử giao hội, trong nháy mắt, thời gian phảng phất đình chỉ, hai người đắm chìm tại ánh mắt của đối phương bên trong. Không tốt, đối phương là một cái ảo cảnh cao thủ. Không kịp phản ứng, đất bằng một trận cuồng phong đống nhiên nổi lên, phá vỡ này nháy mắt tiến tĩnh, nam tử lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình không ngờ thân ở chỗ khác biệt. Hắn ý thức đến, trận chiến tranh này phía sau ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn cùng nguy hiểm, vì biết rõ ràng trận tướng, hắn quyết định xâm nhập điều tra, để lộ dấu ở phía sau màn âm mưu. Đây là đang chỗ nào, làm sao như vậy thần kỳ, chẳng lẽ để cho ta trải nghiệm người khác cảm ngộ sao? Hay là cho ta cái gì nhắc nhở? Trong tấm hình, nam tử tìm kiếm khắp nơi manh mối, một lần tình cờ đạt được một bản cổ lão quyển trục, quyển trục ghi chép một trận liên quan tới thần khí tranh đoạt chi chiến, mà thân ảnh thần bí kia tựa hồ cùng thần khí có thiên ti vạn lũ liên hệ. Vì giải khai bí ẩn, nam tử bước lên tìm kiếm thần khí hành trình, trên đường đi, hắn tao ngộ các loại hiểm trở, nhưng thủy chung không hề từ bỏ. Rốt cục, hắn tìm được thần khí chỗ ở, một tòa di tích thần bí, tại trong di tích, nam tử phát hiện thân ảnh thần bí thân phận chân thật, nguyên lai nàng là thủ hộ thần khí sứ giả. Đối mặt sứ giả, nam tử quyết định buông xuống thành kiến, cùng nàng cộng đồng đối kháng chân chính địch nhân, tại hai người ăn ý phối hợp xuống, thế lực tà ác cuối cùng bị thất bại. Chiến hỏa lắng lại, thế giới khôi phục căn bình, nam tử cùng sứ giả cũng trong chiến đấu sinh ra cảm tình sâu đậm, bọn hắn giắt tay rời đi, là thế gian lưu lại một đoạn truyền kỳ giai thoại. Chương 298, một câu hai ý nghĩa, 2, chương 298, một câu hai ý nghĩa, 2, đang tìm kiếm thần khí đang đi đường, nam tử cùng sứ giả trải qua gặp chắc trở, tình cảm cũng càng thâm hậu. Ngày nào, bọn hắn tại trong một mảnh hoang mạc phát hiện một tòa thần miếu cổ lão, trong thần miếu tràn ngập khí tức thần bí, nam tử phát giác được một tia dị dạng. Đang lúc hắn chuẩn bị xâm nhập tìm tòi nghiên cứu lúc, một đám người thần bí đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn vây quanh. Người thần bí ý đồ đến bất thiện, nam tử cùng sứ giả kề vai chiến đấu, cùng người thần bí triển khai kịch liệt giao phong. Cháy mau, không cần bọn ta, đi một cái tính một cái. Thời khắc mấu chốt, nam tử ngoại ý muốn phát động trong thần miếu cơ quan, cho thấy một cái bí mật kinh người, thần khí chân chính lực lượng cũng không phải là dùng cho tranh đấu, mà là có thể thực hiện mọi người nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng. Biết được chân tướng sau, nam tử cùng sứ giả quyết định lợi dụng thần khí lực lượng, là thế gian mang đến hòa bình cùng hy vọng, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, giải khai thần khí phong ấn, phóng xuất ra năng lượng cường đại. Theo thần khí lực lượng truyền khắp đại địa, chiến loạn rừng, mọi người nên đón đã lâu hòa bình an ninh. Nam tử cùng sứ giả danh tự trở thành truyền thuyết, vị thế nhân truyền tụng không suy. Tại hòa bình thời kỳ, nam tử cùng sứ giả cũng không có dừng bước lại, bọn hắn biết rõ, trên thế giới vẫn có rất nhiều không biết khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Thế là, bọn hắn dắt tay chu du liệt quốc, trợ giúp các nơi đám người giải quyết khó khăn, truyền bá yêu cùng chính nghĩa tín niệm. Tại một lần lữ hành bên trong, bọn hắn đi tới một cái bị tật bệnh tàn phá bừa bãi không lớn thôn trang. Các thôn dân sinh hoạt khốn khổ, khát vọng đạt được cứu rỗi. Nam tử cùng sứ giả vận dụng thần khí lực lượng, chữa khỏi các thôn dân tật bệnh, đưa cho bọn hắn hy vọng mới. Nhưng mà, bọn hắn hành động đưa tới thế lực các chú ý, một cái tổ chức hắc ám lặng lẽ quật khởi, ý đồ cướp đoạt thần khí, khống chế thế giới. Nam tử cùng sứ giả lần nữa đứng trước thử thách to lớn, bọn hắn nhất định phải đoàn kết hết thể lực lượng, cùng ta ác triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Tại cùng tổ chức hắc ám trong lúc kịch chiến, nam tử cùng sứ giả bản thân bị trọng thương. Khóa thời khắc, bọn hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng đối với lẫn nhau tín nhiệm, phát động thần khí trung cực lực lượng. Quang mang lập lòe, tổ chức hắc ám bị triệt để phá hủy, mà nam tử cùng sứ giả cũng bởi vì kiệt lực mà té xịu trên đất. Khi bọn hắn khi tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở một cái mỹ lệ trong tiên cảnh, bao quanh lấy kỳ dị hoa cỏ hòa thành triệt dòng suối, trong không khí tràn ngập tường hòa khí tức. Tại tiên cảnh trung tâm, có một tòa thần bí bia đá, phía trên khắc lấy văn tự cổ lão, nam tử cùng sứ giả đến gần bia đá, giải đọc lấy phía trên văn tự, bọn hắn lĩnh ngộ được, thần khí lực lượng không gần như chỉ ở tại cứu vớt thế giới, càng ở chỗ khiến mọi người minh bạch yêu cùng hòa bình chân lý. Mang theo đối với thế giới trách nhiệm cùng đối với tương lai ước mơ, nam tử cùng sứ giả rời đi tiên cảnh, tiếp tục đạp vào bọn hắn lữ trình, chuyện xưa của bọn hắn sẽ vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới, khích lệ mỗi một cái truy cầu mỹ hảo người. Nam tử cùng sứ giả thanh danh càng lúc càng lớn, sự tích của bọn hắn truyền khắp các ngõ ngách, mọi người đối bọn hắn tràn đầy kính ngưỡng cùng lòng cảm kích, đem bọn hắn coi là anh hùng. Một ngày, bọn hắn đi tới một cái biên cảnh tiểu trấn. Nơi này thường xuyên nhận ngoại địch quấy nhiễu, nhân dân sinh hoạt khổ không thể tả. Nam tử cùng sứ giả quyết định thân xuất viện thủ, trợ giúp những người ở nơi này chống cự ngoại địch. Bọn hắn cùng nơi đó các cư dân huấn luyện chung, dạy bọn hắn tự vệ kỹ xảo. Đồng thời, bọn hắn cũng lợi dụng thần khí lực lượng, tăng cường tiểu trấn công sự phòng ngự. Không lâu sau đó, ngoại địch lần nữa đột kích, nhưng lần này tiểu trấn các cư dân đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đoàn bọn hắn kết một lòng, phấn khởi chống cự. Tại nam tử cùng sứ giả dẫn đầu xuống, bọn hắn thành công đánh lui ngoại địch, bảo vệ gia viên của mình. Tiểu trấn đám người nhảy cẫng hoan hô, đối với nam tử cùng sứ giả lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Trải qua lần chiến đấu này, nam tử cùng sứ giả càng thêm khắc sâu cảm nhận được trách nhiệm trọng đại. Bọn hắn biết, còn có càng nhiều địa phương cần trợ giúp của bọn hắn, còn có càng nhiều người đang đợi bọn hắn cứu vớt. Thế là, bọn hắn tiếp tục bước lên hành trình, nơi nào có cơ cổ, chỗ nào liền có thân ảnh của bọn hắn. Đại tế ti trước mặt xuất hiện từng màn thần kỳ hình ảnh, thật giống như cảm động lây bình thường. Hai người đi nơi nào thần khí hạ lạc, như thế nào thần chết thủ hộ giả lại đang chỗ nào. Đại mộng xuân thu một trận, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, lại khôi phục bình thường, đứng ở nguyên địa, nguyên lai từ đầu đến cuối bất quá là một giấc mộng thôi. Mộng tỉnh thời gian, cũng bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Báo, đại nhân, việc lớn không tốt, phía trước 300 cây số chỗ phát hiện dị thường. Ngay tại hắn yên lặng trong đó một khắc này, còn tưởng rằng chúng đối phương kế điệu hổ ly sơn, làm thủ hạ nói ra những nội dung này thời điểm, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đối phương mở miệng nói, không sao, không có chuyện gì, ngươi có thể từ từ nói một chút, cẩn thận một chút, nói rõ hơn một chút. Chương 299, như thế nào đại sự, nói rõ hơn một chút. Chương 299, như thế nào đại sự, nói rõ hơn một chút. Đại nhân không xong, phía trước 300 cây số phát hiện dị thường, chúng ta muốn hay không phải người tới giải quyết một cái. Ngay tại vừa rồi, hắn muốn thấy đối phương phong mạo, nhìn xem đến cùng là người phương nào ở chỗ này, hỏng chuyện tốt của hắn. Kết quả người cũng không có thấy, ngược lại nhận được tin tức như vậy, không thể không bắt đầu cẩn thận. Hắn lông mày nhíu chặt, âm thầm nghĩ ngợi, điều đó không có khả năng a. Chuyện này như thế nào phát triển đến tình trạng như thế? Đến tột cùng là khâu nào xảy ra vấn đề đâu? Một bên tự lẩm bẩm, một bên ở trong lòng cẩn thận hồi ức cả sự kiện trải qua, ý đồ tìm ra trong đó sơ hở cùng chỗ dị thường, có thể càng là xâm nhập suy nghĩ, trong đầu suy nghĩ liền càng hỗn loạn, phản phất có vô số cái đầu sợi đan vào một chỗ, để cho người ta không có chỗ xuống tay. Hắn sụ mặt, thần sắc mười phần ngưng trọng nhìn chăm chú đối phương, ngữ khí nghiêm nghị nói ra, ngươi đến tột cùng xác thực không xác định chính mình có hay không nhìn nhầm. Nhất định phải rõ ràng, những sự tình này không cho phép nửa điểm sơ sẩy, nếu như hơi không cẩn thận, liền sẽ sinh ra khác biệt tiền bực kết quả. Ngươi nghe rõ chưa? Đại nhân chuyện này còn có thể lừa ngươi sao? Đương nhiên sẽ không lừa ngươi, thật sự là tình huống chính là bộ dáng này, nếu như ngươi không tin, đại khái có thể đi qua nhìn một chút. Nam tử cũng vô cùng sốt ruột, cái chỗ kia là cái gì? Hắn vô cùng rõ ràng, thế nhưng là một chỗ bí mật cứ điểm, lúc đầu coi là thật tốt, kết quả không biết là người nào thả một mùi lửa, phát sinh tình huống như vậy, thật sự là ảo não không thôi. Làm một hồi hoành tráng, lúc đầu muốn đem chuyện này trước gáp chế lại, nhưng là sự tình mắt thấy đã không cách nào giải quyết, hắn không thể không như thật bẩm báo. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, con mắt trừng đến tròn trịa, phảng phất nghe được chuyện khó tin nhất. Lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, cái gì? Ngươi có hay không nói sai? Trong thanh âm tràn đầy chất vấn, phảng phất không thể nào tiếp thu được vừa rồi nghe được nội dung. Đại nhân, ngươi hẳn là tin tưởng ta, làm sao có thể đối với việc này nói đùa với ngươi, tuyệt đối không có khả năng, cho nên ta cũng vô cùng không tin, nhưng là không thể không nói cho ngươi, dù sao chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải mau sớm giải quyết. Cao mày, rơi vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ khả năng xảy ra vấn đề khâu, hắn tự đủ, nhất định là cái kia khâu xảy ra vấn đề, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh tình huống như vậy, xem ra ý nghĩ của hắn không có sai, nhất định là khâu nào xảy ra vấn đề. Vừa nói, một bên trong đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra, ý đồ tìm tới sai lầm địa phương. Thì ra là thế, địch nhân quả nhiên giàu hạn, không nghĩ tới cho ta tới một chiêu man thiên quá hải kỹ thuật, kém một chút liền lên hắn khi, kết quả hay là để ta tìm được chỗ dị thường. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia giật mình, hắn vội vàng nói, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, tuyệt đối không nên di lộ bất luận cái gì chi tiết. Trong giọng nói mang theo cảnh cáo cùng lo lắng, sợ đối phương bởi vì xúc động nhất thời mà làm ra quyết định sai lầm, nếu như bởi vì chính mình sai lầm quyết định mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng, không nói chính hắn có thể qua cái này quan, coi như người khác cũng không qua được cái này quan. Thất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm, chuyện này tất cả mọi người hiểu, cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là cũng may chuyện này còn chưa tới loại kia không cách nào giải quyết tình trạng. Chỉ cần nghĩ một chút biện pháp, còn có thể giải quyết. Tốt, đừng nói nữa, chuyện này ta đã minh bạch, đồng thời cũng biết nó trở tướng, chỉ tiếc sự tình đã phát sinh, muốn hối hận đã tới đã không kịp, chúng ta hay là nghiên cứu thảo luận một chút, sau đó nên như thế nào hành động. Hắn một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sát, trong lòng hối tiếc không thôi. Đại nhân, ta biết ngươi không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhưng là sự tình đã phát sinh, chúng ta vẫn là phải hướng về phía trước nhìn, không thể bởi vì những chuyện này ảnh hưởng tới đến tiếp sau hành động, ngươi cứ nói đi. Một mảng lớn rừng cây không thể nhất nhân làm một cái cây từ bỏ toàn bộ rừng cây, mà dưới mắt bọn hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm, càng không thể đủ cái dạng này cam chịu. Không sai, ngươi nói cực kỳ tốt, nếu dạng này, vậy còn có cái gì tốt nói đâu. Tranh thủ thời gian hành động đi. Nghĩ tới đã từng cùng người kia cộng sự từng ly từng tí, hắn không khỏi cảm thán nói, thì ra là thế, xem ra là ta bỏ qua ngươi. Hai tay ôm ngực, lông mày nhíu chặt, hối hận chính mình không có sớm đi phát hiện người kia giá trị. Ngươi làm sao không nói sớm đâu? Không công bỏ qua ngươi, thật sự là thật là đáng tiếc, hắn tự mình lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy tự trách cùng tiếc hận. nếu như lúc trước có thể đủ nhiều một chút câu thông, có lẽ liền sẽ không có dạng này tiếc nuối. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận có thể mua, như là đã phát sinh, vậy cũng chỉ có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. An tâm chớ vội, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng là chúng ta còn có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Hắn biết rõ người kia là hắn thủ hạ đắc lực nhất, năng lực cùng tài hoa đều phi thường xuất chúng, bọn hắn đã từng cùng một chỗ đánh hạ qua rất nhiều nan đề, lấy được qua không ít huy hoàng thành tích, mà bây giờ bởi vì chính mình khác biệt trận, đã mất đi dạng này một cái quý giá nhân tài, hắn cảm thấy 10 phần bị bại. Không phải vậy, không phải cũng sẽ không như vậy. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Hắn đắm chìm tại đối quá khứ trong hồi ức, tự hỏi chính mình sai lầm cũng không đủ. Nhưng mà thời gian không cách nào đảo lưu, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện thực này, cũng từ đó hấp thụ giáo huấn, khuyên bảo sau này mình nhất định phải càng thêm chân quý bên người mỗi người. Nghĩ đến đây, liền nhìn về hướng nam tử bên người, mà hắn chính là hắn coi trọng nhất thủ hạ một trong, đã mất đi cái thứ nhất, có thể tuyệt đối không nên mất đi trước mắt một cái khác. Ánh lửa ngút trời, man hoang rừng rậm nào đó một chỗ giấy lên đại hỏa, là ma tộc một cái nào đó căn cứ, bị người phát hiện chính giấy lên một trận đại hỏa. Người ở bên trong còn đến không kịp phản ứng, còn đến không kịp đào tẩu, trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, có thể nói là tổn thất nặng nề. Một tên nam tử nhìn xem một màn này phát sinh, không có chút nào đồng tình, sự tình đã phát sinh, muốn hối hận đã tới đã không kịp, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận kết quả này. Cũng may nội tâm của hắn đầy đủ cường đại, không có bị hù đến, không phải vậy coi như phiền toái. Tại hừng hực trong liệt hỏa, hết thảy đều bị thôn vệ, thiêu đốt hỏa diễm chiếu đỏ lên bầu trời, sóng nhiệt cuộn cuộn, làm cho không người nào có thể tới gần. Nguy rồi, thật chẳng lẽ để cho mình đoán chúng sao? Nếu quả như thật là như thế này, đó thật là đáng sợ. Một câu thành sấm, tại dạng này hỏa thế phía dưới, sinh tồn tựa hồ đã trở thành chuyện không thể nào, không ai có thể tại như vậy nóng bỏng trong hoàn cảnh may mắn thoát khỏi tại khó, đây là một cái không cách nào né tránh sự thật. Nhưng mà, trong truyền thuyết tồn tại một loại tu luyện hỏa chi đạo người, bọn hắn có thể khống chế hỏa diễm, tới hòa làm một thể, có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể tại trận này trong hỏa hoạn tìm tới một chút hy vọng sống. Thân thể của bọn hắn phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm, lại không nhận nó tổn thương, ngược lại có thể mượn nhờ lửa lực lượng đến bảo vệ mình. Tưởng tượng một chút, một thân ảnh ở trong biển lửa xuyên thẳng qua, hỏa diễm như cùng hắn minh hữu, theo ý chí của hắn vũ động, bộ pháp nhẹ nhàng mà kiên định, mỗi một bước đều mang đối với lửa quen thuộc cùng khống chế. Trong ánh mắt để lộ ra một loại siêu phàm tỉnh táo cùng tự tin, phảng phất hắn cùng hỏa diễm ở giữa tồn tại một loại đặc thù liên hệ. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ vẹn vẹn vì phóng hỏa mà phóng hỏa sao? Hắn người mặc một bộ hồng y liễu, phản phất cùng hỏa diễm hòa làm một thể. Da của hắn tản ra có chút ánh lửa, nhưng không thấy mảy may đốt bị thương vết tích. Hô hấp đều đặn mà thâm trầm, phản phất tại hấp thu lửa năng lượng, trong tay nắm hỏa diễm chi kiếm, lưỡi kiếm lóe ra ánh sáng nóng bỏng, chỗ đến, hỏa diễm nhao nhao né tránh. Ở xung quanh hắn, hỏa diễm tạo thành một đạo bảo hộ bình chướng, cản trở đại hỏa xâm nhập, như là trong lửa tinh linh, lấy một loại vượt qua thường nhân phương thức ở trong biển lửa sống sót. Tại sao không nói chuyện? Đã như vậy, ta liền sẽ đánh tới ngươi nói chuyện, để cho ngươi minh bạch, coi như ngươi không nói lời nào mở dạng, có thể hỏi ra ta biết tin tức. Tu luyện hỏa chi đạo người, dùng hắn đặc biệt năng lực sáng tạo ra một cái kỳ tích, để cho người ta không khỏi cảm thán thế gian kỳ diệu cùng vô tận khả năng. Hắn gặp một cái để cho người ta kinh khủng địch nhân, không thể không tiếp nhận giống như mưa to gió lớn công kích. Chương 300, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chương 300, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Các hạ quả nhiên là hảo thủ đoạn, nếu như đổi những người khác, nhất định sẽ bị ngươi hù đến, càng không có sức đánh một trận. Đáng tiếc không có nếu như, ngươi gặp phải là ta, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Lâm Tiêu thấy cảnh này phát sinh, không có chút nào khẩn trương, càng không có sợ chút nào. Tu luyện hỏa chi đạo, đối với hắn mà nói, bất quá là một cái trong đó lựa chọn. Phải biết, làm cho đối phương minh bạch hắn ngũ hành chi lực đều đã hoàn mỹ nắm giữ, nên làm thế nào cảm tưởng. Liên giống với một thiên tài, một cái thiên phú không tồi người, gặp một cái thiên tài chân chính, cả hai ở giữa chênh lệch lập tức phân cao thấp, đồng thời, một cỗ tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh, như là đi ngược dòng nước bình thường, không tiến tắc tối, tất cả mọi người không nốc. Rất rõ ràng đạo lý này. Con đường tu luyện có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, lại chân chính có mấy cái. Là ngươi vẫn là hắn, hay là người nào đó? Ở trong đó có rất lớn hiểu lầm, cho nên lựa chọn rất trọng yếu, cá nhân năng lực cũng rất trọng yếu. Bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, đầy đủ tài nguyên, như vậy mọi chuyện muốn có được hoàn mỹ giải quyết, chẳng phải là đừng quá mức tại đơn giản. Nghĩ đến đây, ánh mắt kiên định, mà đối phương hiển nhiên đối với mình vô cùng tự tin, dưới cơ duyên xảo hợp, bởi vì trận này đại hỏa, để bọn hắn thấy rõ ràng âm thầm ẩn tàng địch nhân. Đồng thời hắn cũng khắc sâu lĩnh ngộ được một cái chân lý, như muốn có được cường đại hơn quyền nói chuyện, nhất định phải có hàng thật giá thật thực lực, nếu không, tất cả mục tiêu cùng khát vọng đều sẽ thành hư vô mờ mịt huyễn tưởng, không cách nào thay đổi thực tiễn. Bởi vì tại cái này cạnh tranh kịch liệt, nhược nhục cường thực trong thế giới, chỉ có bằng vào tự thân quá cứng bản lĩnh cùng năng lực, mới có thể thắng người khác tôn trọng cùng tán thành, cũng cuối cùng thực hiện trong lòng mình lý tưởng. Không có thực lực làm trèo chống ngôn luận, bất quá là nói xuông thôi, khó mà gây nên cộng minh hoặc là sinh ra thực tế ảnh hưởng. Cho nên nói, vô luận là tại cái nào lĩnh vực, muốn bộc lộ tài năng cũng lấy được thành công, đều cần không ngừng tăng lên bản thân, ma luyện kỹ nghệ, dùng thực lực nói chuyện mới được. Không sợ ngươi bản lĩnh nhiều, liền sợ ngươi sẽ không làm, không có bản sự này mà thôi, chỉ có thể tăng thêm phiền não, lộ ra lúng túng không thôi. Thiên đường có đường, ngươi không đi địa ngục không cửa, càng muốn sông. Ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng, đã như vậy, cảm thụ tới từ địa ngục triệu hoán đi. Giờ phút này không gì sánh được tự tin, chỉ có hắn một cái ý niệm trong đầu, tất cả hỏa diễm đều dung nhập thân thể của hắn, cả người tu vi ngay tại nhanh chóng gia tăng bên trong. Không đến bao lâu công phu liền đã đạt đến một cảnh giới khủng bố, trực tiếp đột phá hóa thần đỉnh phong. Không tốt, hắn còn tại đột phá, đến cùng là như thế nào một cái yêu quái? Chẳng lẽ là bởi vì ngọn lửa này vấn đề đi? Nếu quả như thật là bởi vì vấn đề này, vậy coi như là biến khéo thành vụng, giải quyết như thế nào? Lâm Tiêu không khỏi nhíu mày, hắn lúc đầu không muốn phát sinh tình huống như vậy, nhưng là trên thực tế đã phát sinh, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp, tốc chiến tốc thắng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tại trên địa bàn của người ta không cần quá yêu cầu xa vời cái gì, có thể làm bệnh, có thể trọng thương đối thủ liền đã không tệ. Còn muốn lấy toàn thân trở ra, còn muốn lấy lập tức mất mạng, chẳng phải là thiên phương dạ đàm. Ở phương diện này, một ít người càng có chuyện hơn ngữ quyền. Làm sao hiện tại còn biết sợ hãi? Đáng tiếc đã chậm, không nên hỏi ta vì cái gì, trong mắt ta ngươi đã là một người chết. Đối phương không gì sánh được phách lối, trực tiếp tuyên án hắn kết quả, đơn giản không đem hắn để vào mắt, đây là một cái uy hiếp trắng trợn cùng nhục nhã. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh, không thể không nói lựa chọn của hắn vô cùng có cá tính. Biết lúc nào nên làm cái gì, lúc nào không làm cái gì, liếc qua thấy ngay, không có nửa phần do dự. À, nói như vậy, ngươi đã làm tốt lựa chọn, đã như vậy, vậy liền tiếp nhận lửa giận của ta đi. Một lời không hợp, hai người trong nháy mắt dương cung bạt kiếm đứng lên. Bọn hắn trợn mắt nhìn nhau, phản phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi bình thường. Không chút do dự, bọn hắn lập tức triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Hai người hiển nhiên đều tuyệt không phải người lương thiện, trong lòng tràn đầy ác ý cùng lệ khí, ở trong cuộc tranh đấu này, bọn hắn đã không để ý tới mặt khác, trong mắt chỉ có một mục tiêu, làm cho đối phương khuất phục tại võ lực của mình phía dưới. À, xem ra chúng ta đã không có đàm luận, không có lựa chọn khác, đã như vậy, vậy liền bàn tay xem hư thực đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, không phải vậy coi như quá mức không thú vị. Mắt thấy không cách nào thông qua ngôn ngữ hoặc đàm phán đến đạt thành mục đích của mình, bọn hắn liền lựa chọn trực tiếp nhất, thô bạo nhất phương thức, dùng nắm đấm nói chuyện. Làm sao? Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Cũng sớm đã chờ đợi giờ khắc này, chờ đợi đã lâu, tới đi, thỏa thích điên cùng đi, thỏa thích thi triển đi. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang vô tận phẫn nộ cùng tiêu hận, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết nội tâm bất mãn. Vô tri ngu xuẩn nhất địch nhân, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, đáng tiếc cái kia hết thảy đều là đầu não lựa chọn, ngươi hay là thành thành thật thật cùng ta chiến đấu đi, không cần bởi vì phân thần mà bị thương, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Đã phân sinh tử, phân cao thấp, tại trận này không có chút ý nghĩa nào trong xung đột, ai có thể thực sự trở thành người thắng đâu? Có lẽ cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương thôi. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt kiên định nhưng lại để lộ ra một tia quyết tuyệt, hoàn cảnh chung quanh lộ ra đặc biệt an tĩnh, phảng phất thời gian đều đọc lại. Thầm nghĩ trong lòng, bất kể như thế nào, như là đã bắt đầu, vậy sẽ phải kiên trì, coi như về sau muốn cũng muốn kiên trì, bỏ cũng muốn bỏ qua đi. Gió thổi qua sợi tóc của hắn, mang đến một chút hơi lạnh, hắn lại không có chút nào phát giác, trong lòng của hắn đã làm ra cái kia lựa chọn khó khăn. Hắn biết, sự lựa chọn này sẽ mang đến một loạt hậu quả, có thể là thống khổ, khó khăn thậm chí là thất bại, nhưng mà hắn nguyện ý vì mình quyết định phụ trách, vô luận muốn đối mặt cái gì, hắn đều làm xong tiếp nhận đại giới chuẩn bị. Nét mặt của hắn nghiêm túc mà kiên định, không có chút nào lùi bước cùng do dự, chính mình rất rõ ràng, đây là con đường của mình, dù cho che kín bụi gai, cũng muốn kiên định đi xuống. Hắn sẽ không oán hận bất luận kẻ nào, bởi vì đây là lựa chọn của chính hắn. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy dũng khí cùng quyết tâm, hắn chuẩn bị kỹ càng đối mặt tương lai hết thảy, vô luận là vui vui mừng hay là ngăn trở, đều đem thản nhiên tiếp nhận. Tới đi, dùng trong tay ngươi kiếm, hung hăng nhục nhã ta đi, để cho ta minh bạch là trong tay ngươi kiếm mạnh, hay là đao trong tay của ta lợi hại. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc một cái đạo lý, không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu vồng. Bởi vậy vô luận đối mặt như thế nào khốn cảnh cùng khiêu chiến, hắn đều không sợ hãi chút nào. Nhất là nghe tới đối phương châm chọc khiêu khích hoặc gác ý lúc công kích, hắn không chỉ có không có chút nào khiếp đảm chi tâm, ngược lại bị khơi dậy mãnh liệt hơn đấu trí và hào thắng tâm. Loại này bẩm sinh cứng cỏi cùng quả cảm để hắn tại trong lịch cảnh càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, không ngừng siêu việt bản thân. Vô tri, cơ hội đã cho chính ngươi không trân quý, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sau đó ngươi muốn vì lựa chọn của ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Lâm Tiêu vừa rồi đã cố ý nhắc nhở hắn một chút, cho hắn cơ hội, kết quả không chân quý một cái ý nghĩ to gan đã sinh ra. Chương 301, đảo khách thành chủ. Chương 301, đảo khách thành chủ. Kém một chút lên bọn hắn hợp lý, đây là một cái phiền toái sự tình, nếu như không cẩn thận tự rước lấy họa, coi như phiền toái. Lâm Tiêu vốn cho rằng một trận lửa liền có thể đem bọn hắn dẫn ra, kết quả hay là coi thường bọn hắn bền lòng cùng nghị lực. Rõ ràng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, kết quả trái lại sinh ra dị động, hắn cũng không thể không mới hảo hảo cân nhắc một chút. Tiểu tử, cho là ta không biết ngươi chính là ai, ngươi chính là cái kia lén lút người phóng hỏa, thật sự là để cho ta đuổi kịp đi, đuổi kịp cái này tốt nhất cơ hội, ngươi cũng không có nghĩ đến đi, ta tu luyện hỏa chi đạo vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi một khắc này, tên nam tử này chủ động ngăn tại trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn, một mặt phách lối biểu lộ. Vốn cho là hắn đầy đủ điệu thấp, không nghĩ tới đối phương, lại đến cho hắn tới một cái phương hướng ngược nhau, đầy đủ cao điệu. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung thời khắc này cảm thụ, cũng may nội tâm của hắn không gì sánh được cường đại, nhanh chóng điều chỉnh tới, chỉ là cảm giác có một chút để cho người ta khó chịu dáng vẻ. Làm sao còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Các ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng cần làm cái gì, không làm cái gì, so một mình ngươi muốn ngăn lại ta sao? Chẳng phải là bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tiêu ánh mắt nhắm lại, hắn biết rõ đối phương đây là đang cố ý khiêu khích, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện bị chọc giận. Hắn lấy lại bình tĩnh, đáp lại nói, cản không ngăn cản được, thử qua mới biết được, ngược lại là các ngươi, dám làm cũng không dám khi, núp trong bóng tối đùa nghịch một ít thủ đoạn, tính là gì anh hùng hảo hán. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới vội sông mà đi. Thế nào? Cái này nhịn không được, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta đã nói đủ rõ ràng, đủ minh bạch, được hay không? Mạnh không mạnh? Đánh rồi mới biết. Trong tay hắn kiếm mang lấp lóe, khí thế như hồng, rất có đập nồi dìm thuyền chi thế, mà hắn chờ đến chân chính giao thủ thời điểm, mới phản ứng lại, đối diện tu luyện hỏa diễm chi đạo nam tử, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại đạo vô hình, coi ngươi cho là hắn không có ở đây thời điểm, hắn lại không chỗ nào không tại, cho người ta một loại phi thường thần bí, cảm giác cao thâm khó dò. Thật to gan, liền nhìn các ngươi có hay không thực lực này tại trước mặt của ta nói ra lời nói lớn lối như thế, nếu như không có, coi như chớ có trách ta không khách khí, để mạng lại đi. Trường kiếm chỉ, kiếm phong không thể đỡ, lấy phi thường xảo trá góc độ, giết tới. Thầm nghĩ trong lòng, hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta từ thanh phong hộ đại địa. Lúc này chính mình thể chất đặc biệt trực tiếp vận chuyển, linh khí trong thiên địa hướng phương hướng của hắn tuân ra đi qua. Cả người trực tiếp bị cường đại linh khí tràn ngập biến thành nó chất dinh dưỡng, ngay lúc này, trên người gông xiềng trực tiếp như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ bình thường liên tiếp đột phá. Không tốt, ta cũng đã sớm nói, người này có gì đó quái lạ, không nghĩ tới để cho chúng ta nói chúng đi, tranh thủ thời gian hành động. Nhưng mà, ngay tại hắn lúc sắp đến gần mục tiêu thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên hiện lên, đem hắn ngạnh sinh sinh bức lui trở về. Có chút ý tứ, nhìn đối phương cũng coi là có chút bản sự, bằng không thì cũng sẽ không như vậy bình tĩnh, xem ra chính mình đến xuất ra chân chính bản lĩnh tới. Lâm Tiêu ổn định thân hình, trong lòng thất kinh, thực lực của đối thủ vậy mà cường đại như thế. Vừa rồi hai người chiến đấu ngay tại trong gang tấc, nhưng là lập tức phân cao thấp, tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng, sau đó sắp tiến vào mấu chốt nhất câu. Đã không có bất luận cái gì đàm phán khả năng, chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là sinh, hoặc là chết. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm, thân kiếm tại linh lực quán chú ông tác hưởng. Vậy liền để chúng ta quyết một trận thắng thua đi. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, lần nữa phóng tới địch nhân. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt đan xen vào nhau, kiếm ảnh lấp lóe, tia lửa tung tóe, mỗi một lần giao phong đều mang đến lực trùng kích to lớn, không gian chung quanh đều phảng phất vì đó mà mèo. Theo chiến đấu tiến hành, Lâm Tiêu dần dần phát hiện sơ hở của đối phương, hắn nắm lấy cơ hội, đống nhiên một kiếm đâm ra, thẳng đến đối phương yếu hại. Nhưng mà đối phương lại giống như là sớm có đoán trước bình thường, nghiêng người tránh thoát, cũng thuận thế một trường vỗ ra, chính giữa Lâm Tiêu ngực. Lâm Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược về đằng sau mấy bước, nhưng hắn cũng không nhục trí, ngược lại khơi dậy mãnh liệt hơn đấu trí. Ha ha, có chút bản sự, vừa rồi ta coi thường ngươi cho rằng cái dạng này liền có thể ngăn trở ta nằm mơ đi. Vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dễ dàng xử xuất sát chiêu, nhưng là hiện tại hắn minh bạch một cái đạo lý, dạng này dây dưa tiếp, đối bọn hắn đều bất lợi, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, cả người khí thế phát sinh vô hình biến hóa. Chơi ạ, đến cùng khâu nào xảy ra vấn đề? Không có cam lòng, vừa rồi rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, ngược lại đến miệng con bị chạy như bay, như thế nào để hắn không tức giận? Lâm Tiêu lau vết máu ở khoe miệng, thẳng tắp thân thể, ánh mắt kiên định nhìn xem đối thủ. Mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ cái gì, hôm nay cũng đừng nghĩ là được. Hắn tập trung tinh lực, vận chuyển toàn thân linh lực, chuẩn bị thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, tựa như một vòng mặt trời mới mọc, chói lóa mắt. Làm sao hiện tại liền liều mạng? Có phải là quá muộn hay không một chút? Vừa rồi đi làm cái gì? Chỉ tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Đối thủ cảm nhận được Lâm Tiêu khí thế, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng hắn cũng không chút nào yếu thế, toàn lực thôi động lực lượng hỏa diễm. Bốn phía lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, cả người trực tiếp biến thành một cái người hỏa diễm, cứ như vậy, hắn từng cái phương diện đều chiếm được cực lớn tăng cường, đồng thời lại có thể chia sẻ thương tổn cực lớn, cớ sao mà không làm. Lâm Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào biển lửa, kiếm pháp như gió táp mưa rào giống như triển khai. Trong lúc nhất thời, kiếm quang cùng ánh lửa đan vào một chỗ, khó phân thắng bại. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Đang kịch liệt trong giao chiến, Lâm Tiêu chờ đúng thời cơ, sử xuất một chiêu tuyệt diệu kiếm kỹ. Cơ hội tốt ngay tại lúc này. Giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào nếm thử ta phi tiên một kiếm đi. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, kiếm tựa như tia chớp xẹt qua địch thủ cái cổ, địch thủ đầu ứng thanh bay lên, máu tươi phun ra ngoài. Lâm Tiêu nhìn xem ngã xuống đất địch thủ, trong lòng thở dài một hơi, hắn mệt mỏi cầm kiếm, miệng lớn thở hổn hển. Trận chiến đấu này dị thường gian nan, hắn không chỉ có hao phí đại lượng linh lực, còn bị thương không nhẹ. Lúc này, hắn chú ý tới chung quanh hỏa thế càng lúc càng lớn, nếu không kịp thời dập tắt, sợ rằng sẽ dẫn phát tai nạn càng lớn. Thầm nghĩ trong lòng, không tốt, hay là tới mức độ này, xem ra ý nghĩ của hắn có rất lớn sai lầm. Nhất định phải cẩn thận cải tiến một chút. Thất bại chính là mẹ của thành công, chỉ có trải qua không ngừng thất bại, tìm kiếm vấn đề, giải quyết vấn đề mới có thể thành công. Tốt, cứ làm như thế, dùng chính mình ngũ hành chi thuật đến giải quyết cái phiền toái này. Lâm Tiêu cường giữ vững tinh thần, thi triển pháp thuật triệu hồi ra thủy long, dẫn nước dập lửa, tại dưới cố gắng của hắn, đại hỏa rốt cục dần dần dập tắt. Lâm Tiêu nhìn qua một mảnh hỗn độn chiến trường, nghĩ thầm việc này tất nhiên sẽ không như vậy chấm dứt, ngày sau sợ là còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Từng ngụm hô hấp lấy không khí, nhìn xem ngã xuống đất địch thủ, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất, hắn quay người rời đi, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Chương 302, may mắn một phương. Chương 302, may mắn một phương. Nhanh một chút, các ngươi còn không mau một chút. Món ăn cũng đã lạnh, tranh thủ thời gian hành động đi. Thân là đại tế ti, trách nhiệm của hắn vô cùng trọng đại, chỉ là tại không hiểu thấu xuất hiện một cái hình ảnh tại trước mắt của hắn. còn tưởng rằng chính mình trong khoảng thời gian này ngủ không được ngon giấc, xuất hiện một cái ảo giác, kết quả sự thật cho hắn lên về sau chưa từng xuất hiện sai lầm, mà là sự thật chính là như vậy. Không thể không nói, hết thảy trước mắt phát sinh vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người không đốc, đồng thời cũng minh bạch đạo lý này, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Muốn người khác nghe ngươi, nắm đấm của ngươi liền muốn so với hắn cứng rắn, không phải vậy đây chính là một chuyện cười thôi. Nhìn đến đây, hắn tự nhiên minh bạch mấy phần, đồng thời đã quyết định, thật tốt học một khóa, để hắn hiểu được ai là người mạnh nhất. Đại tế ti quay người nhìn về phía sau lưng đám người, trong mắt lóe lên một tia uy nghiêm, dưới một người, trên vạn người, nói chính là hắn. Cái này không kịp nói thêm cái gì, hắn đã có tính toán của mình, hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ chính là lôi đình thủ đoạn, giải quyết hết địch nhân. Thân là đại tế ti, vung cánh tay hô lên, tự nhiên có người hưởng ứng hắn, cái này không nhẹ nhàng thổi một cái còi, tất cả mọi người chạy tới, hoàn thành tập hợp nhiệm vụ. Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Hiện tại, ta lệnh cho các ngươi lập tức phân tán hành động, tìm kiếm manh mối, nhớ kỹ, gặp được địch nhân không có khả năng lùi bước, dùng thực lực của chúng ta chứng minh giá trị của chúng ta. Đại nhân, yên tâm đi, chúng ta tự có an bài, có một câu nói cực kỳ tốt, đại nạn không chết tất có hậu phúc, cho nên tự nhiên có lựa chọn tốt nhất. Rất tốt, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, không phải vậy sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Đám người cùng kêu lên đáp lời, nhao nhao hoạt động một chút, triển khai thân hình, hướng về từng cái phương hướng bay lượn mà đi. Đại tế ti nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự, tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp chờ chút, nhìn thấy tình huống có biến, phải biết nơi này vô cùng khó tìm, không có đặc thù tín hiệu cùng thủ đoạn đặc thù là tìm không thấy nơi này, nếu có người có thể tìm tới nơi này, vậy chỉ có một khả năng. Lúc này, bầu trời phương xa bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị, hấp dẫn đại tế ti chú ý, hắn hơi nhướng mày, quyết định tự mình đi xem xét một phen. Nói không chừng, nơi đó liền có bọn hắn một mực đau khổ tìm kiếm đáp án. Bay thẳng thân mà lên, hướng phía đạo ánh sáng kia phương hướng mau chóng bay đi. Theo hắn dần dần tới gần, quang mang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, phản phất là tại chỉ dẫn hắn tiến về cái nào đó đặc biệt địa điểm. Nguyên lai bắt đầu này, xem ra cũng là dụng tâm lương khổ, có lòng. Khi đại tế ti cuối cùng đến quang mang đầu một lúc, hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một tòa thần bí di tích cổ xưa bên trong. Lúc nào nơi này trở nên thần bí như vậy, lại là di tích lại là cường đại bảo vật, tuyệt đối không có khả năng, chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác? Trong di tích tràn ngập năng lượng ba động cường đại, trên vách tường khắc đầy kỳ quái phù văn cùng đồ án. Đại tế ti cẩn thận từng ly từng tí đi vào di tích, trong lòng tràn đầy cảnh cáo, hắn tìm kiếm khắp nơi manh mối, ý đồ giải khai bí ẩn này. Người có thể tìm tới địa phương, người khác tự nhiên có thể tìm tới, huống chi tại trên người của bọn hắn làm một điểm nho nhỏ tay dự. Tại di tích chỗ sâu, hắn phát hiện một khối bia đá to lớn, thân bia vô cùng to lớn, xông thẳng lên trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tốt, đã như vậy, trước nhìn một chút lại nói, bớt đi phiền toái rất lớn. Đại tế ti đến gần bia đá, cẩn thận quan sát phía trên phù văn, đột nhiên, trên tấm bia đá lập lòe ra một đạo quang mang, đem đại tế ti bao phủ trong đó. Không tốt, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết thần cấp huyết mạch? Rồng sinh chín con không giống nhau, đồng dạng một cái phụ thân, mẫu thân, nhưng là cũng có không đồng dạng tính cách, không giống với khác nhau một trời một vực. Quang mang biến mất sau, mới phát hiện chính mình đi tới một cái không gian xa lạ. Trong không gian phiêu đãng vô số huyễn ảnh, mỗi cái huyễn ảnh đều lộ ra được khác biệt chẳng cảnh. Đại tế ti nhìn chăm chú những huyễn ảnh này, ý đồ từ đó tìm tới manh mối. Đúng lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể thu hoạch được chân tướng. Vừa dứt lời, trong không gian hiện ra vô số quái vật hướng đại tế ti đánh tới. Lớn khát nói còn không mau mau đầu hàng, còn muốn ta động thủ sao? Đừng cho là ta không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng, không nên ép ta. Không có áp lực, làm sao tới động lực? Giờ phút này, hắn đã có một cái to gan hơn ý nghĩ, liền xem bọn hắn có làm hay không, có hay không khả năng này. 100 nếu như ngươi không có phía trước cái kia một chữ, phía sau lại nhiều số không cũng là một cái uổng công. Tiểu tử, cũng không nên bức ta, ta đã nói đủ nhiều, thật tốt suy nghĩ một chút. Nam tử thấy thế, không sợ hãi chút nào, giơ trong tay pháp trượng, cùng bọn quái vật triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Bình một chút, ứng thanh nga xuống, mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ bộ dáng, lập tức liền trở thành bây giờ hoàn cảnh, thật sự là để bọn hắn không thể tưởng tượng. Đại tế ti thân hám trùng đây, lại không hề sợ hãi. Trong miệng hắn niệm lên một đoạn cổ lao chú ngữ, quanh thân nổi lên một tầng hào quang màu vàng. Quang mang như là gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, tiếp xúc cùng chỗ, bọn quái vật trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nghiên xúc, an ta một kiếm, nhìn ngươi còn có bao nhiêu bản sự, còn có bao nhiêu máu có thể chảy, còn có bao nhiêu nhìn có thể bốc hơi. Nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ sau, đại tế ti tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò không gian thần bí này, đồng thời tràn ngập tò mò đồng thời cũng tràn đầy khát vọng. Trên đường đi, hắn tao ngộ các loại bẫy dập cùng tiêu chiến, nhưng đều nương tựa theo cao siêu kỹ nghệ cùng hơn người trí tuệ từng cái vượt qua. Rốt cục, hắn đi tới không gian cuối cùng, một cánh cửa bí ẩn xuất hiện ở trước mắt. Đại tế ti đẩy cửa ra, bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Trên tấm bia đá khắc lấy một chút mơ hồ không rõ văn tự, đại tế ti đến gần cẩn thận quan sát, trong lúc bất chợt, trên tấm bia đá văn tự lóe lên, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn bao phủ trong đó. Đại tế ti nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cố gắng chống cự lấy nguồn lực lượng này trùng kích. Sau một lát, hắn cảm giác đến trong cơ thể của mình hiện ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, nguồn lực lượng này để hắn cảm thấy vô cùng cường đại. Đại tế ti mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra tự tin và kiên định. Biết rõ, cỗ này lực lượng mới sẽ cải biến hết thảy, quyết định lợi dụng nguồn lực lượng này, cứu vớt hắn tộc đàn, để lộ cái kia quấy nhiều hắn bí ẩn. Nhưng mà, con đường phía trước cũng không bằng phẳng, thế giới mới tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhất định phải chú ý cẩn thận. Hắn đạp vào hành trình, mang theo sứ mệnh cảm giác cùng quyết tâm, từng bước một tiến về phía trước rào bước tiến lên. Chờ chút, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác của mình, hay là phương diện khác xảy ra vấn đề không có khả năng? Đại tế ti tại trong thế giới mới gặp một vị thần bí lão giả nói cho hắn biết muốn triệt để giải khai bí ẩn, hắn nhất định phải tìm tới bốn kiện thần khí. Ta không có lầm, ngươi thế mà cùng ta mở trò đùa này, có phải hay không trêu đùa ta? Cái này bốn kiện thần khí phân biệt tản mát ở thế giới bốn cái nơi hẻo lánh, mỗi một kiện đều có được vô tận lực lượng. Tốt, đã ngươi tự tin như vậy, đó chính là ngươi, tranh thủ thời gian hành động đi. Không chút do dự, lập tức chỉ định một người bước lên tìm kiếm thần khí hành trình. Xuyên qua khu rừng rậm rạp, vượt qua hiểm trở ngọn núi, trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cuộc tìm được kiện thứ nhất thần khí, một thanh lóng lánh thần bí quang mang bảo kiếm. Nhưng mà, thần khí thủ hộ giả cũng không tốt đối phó, đại tế ti cùng thủ hộ giả triển khai một trận kịch chiến. Trải qua một phen khổ chiến, đại tế ti cuối cùng chiến thắng thủ hộ giả, đạt được bảo kiếm. Mang theo thắng lợi vui sướng, đại tế ti tiếp tục tiến lên, đi tìm còn lại ba kiện thần khí. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Có lẽ, đây chính là bọn họ tìm tới giải quyết vấn đề nơi mấu chốt. Chương 303, Hoàng Lương nhất mộng chương 303, Hoàng Lương nhất mộng mãng hoang rừng rậm, giờ phút này, một tên nam tử liền như là điên cuồng bình thường, ở nơi đó không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Người này không phải người khác, đây là ma tộc đại tế ti, lúc này hắn không có đang bận những chuyện khác, mà là trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Hiển nhiên bị cái gì kích thích, đồng dạng tại nơi này lung tung vẫy tay bên trong kiếm, không ngừng xì xào bàn tán, lại không có một cái nói chuyện đối thủ. Một màn này tự nhiên bị Lâm Tiêu xem ở trong mắt, hắn cũng không thể không cảm thán đứng lên. Thế nhân đều đang theo đuổi vinh hoa phú quý, kết quả còn không phải kết quả là công dã tràng liền như là lấy giỏ trúc mà múc nước bình thường. Lúc này hắn không có trước tiên khai thác hành động, mà là cẩn thận quan sát, không nhìn một không quan trọng, xem xét thật đúng là để hắn phát hiện cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía hết thảy xung quanh, phát hiện nơi này từ trường dị thường cường đại, coi như bảo kiếm trong tay cũng sẽ nhận ảnh hưởng một chút con bị hút tới. Còn tốt hắn không phải một người bình thường, kiếm trong tay càng không phải là phổ thông kiếm, rất nhỏ run rẩy một chút, loại ảnh hưởng này liền tiêu tán thành vô hình. Có chút ý tứ, chỉ là không biết hắn lúc này là cố ý giả bộ như hay là tại dẫn dụ hắn lên ghi, hay là tự nhiên thực tình bộc lộ. Nếu như người trước coi như phiền toái, trực tiếp sẽ động thủ tìm hắn gây phiền phức, nhưng là hắn sẽ không để cho tình huống như vậy phát sinh, bởi vì biết thật đến một bước này, hết thảy sẽ không cách nào dừng lại. Nếu như là người sau, vậy liền chứng minh sự tình còn có đàm luận, dù sao có tình cảm lo lắng, hết thảy đều cực kỳ tốt, tỉ tỉ đều có một cái cắt vào miệng, nếu như cùng một người xa lạ, ngươi nói nên làm cái gì? Lâm Tiêu quyết định trước án binh bất động, nhìn xem đại tế ti sau đó sẽ làm như thế nào. Hắn lặng lẽ đi theo đại tế ti sau lưng, bảo trì khoảng cách nhất định. Không được qua đây, các ngươi ngồi lại đây coi chừng, ta không khách khí, ngươi cho rằng ta thật là ngươi bóp thật sự là quá coi thường. Ta đã như vậy, ta liền để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Cả người trong mắt hắn xem ra liền như là giống như điên, một bàn tay cầm một cái trường kiếm không ngừng bay múa, không phải tên điên lại là như thế nào? Giết, giết, giết! Đại tế ti tựa hồ không có phát giác được Lâm Tiêu tồn tại, vẫn phối hợp ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Đều là ta, đây hết thể đều là ta, đây là trong truyền thuyết bốn kiện thần khí, chỉ cần cầm tới nó liền có thể xưng bá thiên hạ, đến lúc đó người nào là của ta một chiêu chế địch. Mặt lộ vẻ điên cuồng liền như là tiến nhập ma chú bình thường, chỉ là chính hắn không có biết thôi. Lâm Tiêu nghe được bốn kiện thần khí bốn chữ sau, trong lòng giật mình, hắn biết rõ món thần khí này uy lực, như rơi vào ma tộc trong tay, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Làm sao còn có vật như vậy? Hắn không có nghe lầm chứ? Vẫn là hắn trực tiếp sinh ra hoài nghi, cũng tuyệt không có khả năng nhất định là chỗ nào xuất hiện vấn đề. Không đạt mục đích không bỏ qua, đây chỉ là hắn một cái trong đó mục đích thôi, trên thực tế hắn còn có mục đích lớn hơn. Khá lắm, vốn cho rằng sự tình dừng ở đây, không nghĩ tới hắn càng ngày càng điên cuồng, xem ra không để hắn lại được nữa. Hắn quyết định xuất thủ ngăn cản đại tế ti, không thể để cho hắn đạt được, nếu để cho hắn đạt được, chuyện này giải quyết như thế nào? Còn không phải một cái to lớn phiền phức. Lâm Tiêu vận dụng kinh công, lặng yên không một tiếng động tiếp cận đại tế ti, đang lúc đại tế ti đưa tay đi bắt cái gọi là bốn kiện thần khí lúc, Lâm Tiêu cấp tốc huy động kiếm trong tay, hướng phía đại tế ti cánh tay chém tới. Người nào? Người nào dám to gan như vậy? Chẳng lẽ không biết là ta sao? Không biết ta là ai? Trong nháy mắt như vậy, khôi phục trạng thái toàn thịnh, lúc này Lâm Tiêu thẩm nghĩ không tốt. Lâm Tiêu cũng không trả lời, thân hình lóe lên, tránh đi đại tế ti công kích. Khá lắm, hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ là khâu nào xảy ra vấn đề sao? Tuyệt đối không có khả năng, nhất định là khâu nào có vấn đề. Giờ phút này trong lòng biết lúc này đã bại lộ hành tung, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hai người trực tiếp giao thủ đến cùng một chỗ, vừa mới bắt đầu lơ đễnh, đợi đến bọn hắn chân chính giao thủ thời điểm, mới phát hiện sự tình lần này không có đơn giản như vậy, không thể không lần nữa chăm chú một chút. Tới đi, để cho ta kiến thức ngươi. Thực lực chân chính có phải hay không giống nghe đồn lợi hại như vậy? Lâm Tiêu sử xuất toàn lực, cùng đại tế ti triển khai cuộc chiến, kiếm ảnh giao thoa ở giữa, hai người khó phân thắng bại. Đại tế ti gầm thét một tiếng, thi triển ra độc môn tuyệt kỹ, một cỗ khí tức màu đen bỗng nhiên hiện lên. Lâm Tiêu thấy thế, khoe miệng có chút giơ lên, hắn đã sớm chuẩn bị. Con tưởng rằng ta không biết sao? Con tưởng rằng ta không biết ngươi là nghĩ thế nào sao? Muốn dùng ám khí đến giải quyết, ta hiển nhiên là muốn nhiều. Ngươi có trương lương kế, ta từng có cầu sông, chỉ gặp hắn khẽ đọc chú ngữ, trên thân nổi lên một tầng hào quang màu xanh, chặn lại hắc khí hơi thở ăn mòn. Thừa dịp đại tế ti kinh ngạc thời khắc, Lâm Tiêu một kiếm đâm ra, thẳng bức đại tế ti yếu hại. Đại tế ti tránh không kịp, bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Tiêu tiến lên nhặt lên bốn kiện thần khí, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, hắn biết rõ bảo vật này tuyệt không thể rơi vào tay ma tộc. Đại tế ti phát giác được nguy hiểm, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng mà Lâm Tiêu kiếm pháp như tật phong giống như tấn mãnh, để đại tế ti mệt mỏi ứng đối. Mấy hiệp sau, đại tế ti trên thân đã nhiều chỗ bị thương, một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, không phải hắn không muốn xử lý đối phương, mà là không có năng lực này, ngược lại kém một chút đem cái mạng nhỏ của mình dựa vào. Thế nào nói? Hay là không nói? Ngươi phải biết cái mạng nhỏ của ngươi tại trên tay của ta, nếu như ngươi không ngoan ngoãn, không phối hợp, cũng chớ có trách ta không khách khí. Tiểu tử, ta không biết ngươi là nghĩ thế nào, nhưng là ngươi đã lên ta khi, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Một trận càn rỡ tiếng cười to vang lên, hiển nhiên hắn đã liệu đến bước này phát sinh, đây chỉ là hắn một bộ phân thân thôi, thời khắc mấu chốt có thể tự vệ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là nghĩ thế nào? Cũng sớm đã phòng bị, ngươi cho ta an tâm lên đường đi. Làm sao có thể? Ngươi là như thế nào làm được? Đây tuyệt đối không có khả năng, cụ thể là chi tiết nào xảy ra vấn đề? Mặt mũi tràn đầy sợ sệt chi sắc viết trên mặt, không cần hỏi hắn cũng minh bạch mấy phần. Lan, Lâm Tiêu một cước đá hướng đại tế ti, đem hắn đạp bay cách xa mấy mét, đại tế ti miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Nói cho người sau lưng ngươi, đừng có lại đánh cái này bốn kiện thần khí chủ ý, nếu không lần sau ta tuyệt không nương tay. Lâm Tiêu lạnh lùng nói ra. Nói xong, Lâm Tiêu mang theo bốn kiện thần khí rời đi, lưu lại đại tế ti tại nguyên chỗ rên thống khổ. Hắn nhất định phải nhanh đem thần khí giao cho người thích hợp đảm bảo, để tránh rơi vào ma tộc trong tay. Mà đại tế ti thì âm thầm thể, nhất định phải báo huyết hải thâm cửu này. Cuối cùng, Lâm Tiêu một cước đem đại tế ti gạt ngã trên mặt đất, cướp đi trong tay hắn thế gian thần khí. Đại tế ti thấy thế, trong lòng biết đại thế đã mất, chật vật thoát đi hiện trường. Ánh mắt của hắn càng ngày càng lo lắng, trong miệng niệm từ cũng càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, đại tế ti ngừng lại, giống như là cảm ứng được cái gì. Hắn hướng về một phương hướng chạy như bay, Lâm Tiêu đuổi theo sát. Tại một mảnh địa phương trống trải, đại tế ti rốt cuộc tìm được hắn một mực tại tìm kiếm đồ vật, gốc tản ra tia sáng kỳ dị tiên thảo. Lâm Tiêu mở to hai mắt nhìn, hắn nhận ra gốc tiên thảo này, đây là trong truyền thuyết linh thảo, nghe nói có được thần kỳ công hiệu. Đại tế ti kích động đưa tay, muốn lấy xuống linh thảo, nhưng mà, ngay tại hắn sắp đụng phải linh thảo trong nháy mắt, một đạo lực lượng thần bí đem hắn bắn ra. Chương 305, sửa chữa một phen chương 305, sửa chữa một phen tốt, nhất định phải tra cho ta lớn như vậy một người, tuyệt đối sẽ không hư không tiêu thất không thấy, nhất định là chi tiết nào xảy ra vấn đề, chẳng lẽ các ngươi đều không có nhớ tới sao? Là trời giáo chủ của ma giáo trách nhiệm trọng đại, vì khôi phục thực lực bản thân, không thể không bí quá hóa liều. Ngay tại vừa rồi, thủ hạ của hắn đem hắn một cái cánh tay đoạt lại, lúc này mới nhận được hắn nguyên bản trên thân thể tản ra không hiểu ánh sáng nhạt. Vừa rồi nghe được một cái tin tức quan trọng, kém một chút nhảy dựng lên, thẳng đến nhìn thấy cái này tay cụt thời điểm, không khỏi cao hứng lên. Nối liền cánh tay sau, giáo chủ cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, hắn biết, chính mình rốt cục khôi phục trạng thái đỉnh phong, hắn nhìn về phía bọn thuộc hạ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Lập tức phái người điều tra toàn bộ võ lâm, nhất định phải tìm tới vị cao nhân kia, ta phải ngay mặt cảm tạ hắn. Bọn thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi, giáo chủ thì bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, nhất định phải nhanh chỉnh hợp thiên ma giáo thế lực, đối kháng sắp đến nguy cơ. Giáo chủ quyết định trước từ nội bộ chỉnh đốn bắt đầu, hắn biết rõ thiên ma giáo bên trong tồn tại một chút người trong lòng có quỷ, một mực ý đồ phá vỡ sự thống trị của hắn. Mấy người các ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ không có. Đây là ta muốn biểu đạt ý tứ, các ngươi cho ta chính cống trực giác. Đến lúc đó không thể thiếu các ngươi bảo cụ, không phải vậy cũng chớ có trách ta không khách khí. Ngàn dặm chi hành, bắt đầu tại dưới chân, bất kể như thế nào, ngươi ngay cả cái này bước ra đi dũng khí đều không có, nên như thế nào trực diện khó khăn. Vừa mới kêu tâm phúc của mình người, nói rõ với hắn một chút, mà hết thảy tự có an bài. Đương nhiên yên tâm đi, chỉ cần có thể trọng trấn thiên ma giáo uy danh, đây hết thảy đều là đáng giá. Thế là, hắn âm thầm điều động tâm phúc điều tra trong giáo từng cái thế lực, thu thập chứng cứ. Đại nhân, yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, không được bao lâu thời gian, nhất định hoàn mỹ hoàn thành. Vừa vặn chúng ta đợi chính là giờ khắc này đến, nhưng là mọi người cũng đừng lơ là bất cẩn, nên thao luyện, nên chuẩn bị, biết ý của ta không? Đại nhân, không cần ngươi nói thêm cái gì, thuộc hạ tự nhiên minh bạch. Cùng lúc đó, cũng không quên bồi dưỡng mình thế lực. Hắn chọn lựa một nhóm trung thành đáng tin đệ tử, tự mình chuyển thụ bí tịch võ công, tăng lên thực lực của bọn hắn. Những đệ tử này trở thành giáo chủ trợ thủ đắc lực, cho hắn ngày sau bá nghiệp đặt cơ sở vững chắc. Sau đó không lâu, giáo chủ nhận được liên quan tới vị cao nhân kia manh mối. Theo báo, cao nhân cuối cùng xuất hiện địa phương là một tòa thần bí sơn cốc. Quả là thế, thế ngoại cao nhân ánh mắt chính là như vậy độc ác, lập tức liền phát hiện chỗ không đúng, xem ra hay là được thật tốt học tập một chút. Giáo chủ quyết định tự mình tiến về sơn cốc, tìm kiếm cao nhân hạ lạc. Làm sao còn có dạng này một chuyện? Nhìn ta như thế nào đem người đánh bỡ. Ở trong sơn cốc, giáo chủ tao ngộ các loại kỳ dị bẫy dập cùng manh thú, nhưng hắn nương tựa theo thực lực cường đại từng cái hóa giải, cuối cùng, hắn phải chăng có thể tìm tới chỗ kia sơn thanh thủy tú địa phương. Ở chỗ này, hắn phát hiện một gian nhà tranh, phòng trước ngồi một vị lão giả tóc trắng xóa. Không khỏi rất nghi hoặc, đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ lại có mới khảo nghiệm sao? Nếu quả như thật là như thế này, vậy thì có chút ý tứ. Nhớ kỹ quan sát một phen mới phát hiện, đối phương đối với một chuyến này vô cùng yêu quý, chỉ là không có nhìn thấy một con đường, đây chính là để cho người ta địa phương kỳ quái. Một bên nói, còn vừa nói ra nói như vậy, hết lần này tới lần khác bọn hắn những người này còn chưa tin, hết lần này tới lần khác hai người kia lại làm được. Đại nhân, chờ ta một chút. Thật sự là gan lớn chết đói, nhắc gan giờ phút này không thăm dò sao được đâu. ngay cả bước đầu tiên đều vượt qua không tiến vào, làm sao có thể đủ bước ra càng nhiều bước. Giáo chủ trong lòng hơi động, đi ra phía trước, cung kính hỏi, xin hỏi các hạ thế nhưng là vị cao nhân kia? Cổ có Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu, hiện có người trọng tục huy hoàng. Lão giả mỉm cười, nhẹ gật đầu. Giáo chủ mừng rỡ, vội vàng bái tạ nói đa tạ tiền bối cứu ta tính mệnh, vạn bối vô cùng cảm kích, không biết tiền bối có thể chỉ điểm một hai, ứng đối ra sao đường kim võ lâm thế cục. Lão giả trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, giang hồ phân tranh đều là bởi vì lòng người tham lam mà lên, nếu muốn lắng lại chiến loạn, cần lấy chính đạo dẫn dắt, nương tụ các phương lực lượng. Chỉ cần bỏ ra một chút, yêu thế gian liền biến thành mỹ hảo nhân gian, xem ra thật là dạng này, vậy coi như là một chuyện tốt, chỉ tiếp chó không đổi được nước tức, chỉ là tùy tiện nhìn xem thôi. Mới còn rất tốt, trực tiếp vung tay lên nó cần câu trực tiếp câu lên một đầu cá chép màu vàng. Cửa nước trở thuyền cũng có thể thuyền. Thì ra là thế, không nghĩ tới hắn có sâu như vậy khắc lĩnh ngộ. Xem ra lão thần tiên quả nhiên có chút tài năng. Trực tiếp theo đuổi tới, không có cách nào, chuyện này đã đáp ứng, người ta vô luận như thế nào đều muốn làm đến, không có chút nào lựa chọn nào khác. Đa tạ dạy bảo tri ân, suốt đời khó quên ngày khác gặp lại, lại chuẩn bị bên trên hậu lễ. Giáo chủ bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa bái tạ lão giả, sau đó, giáo chủ mang theo lão giả dạy bảo rời đi sơn cốc. Hắn quyết tâm lấy chính đạo dẫn dắt thiên ma giáo, không còn truy cầu quyền lực cùng giết chóc, mà là tận sức tại giữ gìn võ lâm hòa bình. Giáo chủ triệu tập các đại bang phái trưởng môn, cộng đồng thương thảo ứng đối võ lâm thế cục sách lược. Hắn nương tựa theo hơn người mưu trí cùng hy vọng, thành công thắng được đám người tín nhiệm cùng duy trì. Tại giáo chủ cố gắng bên dưới, võ lâm dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tại giáo chủ lãnh đạo bên dưới, thiên ma giáo cùng các đại môn phái bắt tay hợp tác, cộng đồng chống cự ngoại địch xâm lấn. Võ lâm trung hiện ra rất nhiều tuổi trẻ tài cao hiệp khách, bọn hắn lo liệu lấy chính nghĩa chi đạo, thủ hộ lấy giang hồ an bình. Nhưng mà hòa bình thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Một cỗ thế lực hắc ám lặng lẽ bùng lên, bọn hắn ý đồ bước lên võ lâm nội loạn, từ đó giành tư lợi. Giáo chủ đã nhận ra cỗ này khí tức nguy hiểm, nhưng địch nhân ẩn tàng đến từ sâu, nhất thời khó mà truy tra nó đầu nguồn. Vì vỡ nát âm mưu của địch nhân, giáo chủ quyết định phái ra một nhóm đệ tử tinh anh, xâm nhập giang hồ các nơi sưu tập tình báo. Đồng thời, hắn cũng gấp rút huấn luyện giáo đồ, tăng lên thiên ma giáo thực lực tổng hợp. Tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong, một tên đệ tử trong lúc vô tình phát hiện địch nhân cứ điểm bí mật. Chuyện gì loại này hoảng hoảng trương trương, đến cùng gặp cái gì? Cho ta thật tốt nói. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần đem cái này đầu mở tốt, hết thảy đều không phải là vấn đề. Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Giáo chủ biết được sau, lập tức xuất lĩnh đám người triển khai vây quét hành động. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục mở ra hắc thủ phía sau màn diện mục chân thật. Nguyên lai, cỗ này thế lực hắc ám thủ lĩnh đúng là đã từng thiên ma giáo phản đồ. Hắn ghen ghét giáo chủ thành tựu, như toan thay thế vị trí của hắn. Ngươi nói ngươi vì cái gì tại sao phải làm như vậy? Xứng đáng mọi người sao? Xứng đáng lương tâm của mình sao? Ngươi sờ một cái xem. Giáo chủ tức giận không thôi, cùng phản đồ triển khai một trận sinh tử quyết đấu, cuối cùng lấy tuyệt thế thần công đánh bại phản đồ, triệt để diệt trừ cỗ này thế lực tà ác. Từ nay về sau, võ lâm không còn có nhắc lên quá lớn phong ba, giang hồ một mảnh thái bình. Giáo chủ thanh danh truyền khắp thiên hạ, trở thành trong lòng mọi người anh hùng, mà thiên ma giáo cũng tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Nhưng mà, một trận càng lớn khiêu chiến ngay tại lặng lẽ tới gần. Chương 306, hết thảy đều là trang. Chương 306, hết thảy đều là trang. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm sự tình gì, để hắn như vậy cải tà quy chính? Đây tuyệt đối không có khả năng nhất định có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Lão giả lâm động, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, hắn thật sự là không thể tin được đối phương có thể làm đến bước này. Nhưng sự thật chính là như vậy, coi như hắn lại thế nào không cam tâm, lại thế nào không tin, cũng đã phát sinh tình huống như vậy, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Ra ra, chuyện này chẳng lẽ ta còn gạt người sao? Vốn chính là cái dạng này, nói không chừng hắn đã cải tà quy chính, về phần tại sao biết cái này bộ dáng, ta cũng không rõ ràng, nếu không ngươi lại cẩn thận suy tính một chút. Lâm Tiêu cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy, nhưng là đối phương chính là như vậy làm, không thể không khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Không sợ ngoài ý muốn, sợ sệt vạn nhất hắn coi là bộ dạng này cũng đã là một cái cực hạn, không nghĩ tới sau đó làm mấy món sự tình triệt để lật đổ hắn tam quan, để hắn không khỏi giật mình. Thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, còn có thao tác như vậy, thật không biết hắn là nghĩ thế nào, chẳng lẽ một người không có điểm mấu chốt tình huống dưới, như vậy khoa trương sao? Chỉ cần ngươi không xấu hổ, lúng túng chính là người khác, là muốn có cường đại tâm lý năng lực chịu đựng, hết thảy đều có khả năng, huống chi hắn đã trải qua lớn như vậy gió lớn sóng, càng sẽ không sợ sệt chuyện này. Hai người bốn mắt nhìn nhau một khắc này, đã từ trong con mắt của hắn thấy được đồ vật không tầm thường, đây chính là tự tin, tuyệt đối tự tin. Tốt ta, đã ngươi đã quyết định, ta còn có cái gì dễ nói đâu. Vậy liền nghe theo sắp xếp của ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một chút, hết thể lượng sức mà đi, không thể vượt qua ngươi mong muốn. Lâm Động vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng minh bạch một cái đạo lý, không phải sự tình gì đều là đơn giản như vậy, dù sao cũng phải suy nghĩ một phen. Lâm Tiêu gật đầu đáp, yên tâm đi, ra ra, trong lòng ta có bài. Hắn quay người rời đi, trong lòng đã có kế hoạch, chuyện này còn phải làm tiếp, không làm chính là một câu nói xuông mà thôi, có thể có cái gì hiệu quả? Đó bất quá là bị thai trộm chung thôi. Vài ngày sau, Lâm Tiêu lần nữa gặp được vị người thần bí kia, lần này hắn quyết định trực tiếp đặt câu hỏi, biết rõ đối phương cải biến nguyên nhân. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi mục đích của chuyến này có gì thâm ý? Người thần bí mỉm cười nhìn Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, hắn chậm rãi mở miệng, giảng thuật một đoạn không muốn người biết quá khứ. Nguyên lai, hắn từng tâm thụ lực lượng tà ác ảnh hưởng, nhưng ở mấu chốt lúc giờ khắc này, Lâm Tiêu trên thân tản mát ra một loại làm cho người cảm thấy ấm áp quá mang. "Tiểu Hữu, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì." Tha hương nộ cố chi, xả thân độ nhân kiếp, phần này cao thượng phẩm đức đã xâm nhập lòng người. Hắn thiện lương như là trong ngày xuân ánh nắng, nhu hòa mà ấm áp, hắn chính trực tựa như nguy nga ngọn núi, kiên định không thay đổi. "Tốt, đừng nói nữa, ta biết ý của ngươi, biết ý nghĩ của ngươi." Tại cái này khó phân phức tạp trong thế giới, Lâm Tiêu từ đầu đến cuối thủ vững lấy đạo đức của mình ranh giới cuối cùng, dùng một viên chân thành tâm đi đối đãi mỗi người. Hắn luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, vô tư thân xuất biệt thủ, trợ giúp những cái kia cần trợ giúp đám người. Vô luận là nghèo khó lao nhân hay là thất lạc hải tử, đều sẽ không chút do dự cho quan tâm cùng duy trì. Hắn việc thiện không chỉ có mang đến cho người khác hy vọng, cũng làm cho người chung quanh cảm nhận được nhân tính mỹ hảo. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng là một cái phi thường chính trực, từ trước tới giờ không khuất phục tại áp lực hoặc dụ hoặc, từ đầu đến cuối kiên trì nguyên tắc của mình. Có can đảm trực diện bất công, là chính nghĩa phát ra tiếng, dù cho đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến, cũng tuyệt không lùi bước, tự thân dũng khí cùng kiên trì trở thành người khác học tập tấm gương, khích lệ càng nhiều người đi truy cầu chân lý cùng công bằng. Lâm Tiêu thiện lương cùng chính trực thắng được đám người tôn trọng cùng tình yêu, hắn tồn tại tựa như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng chung quanh hắc ám, khiến mọi người tin tưởng, trên thế giới này, thiện lương cùng chính trực y nguyên có vô tận lực lượng, xúc động nội tâm của hắn chỗ sâu lương tri. "Không cần cảm ơn ta, chỉ là tiện tay mà thôi thôi." "Bất quá, ngươi về sau có tính toán gì?" Lâm Tiêu hỏi. "Ta đã khám phá hồng trần, quyết định quy ẩn sơn lâm, từ đây không hỏi thế sự," người thần bí nói ra. "Cũng tốt, giang hồ hiểm ác, rời xa cũng là một loại lựa chọn." Lâm Tiêu gật đầu nói. Người thần bí mỉm cười, đưa cho Lâm Tiêu một bản bí tịch, "Đây là ta nhiều năm tu hành được, đối với ngươi có lẽ có chỗ trợ giúp." Lâm Tiêu tiếp nhận bí tịch, cảm kích nhìn người thần bí một chút, đa tạ tiền bối. Người thần bí quay người rời đi, lưu lại Lâm Tiêu một mình đứng tại chỗ, trong tay cầm quyển kia bí tịch chân quý. Hắn biết, cái này không chỉ là một quyển sách, càng là một phần trách nhiệm cùng sứ mệnh. Lâm Tiêu lật ra bí tịch, chỉ thấy phía trên ghi lại một môn tuyệt thế công pháp. Trong lòng của hắn mừng thầm, quyết định hảo hảo tu luyện môn công pháp này. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt mấy năm trôi qua. Lâm Tiêu nương tựa theo trên bí tịch công pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn quyết định đạp vào giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Tại hắn lưu trình bên trong, hắn gặp đủ loại người và sự việc. Nhưng hắn từ đầu đến cuối lo liệu lấy thiện lương cùng chính trực tín niệm, trợ giúp nhỏ yếu, đối kháng tà ác. Lâm Tiêu danh tự dần dần truyền khắp toàn bộ giang hồ, trở thành mọi người trong miệng nhân vật truyền kỳ. Lâm Tiêu đang sông đáng giang hồ trong quá trình, làm quen một đám cùng chung chí hướng bằng hữu. Bọn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu, cộng đồng thủ hộ lấy thế gian chính nghĩa. Một lần, bọn hắn nghe nói một tòa thôn trang gặp thổ phỉ tập kích, các thôn dân sinh hoạt khổ không thể tả. Lâm Tiêu dẫn theo đồng bọn của hắn, bọn họ cấp tốc tiến về thôn trang, cùng thổ phỉ triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Lâm Tiêu thi triển ra trong bí tịch tuyệt kỹ, nhất cử đánh bại thổ phỉ thủ lĩnh. Các thôn dân đối bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao đưa lên phong phú lễ vật. Nhưng mà, Lâm Tiêu cùng đồng bọn của hắn bọn họ cũng không có nhận lấy lễ vật, bọn hắn chỉ là cười khoát khoát tay, tiếp tục bước lên bọn hắn hành trình. Trong tương lai thời kỳ, Lâm Tiêu cùng đồng bọn của hắn bọn họ đem tiếp tục hành hiệp trưởng nghĩa, là giang hồ mang đến càng nhiều hòa bình cùng chính nghĩa. Tại đang đi đường, Lâm Tiêu bọn hắn phát hiện một chỗ di tích thần bí, tục truyền, bên trong có dấu bảo tàng vô tận cùng thần bí võ học bí tịch. Lâm Tiêu cùng các đồng bạn quyết định cùng nhau thăm dò di tích. Khi bọn hắn tiến vào di tích sau, lại gặp phải trùng điệp cơ quan cùng kẻ địch mạnh mẽ vây công. Đối mặt nguy hiểm, Lâm Tiêu cho thấy chắc tuyệt lãnh đạo lực cùng kỹ xảo chiến đấu, hắn xảo diệu vận dụng trong bí tịch võ công, cùng các đồng bạn ăn ý phối hợp, lần lượt biến nguy thành an. Tại di tích chỗ sâu, bọn hắn tìm được một bản thư tịch cổ lão, phía trên ghi lại liên quan tới một loại lực lượng thần bí nào đó bí mật, Lâm Tiêu ý thức được, đây khả năng là cải biến giang hồ vận mệnh mấu chốt. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một vị cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện, người này ý đồ đến không rõ, nhưng hiển nhiên đối với trong di tích bảo vật lòng mang ý đồ xấu. Một trận kinh tâm động phách quyết đấu sắp triển khai. Lâm Tiêu nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, hắn ý thức đến, thiện lương cùng chính nghĩa lực lượng là vô tận. Từ đây, hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình, quyết tâm dùng hành động của mình truyền lại năng lượng tích cực, cảm hóa càng nhiều người. Cái gì? Gan lớn như thế làm bậy, không muốn sống nữa. Chương 307, người ngụy trang, 1, chương 307, người ngụy trang, 1, các vị trên đời này không có tiệc không tan, đã như vậy, chúng ta đến lúc đó lại gặp nhau, hôm nay tới đây thôi. Lâm Tiêu nhìn xem đồng bọn của mình mặt mũi tràn đầy không bỏ, nhưng là sự thật chính là nhất định phải làm như vậy, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đại ca, không cần nói nữa, sự tình hôm nay dừng ở đây, còn có cái gì dễ nói. Mỗi người có mỗi người ý nghĩ, không cần quá chăm chú. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, vô vô một người trong đó bả vai, nói ra, hảo huynh đệ, sau này còn gặp lại. Sau đó, hắn quay người cất bước rời đi, bóng lưng dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Những người khác nhau nhau nhìn nhau, cũng đi theo chậm rãi rời đi, bọn hắn đường ai nấy đi, đặt vào thuộc về mình hành trình. Trong tương lai thời kỳ, Lâm Tiêu bọn người đem đối mặt vô số khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng bọn hắn trong lòng đều giấu trong lòng tín niệm cùng mục tiêu, dũng cảm tiến tới, kiên định truy tìm lấy giấc mộng của mình. Chuyện gì xảy ra, có một loại cảm giác đau lòng, chẳng lẽ đây chính là đau thấu tim gan sao? Trong lúc nhất thời ở chung, bọn hắn sớm đã là một cái chỉnh thể, đột nhiên tách ra thật là có điểm không quen cùng không nỡ. Lâm Tiêu một mình đi ở trong núi trên đường nhỏ, tâm tình nặng nề, biết rõ đường phía trước tràn ngập gian nguy, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. "Cứu mạng a, cứu mạng a." Đột nhiên, hắn nghe được một trận yếu ớt tiếng kêu cứu. Thuận phương hướng của thanh âm, hắn phát hiện một cái thụ thương thỏ trắng đổ vào bên đường. Thầm nghĩ trong lòng, chuyện gì xảy ra? Xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ có ngoại ý muốn gì phát sinh ở nơi này? xuất hiện như thế một cái con thỏ thật sự là để cho người ta hoài nghi. Lâm Tiêu tâm sinh thương hại, quyết định cứu trợ cái này thỏ trắng, hắn thi triển chỉ rũ thuật, thỏ trắng vết thương dần dần khép lại. Chờ chút, đây là ý gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Như vậy tâm hoảng. Thỏ trắng cảm kích nhìn qua Lâm Tiêu, đột nhiên biến thành một vị thiếu nữ mỹ lệ, nguyên lai, nàng là trong núi tinh linh, cố ý hóa thân thành thỏ trắng khảo nghiệm người qua đường. Ngươi là ai, đến cùng muốn làm gì, có gì tầm nhìn, nói nhanh một chút. Thiếu nữ nói cho Lâm Tiêu, trong sơn cốc phía trước có dấu bảo tàng vô tận, nhưng cũng có cường đại thủ hộ thú. Đến cùng là ý gì? Làm sao đụng phải một người đều nói có bảo tàng, phát sinh như thế nào tình huống? Lâm Tiêu cảm ơn thiếu nữ, dứt khoát tiến về sơn cốc, ở nơi đó, hắn tao ngộ thủ hộ thú tập kích. Nghiên xúc, tại trước mắt ta còn phách lối như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trải qua một phen chiến, Lâm Tiêu rốt cục chiến thắng thủ hộ thú, thu được chân quý bảo tàng. Nhưng mà, hắn cũng không ham tài phú, mà là tướng bộ chia phần bảo tàng phân cho cần trợ giúp đám người. Hắn việc tiện thắng được mọi người khen ngợi cùng tôn kính. Lâm Tiêu mang theo còn lại bảo tàng tiếp tục tiến lên, trên đường gặp một vị tinh thần sa sút võ giả. Võ giả nói cho Lâm Tiêu, gia tộc của hắn lọt vào thế lực các hãm hại, hắn bị ép đào vong. Lâm Tiêu nghe nói việc này, quyết định thân xuất biệt thủ, hắn lợi dụng trong bảo tàng tài nguyên, trợ giúp võ giả tăng thực lực lên, cũng cùng nhau đối kháng thế lực các. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đến một trận chiến đấu chân chính đi. Đang có ý này, hắn làm chúng ta là bùn nặng, để bọn hắn nhìn một cái chúng ta chân chính thủ đoạn. Trong chiến đấu, Lâm Tiêu cho thấy thực lực cường đại cùng không sợ dũng khí, cuối cùng thành công đánh lui thế lực ác, cứu vớt võ giả gia tộc. Thiếu hiệp, đa tạ trợ giúp của ngươi, ta không có trợ giúp của ngươi, thật không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Võ giả đối với Lâm Tiêu cảm động đến rơi nước mắt, quyết định đi theo hắn, cộng đồng sông sáo giang hồ. Tốt à, vậy ngươi khăng khăng như vậy, ta cũng không tốt nói thêm cái gì, nhớ kỹ hai người chúng ta là bình đẳng thân phận, không cần quá nhiều rèm pha chính mình. Minh Bạch, chúng ta là anh em sao? Còn có cái gì dễ nói? Từ đây, Lâm Tiêu bên người nhiều một vị trung thành đồng bạn. Bọn hắn cùng một chỗ hành hiệp trưởng nghĩa, cứu khốn phòng nguy, trở thành một đoạn giai thoại. Ngày nào, Lâm Tiêu cùng võ giả đi ngang qua một tòa thôn trang, lại phát hiện thôn trang gặp thổ phỉ tẩy sạch, các thôn dân trôi giạt khắp nơi, khổ không thể tả. Các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bách tính như vậy đau khổ? Chẳng lẽ có ác bá hoành hành? Lâm Tiêu cùng võ giả lòng đầy căm phẫn, quyết định vì dân trừ hại. Bọn hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ, cùng thổ phỉ triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Các ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Nhất thức thời, mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đại ca, không nên cùng bọn hắn nói nhảm, hắn thật coi chúng ta dễ chơi, tranh thủ thời gian giải quyết hắn đi lên núi uống rượu. Giết cuối cùng, thổ phỉ bị đánh đến chạy trối chết, các thôn dân đối với Lâm Tiêu cùng võ giả mang ơn, nhao nhao đưa lên hậu lễ, nhưng mà, Lâm Tiêu cùng võ giả huyện cự thôn dân hảo ý, tiếp tục bước lên bọn hắn lữ trình. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói, không cần để ý. Tại đang đi đường, bọn hắn không ngừng trợ giúp người khác, hành hiệp trượng nghĩa, thanh danh lan xa. Một ngày, Lâm Tiêu cùng võ giả đi tới một tòa phồn hoa thành trấn, ở chỗ này, bọn hắn nghe nói một kiện làm cho người khiếp sợ sự tình. Biên cảnh địa khu gặp ma tộc xâm nhập, bách tính sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Lâm Tiêu cùng võ giả không chút do dự quyết định tiến về biên cảnh, cùng ma tộc triển khai một trận sinh tử đọ sức. Bọn hắn một đi ngang qua quan trạm tướng, anh dũng giết địch, cứu rất nhiều vô tội sinh mệnh. Chương 307, người ngụy trang 2, chương 307, người ngụy trang 2. Trong chiến đấu, Lâm Tiêu ngoài ý muốn đạt được một bản thần bí cổ tịch, bên trong ghi lại một loại võ công tuyệt thế. Hắn dốc lòng nghiên cứu, ngày đêm tu luyện, võ công đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng, Lâm Tiêu nương tựa theo võ học cao thâm tạo nghệ, dẫn đầu đám người đánh bại ma tộc, khôi phục biên cảnh hòa bình. Lâm Tiêu cùng võ giả danh tự lần nữa truyền khắp thiên hạ, trở thành trong lòng mọi người anh hùng, sự tích của bọn hắn được truyền tụng thiên cổ, khích lệ hậu nhân không ngừng truy cầu chính nghĩa cùng dũng khí. Lâm Tiêu cùng võ giả tiếp tục trên thế gian hành động, trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp người. Ngày nào đó, bọn hắn đi ngang qua một cái trấn nhỏ, phát hiện những người ở nơi này sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào sinh khí. Trải qua nghe ngóng, bọn hắn biết được tiểu trấn bị một loại quỷ dị ôn dịch bao phủ, rất nhiều người bởi vậy đã mất đi sinh mệnh. Lâm Tiêu cùng võ giả quyết định điều tra việc này, tìm kiếm chữa trị ôn dịch phương pháp. Bọn hắn bốn chỗ thăm viếng, sưu tập manh mối, cuối cùng phát hiện ôn dịch đầu nguồn, một tòa thần bí cổ mộ. Trong mộ tràn ngập khí tức tà ác, hiển nhiên ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Nhưng Lâm Tiêu cùng võ giả không có lùi bước, bọn hắn dứt khoát tiến vào cổ mộ, cũng không biết địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Tại cùng địch nhân vật lộn bên trong, Lâm Tiêu cùng võ giả phát hiện một bản cổ lao y thư, phía trên ghi chép trị liệu ôn dịch phương pháp. Bọn hắn mừng rỡ như điên, lập tức dựa theo trên sách chỉ thị thu thập dược liệu cũng nghiên cứu chế tạo giải dược. Trải qua một phen cố gắng, giải dược rốt cục chế thành. Lâm Tiêu cùng võ giả đem giải dược phân phát đến trên trấn trong tay mỗi người, tình hình bệnh dịch đạt được khống chế, mọi người trên mặt một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Mà lần này sự kiện cũng làm cho Lâm Tiêu ý thức được, thế gian cực khổ xa so với hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Hắn quyết định cùng võ giả cùng một chỗ thành lập một cái bang hội, chiêu mộ cùng chung chí hướng người, cộng đồng thủ hộ thế gian an bình. Lâm Tiêu cùng võ giả bang hội cấp tốc quật khởi, hấp dẫn đông đảo có giống nhau lý tưởng người gia nhập. Thanh danh của bọn hắn càng lúc càng lớn, trở thành giữ gìn thế gian chính nghĩa lực lượng trọng yếu. Nhưng mà, theo bang hội phát triển, một chút phiền toái cũng theo nhau mà tới. Có người đấu kỵ sự thành tựu của bọn hắn, ý đồ phá hư bang hội đoàn kết, còn có người bị quyền lực cùng lợi ích che đôi mắt, muốn thay thế Lâm Tiêu vị trí. Đối diện với mấy cái này khiêu chiến, Lâm Tiêu cùng võ giả từ đầu đến cuối thủ vững sơ tâm, không làm ngoại giới dụ hoặc lay động, bọn hắn dùng trí tuệ cùng dũng khí hóa giải cái này đến cái khác nguy cơ, để bang hội càng thêm ổn định cùng tương đại. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sao, ta sẽ trở thành ngươi người quen thuộc nhất, hết lần này tới lần khác sẽ hướng ngươi ra tay. Tại một lần cùng tà phái đại chiến bên trong, Lâm Tiêu bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, võ giả lòng nóng như lửa đốt, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm cứu chữa Lâm Tiêu phương pháp. Không có vấn đề, chờ một lúc ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cái này, làm phiền ngươi không cần lo lắng, hay là nhanh đi mau cứu hắn đi. Cuối cùng, bọn hắn tại một vị cao nhân thần bí chỉ dẫn bên dưới, tìm được một gốc thần kỳ thảo dược, cứu trở về Lâm Tiêu tính mệnh. Trải qua lần này sinh tử khảo nghiệm, Lâm Tiêu cùng võ giả tình cảm càng thêm thâm hậu, ban hội thành viên cũng càng thêm đoàn kết. Bọn hắn tiếp tục trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, bảo hộ nhỏ yếu, là thế gian mang đến càng nhiều hòa bình cùng hy vọng. Tại Lâm Tiêu dưỡng thương trong lúc đó, võ giả dốc lòng chăm sóc hắn sinh hoạt từ ngày, mà đổi thành một bên, trong bang hội phản đồ bắt đầu dục dịch, ý đồ tại Lâm Tiêu suy yếu thời khắc đoạt quyền. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Có mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ không muốn sống sao? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Võ giả đã nhận ra dị dạng, nhưng hắn bất động thanh sắc, âm thầm điều tra phản đồ âm mưu. Thì ra là thế, xem ra các ngươi như vậy lưu ý, phương diện này ý nghĩ đã như vậy, liền để ta đánh vỡ lồng giam này. Trải qua một phen chắc trở, võ giả rốt cục nắm giữ chứng cứ xác thực. Tại một tháng hắc phong cao ban đêm, võ giả xuất lĩnh trong bang hội thần tín, đem phản đồ cực kỳ vây cánh một mẹ hốt gọn, giải quyết xong loạn trong giặc ngoài sau, võ giả đi vào Lâm Tiêu trước giường, đem tất cả mọi chuyện bảo hắn biết Lâm Tiêu. Huynh đệ, xin lỗi, ta cũng không biết sự tình tại sao phải phát sinh đến trình độ như thế, có lẽ là có người tại trợ giúp, có người trong bóng tối cấu kết. Lâm Tiêu nghe xong, cảm giác sâu sắc vui mừng, đồng thời cũng vì có dạng này một vị trung căn nghĩa đảm hảo hữu mà tự hào. Bảy ngày sau đó, không lâu sau đó, Lâm Tiêu khỏi hẳn như lúc ban đầu. Hắn cùng võ giả dắt tay trọng chỉnh bang hội, khiến cho càng phát ra lớn mạnh, trong giang hồ lưu truyền bọn hắn truyền thuyết, mọi người đối bọn hắn tràn đầy kính ngưỡng cùng lòng cảm kích. Lâm Tiêu cùng võ giả thanh danh càng ngày càng vang dội, dẫn tới các đại thế lực đều đến đây lôi kéo, bọn hắn gặp phải rất nhiều lựa chọn, là tiếp nhận một phương thế lực che chở, hay là tiếp tục giữ vững độc lập. Ngay tại hai người suy nghĩ con đường phía trước thời điểm, một phong thần bí thư tín đưa đến bọn hắn thủ tín bên trong nâng lên, một chỗ trong di tích cổ xưa có dấu vô giới chi bảo, nhưng trong đó cơ quan chủ điệp nguy hiểm dày đặc. Thì ra là thế, vậy chúng ta thử một lần. Lâm Tiêu cùng võ giả quyết định cùng nhau đi tới thám hiểm, nhìn xem có thể hay không để lộ bí ẩn này. Tại trong di tích, bọn hắn tao ngộ các loại bẫy dập cùng quái vật công kích, nhưng mà, nương tựa theo lẫn nhau ăn ý cùng cao siêu kỹ nghệ, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an. Làm sao có thể, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khi bọn hắn cuối cùng tìm tới bảo tàng lúc, lại phát hiện phía sau này vậy mà ẩn giấu đi một cái càng lớn bí mật. Chương 308, bại lộ mục tiêu chương 308, bại lộ mục tiêu chờ một hồi, đây chính là một cái bẫy, ta chưa từng có nghe nói qua chuyện này, cho nên mọi người không nên tùy tiện lên, nghe ta chuẩn không có sai. Lâm Tiêu giờ phút này mang theo mọi người đi tới bảo tàng này trước mặt, giờ phút này có một loại cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng. Hắn không tin đối phương, mà là thật sự là quá mức quỷ dị, để hắn không thể tin được, đồng thời cũng làm cho hắn thấy rõ ràng một cái đạo lý. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, ngươi cho rằng người khác đối với ngươi tốt như vậy là hẳn là, trên thực tế đây chỉ là lợi ích trao đổi thôi. Ở đây mỗi người đều không ít, trải qua mưa gió, trải qua thời khắc sinh tử chém giết, cảnh tượng này chẳng lẽ còn thấy thiếu sao? Lập tức liền phản ứng lại. Mọi người thành chiến đấu đội hình một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, vừa rồi chỉ kém một chút như vậy liền lên đối phương khi, đến lúc đó liền bạn kiếp bất phục bước vào địa ngục. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bọn hắn phản ứng vô cùng số tuổi kém một chút như vậy liền lên, nhưng lúc này vừa mới ngừng lại. Một người trong đó mở miệng nói, "Thánh tử, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cứ như vậy một mực chờ lấy, cũng không phải một cái biện pháp, dù sao cũng phải tìm ra một cái đường giải quyết. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ bạn nhất sự tình không sợ hắn đột nhiên phát sinh, liền sợ mọi người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, đây là để cho người ta sợ nhất sự tình, còn có một khả năng khác." Bọn hắn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, kết quả hay là bị thiệt lớn, đây là để cho người ta kinh khủng nhất sự tình. Tất cả mọi người thần giới chuẩn bị, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giờ phút này không khỏi từ đối phương trong mắt thấy được đồ vật không tầm thường. Chỉ cần một nước cờ đi nhầm liền tương bước sai, đây chính là không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả, sự tình đến loại tình trạng này, dù sao cũng phải xuất ra một cái phương án đến, mà hắn thì một mặt nghiêm túc nhìn về hướng mọi người. Mở miệng nói, ta đem các ngươi làm huynh đệ hợp tác lâu như vậy, ngươi hẳn là hiểu ta là người. Hiện tại lúc này có phải hay không hẳn là xuất ra chính mình đảm đương đến, gặp nước bắt cầu, gặp núi mở đường, cái nào không phải xông lên phía trước nhất. Lúc này, tại cái này nguy cơ to lớn trước mặt, là thời điểm biểu hiện năng lượng của bọn hắn thời điểm đến. Vừa mới nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt của mọi người biến hóa rõ ràng một chút, thường lạc phía trước, công kích ở phía sau, loại người này có khớ người. Bá một chút liền đã đổi sắc mặt, đây hết thảy đều bị hắn xem ở trong mắt. Bằng hữu không ở chỗ nhiều, ở chỗ tinh, không ở chỗ dệt hoa trên gấm, chỉ ở tại ngươi nguy nan thời điểm có thể hay không kéo ngươi một cái. Dưới mắt lúc này chính là khảo nghiệm mọi người đức hạnh thời điểm, khi hắn nói ra lời này thời điểm, mỗi người biểu lộ không giống nhau, có người không chút do dự biểu thái, có người chần chờ không chừng còn tại trong cân nhắc, có người khô giòn cự tuyệt. Thấy cảnh này, hắn cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu, còn tốt hắn làm đủ phân chuẩn bị. Chỉ gặp hắn đâm thẳng đầu vào, không khỏi nhiều lời, cơ hội cùng cơ duyên cùng khó khăn là gấp bội gia tăng, ngươi đợi ở chỗ này không có bất kỳ cái gì hành động, chẳng lẽ bảo tàng sẽ tới tìm ngươi sao? Hiển nhiên là không thực tế. Không cần nói nhảm nhiều lời, có hay không dư thừa trang phục trực tiếp đâm đi vào. Dùng hành động của mình đã chứng minh hết thảy, những người khác nhìn thấy đây hết thảy không khỏi sợ ngây người. Ân a, chuyện gì xảy ra? Hắn chưa từng có xúc động như vậy qua, hôm nay làm sao xúc động như vậy? Chẳng lẽ có việc đại sự gì phát sinh sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chúng ta thật tốt suy nghĩ một chút, có phải hay không có biện pháp nào giải quyết cái phiền phức này? Cũng phát sinh vô cùng đột nhiên, bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, người đã không thấy, tiến nhập trong bảo tàng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên như thế nào hành động. Thời gian từng chút trôi qua, tâm tình của bọn hắn cũng biến thành phức tạp, có càng nhiều là một loại hối hận, càng nhiều hơn chính là một loại ảo não, càng nhiều hơn chính là một loại chần chờ. Không nói lời gì, bọn hắn cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là chân chính làm được có mấy cái đâu. Ngay lúc này, có một người dẫn đầu hành động đứng lên, hóa thành một đạo lưu quang bật vào. Một bên hành động thời điểm vừa mở miệng nói ra, cho ăn, các ngươi ở chỗ này do dự, ta cũng sẽ không ở chỗ này chờ ngươi, ta đi đầu một bước. Có người dẫn đầu liền có một người khác đi, chỉ dẫn tác dụng, mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, không biết ai nên kế tiếp. Tối tăm cửa sân động, liền như là một con manh thu bình thường, nhắm người mà ăn, mọi người bị giật nảy mình, hay là một câu như vậy nói, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, nếu như ngươi không có năng lực này, không có can đảm này đi vào vậy cũng chỉ có thể đủ cùng bảo tàng vô duyên. Vẫn chờ làm gì? Bọn hắn đều đã tiến vào, chúng ta còn không vào đi, chẳng lẽ đợi đến dưa chuột đồ ăn đều lạnh lại đi vào sao? Hiển nhiên không có khả năng, đi nhanh lên đi. Đơn giản nói cũng không khỏi hắn nói thêm cái gì, trực tiếp khai thác hành động, đâm thẳng đầu vào, hiện trường chỉ còn lại có giải rác mấy người, chính ở chỗ này do dự. Người đá ta làm gì? Làm sao đạp nặng như vậy? Đến cùng mấy cái ý tứ? Một đám nhát gan sợ phiền phức hạng người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, các ngươi bộ dạng này, chẳng lẽ có thể thành đại sự sao? Thật sự là coi thường các ngươi. Vừa mới bắt đầu còn cao, xem bọn hắn ý kiến, hiện tại lúc này trực tiếp đã kéo xuống một cái cấp độ, không thể không lần nữa xét lại một phen. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, nói nhiều như vậy, nói miệng này đều làm, vẫn là không có bất kỳ hành động gì, cái này thật sự là để bọn hắn quá thất vọng rồi. Trực tiếp một cước khai thác cưỡng ép biện pháp, đem bọn hắn đạp đi vào, hiện tại đã tên đã trên dây, không phát không được. Tất cả mọi người đã tiến nhập sân động, tiến nhập tầm bảo quá trình bên trong, cái này nhất định bọn hắn đã không thể hối hận, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Hô hô truyền đến gió đang gào thét âm thanh, một mảnh không nhìn thấy bất kỳ cảnh sắc, nhưng đối với bọn hắn những này cao thủ chân chính tới nói, đây không phải vấn đề. Ở trong hắc ám thấy rõ ràng đồ vật, đối với bọn hắn tới nói, việc rất nhỏ, không biết là ai soát một chút, mở ra cây châm lửa, lập tức sáng rỡ đứng lên. Tí tách, không ngừng vang lên giọt mưa âm thanh, mọi người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, trừ cuối cùng tiến đến nhóm người kia, những người khác đã sớm biến mất không thấy gì nữa, đợi đến bọn hắn đi đến một đoạn quá trình thời điểm, thấy được hơn một cái châu ngã ba. Các ngươi nói nên đi con đường nào đâu? Người phía trước đều đã bị, vậy ở chỗ này, không biết nên như thế nào hành động. Ở thời điểm này, một tên nam tử chủ động đứng dậy, cũng không quay đầu lại đầu đâm thẳng đầu vào, tùy tiện lựa chọn một con đường. Hay là một câu như vậy nói, cắt cỏ không thổi, cắt gió xuân thổi lại mọc, thời khắc mấu chốt còn do dự, nhất định cùng bảo tàng vô duyên, hắn mới sẽ không làm như vậy, đâm thẳng đầu vào, tùy tiện lựa chọn một con đường. Có một nhân tuyển chọn cái này con đường, chính là một người khác lựa chọn con đường, mọi người không có đầy đủ suy tính tình huống dưới, chỉ bằng cơ duyên của mình, chỉ bằng cơ hội của mình, xem ai có thể đạt được bảo tàng. Đi thôi, đuổi theo sát đi, đi liên thái cũng không có, ngay cả canh cũng không có, ngay cả bột phấn cũng không có, còn muốn ta nói mấy lần, đi nhanh lên. Chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ trực tiếp như là con rối giật dây bình thường đạp hắn hướng phía trước hành động, tuy tiện tìm một đầu đau nhức miệng. Chương 309, thật to âm nhu chương 309, thật to âm nhu giáo chủ đại nhân, ta đã dựa theo sắp xếp của ngươi ở chỗ này thiết trí một cái cự đại bấy giờ, bọn hắn còn tưởng rằng là một cái bảo tàng, trên thực tế là một cái cự đại âm nhu, muốn bọn hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Con đường ngàn ngàn vạn vạn đầu có thể, thông tới đây chỉ có một con đường, con đường này cũng không phải sinh cơ, cũng là đường chết. Bọn hắn ngay tại ôm cây đợi thỏ tu thân dưỡng tính, chỉ cần bọn họ chạy tới, đến lúc đó còn không phải bọn hắn món ăn trong mâm. Rất tốt, hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, chúng ta liền nhìn bước này, có thể hay không làm đến điểm này, phải xem ngươi rồi, thật tốt cho ta biểu hiện đi, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thân là giáo chủ, thật vất vả tìm tới cơ hội khôi phục lại, nhưng là bây giờ còn không có có đạt tới đỉnh phong, còn cần rộng lượng tài nguyên, mà tươi mới huyết nhục không khác là vật đại bổ. Khi hắn nhìn thấy kế hoạch của hắn đằng sau, lộ ra nụ cười hài lòng, cứ đi hai tay tán thành, không sẽ chọn trúng bóng, giờ khắc này chỉ có thể phấn đấu một thành trừ cái đó ra, còn có thể làm gì chứ? Liên thanh lên đối phương ghi, hiện tại nhu cầu cấp bách tài nguyên bổ sung thể lực của mình, đây hết thể đều tại sắp xếp của hắn bên trong, liền nhìn những người này lựa chọn ra sao. Đi xuống đi, có bất kỳ tin tức kịp thời cho ta biết, ta còn phải ở chỗ này chữa thương một chút. Huyết chỉ từ đầu đến cuối bốc hơi nóng sôi trào lên, một tên nam tử đang ở bên trong ngâm tắm, hiển nhiên tại trong lúc chữa thương. Đại nhân yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta hối hận, tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ người nào. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Cái đạo lý đơn giản này hắn đều có chiếm được cái này hài lòng trả lời chắc chắn đằng sau, lộ ra nụ cười hài lòng. Cả người nằm ở trong huyết trì, vô cùng dễ chịu, mà suy nghĩ của hắn tung bay ở phương xa, bởi vì hắn thân thể còn có rất nhiều bộ phận còn không có trở lại đến, mà hắn chỉ là luyện chế ra một cái phân thân thôi. Coi như vậy, toàn bộ thời cơ cũng vô cùng cường đại, trực tiếp đạt đến phản hư cấp độ. Phải biết hắn tự có sắp xếp của mình, tự có mục đích của mình, chỉ cần đạt đến điểm này liền có thể chuyển bại thành thắng, mà hắn cần rộng lượng tài nguyên, mà những người này chính là tốt nhất mục tiêu. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, chỉ cần hỏng mục tiêu của ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lần trước còn kém trên một điểm ngươi khi, lần này ta cũng sẽ không làm như vậy, chờ xem. Nam tử nằm ở trong huyết trì, vô cùng dễ chịu, đột nhiên mở mắt, lòng lánh từng đạo kim mang. Ngay lúc này, một tên nam tử xông vào. Giáo chủ đại nhân, sẽ không tốt, có một nhóm người xông vào, chúng ta nên làm cái gì? Ngay lúc này, một cái không biết chết sống người xông vào, mà hắn ngăn không được, hoặc là nói hắn cố ý đem hắn dẫn tin tức tới đến sò xét một chút trước mắt nam tử tâm nghe. Ngay lúc này, đối phương ngược lại tùy tiện xông vào, mở miệng nói, đem đồ vật giao ra, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, phải biết ta là cuối cùng cho ngươi lần cơ hội, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, nhưng liền không có cơ hội, chính ngươi thật tốt cân nhắc đi. Khí thế hung hăng bộ dáng, hoàn toàn không có đem nó để ở trong mắt, càng không có nhìn thấy trong huyết trì có một người nam tử ngay tại chữa thương. Người không nhiều không ít, có 7-8 người dáng vẻ, cứ như vậy lỗ mãng xông vào, cũng coi là chó ngáp phải rồi. Đối phương đột nhiên mở mắt, nhìn sang, phát hiện bọn hắn khí huyết thịnh vượng, cũng coi là một cái không sai huyết thực. Giáo chủ thế nào? Những người này cũng không tệ lắm phải không? Ta đây đã lấy hết lực, lợi hại ta lại đánh không lại, chỉ có thể hết sức nỗ lực, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, lại đang hợp tình lý, tất cả mọi người không đốc, lúc này tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ngươi không biết nguyên cớ biểu lộ, trên thực tế bọn hắn đã chú định bọn hắn kết quả. Dày vò khốn khổ, dày vò khốn khổ làm gì? Mau đem đồ vật giao ra, chớ trách chúng ta không thông chỉ ngươi, ngươi nhanh nhanh lên, không phải vậy ta cần phải động thủ a. Trực tiếp cho hắn cực hạn áp bách, muốn hắn hiểu được một cái đạo lý, bây giờ không phải là hắn có làm hay không vấn đề, mà là bọn hắn đồng ý không cho phép vấn đề. Sự tình trực tiếp phát sinh điên đảo, đây chính là thực lực vi tôn kết quả, ngươi không có thực lực này, không có năng lực kia, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận, không phải vậy ngươi còn có thể lật cái trời không thành. Nghe đến đó, sắc mặt của hắn rõ ràng khó coi một chút, nhưng là không thể không làm như vậy, đây là chuyện không có biện pháp. Huynh đệ, không cần cái dạng này, đối phương khó đối phó, chúng ta hay là nhẫn lại một chút lại nói. Song phương kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, từ vừa tiến đến một khắc này liền đã phát hiện chỗ không đúng, muốn ngăn lại, đáng tiếc đã chậm, không thể không làm như vậy thôi. Không sao, chúng ta nhiều người như vậy, hắn liền một cái lao già hầm hẹm, có thể làm gì được chúng ta. Thân là đại ca của bọn hắn, ngần ấy kiến thức vẫn phải có, nhiều người, lực lượng lớn, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn chơi không lại một mình hắn. Trực tiếp mắt, một ánh mắt, một động tác, đầu tiên lập tức phản ứng lại, âm vang một tiếng, rút tay ra vũ khí bên trong, sáng loáng đại đao, hàn quang lập lòe. Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, không để ý làm như vậy thôi, liền nhìn đối phương lựa chọn ra sao. Những người này thật là người không biết không sợ, không biết gặp phải cái gì, chính ở chỗ này phách lối không gì sánh được. Vừa rồi giả bộ như yếu đuối nam tử, lập tức giống đổi một người một dạng, trực tiếp thẳng người, lực lượng mười phần, không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp hét lớn một tiếng, thủ hạ lập tức mở làm. Giết. Mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng đúng chỗ, một tay một chỉ, vọt thẳng giết tới đây, không có bất kỳ cái gì hoài nghi khả năng, chính là để bọn hắn triệt để tuyệt vọng, để bọn hắn cảm nhận được lực lượng rung động. Bài sơn đảo hải trực tiếp gào thét mà đến, để bọn hắn giật mình không thôi, chỉ tiếp cũng bèn bèn chỉ thế thôi. Thiên đường có đường, các ngươi không đi, địa ngục không cửa liền muốn sông, đã như vậy, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường ngoan ngoan cho ta nằm xuống đi. Một tay phất lên, vô hình khí lãng lan tràn ra, tất cả mọi người liền như là bị đinh trụ bình thường, không cách nào động đậy. Không biết nên giải thích như thế nào, càng không biết nên như thế nào hình dung, nhưng là sự thật chính là như vậy, bọn hắn trực tiếp bị cố định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là một cái nho nhỏ trò xiết thôi, đợi đến thời gian trôi qua mới phát hiện đây không phải cùng bọn hắn đùa giỡn, đây là một cái uy hiếp chí mạng. Thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Hiện tại có phải hay không phải làm ra lựa chọn? Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi nói hay là không. Vừa mới bắt đầu còn tại trong lòng còn có may mắn thái độ, hiện tại xem ra, bất quá là bọn hắn quá nông cạn, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp để bọn hắn trả giá nặng nề. Tất cả mọi người khí huyết liền như là như vòi rồng, hướng nam tử gào thét mà đến. Mà hắn há miệng ra, như là như trăm sông đổ về một biển, ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ chốc lát sau công phu những người này liền đã tạo thành gầy gò dáng vẻ. Nhìn xem một màn này phát sinh, thầm nghĩ trong lòng, làm sao có thể? Hắn đến cùng là người hay là ma quỷ? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ đem chúng ta những người này trở thành hắn điểm tâm cùng đồ ăn? Còn lại một mình hắn cố ý làm như vậy thôi, chính là muốn phá hư lòng tin của hắn, để hắn tuyệt vọng. Hiện tại xem ra, mục đích của hắn đã đạt đến, những người này triệt để bị sợ vỡ mật. Chương 310, huyết hồn ấn chương 310, huyết hồn ấn ngươi đến cùng là người hay là ma quỷ? Ngươi không được qua đây mang tới, ta liền tự bạo, nhưng cái gì cũng không chiếm được. Nam tử dẫn đầu thấy cảnh này, trực tiếp bị sợ choáng váng, hắn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, đây hết thảy quá mức đột nhiên, để hắn không cách nào thực hiện. Mới vừa rồi còn có nhiều người như vậy, lập tức toàn bộ bị xử lý, ngay tại trong chớp mắt, gọi hắn như thế nào lý giải? Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, kết quả hết lần này tới lần khác lựa chọn một đầu tuyệt lộ, một con đường chết, hiện tại bọn hắn muốn tự tử đều có. Trong nội tâm cũng nổi lên nói thầm, đánh lên chống nuôi quân, không khỏi hai chân run lên, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, còn không có kịp phản ứng. Những người này liền đã ngỏm cụ tỏi trở thành một bộ thây khô, bộ dáng vô cùng khó coi. Từng bước một gấp gáp, cường đại cảm giác áp bách, trực tiếp để hắn bung bất quá khí đến. Đối mặt tình huống này, hắn đại khí cũng không dám vừa ra, đối phương thật sự là quá mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi, liền như là cừu non đối mặt mãnh hổ bình thường, lúc này không cần đối phương nói thêm cái gì. Một ánh mắt, một động tác, liền để hắn không cách nào tự kiềm chế, có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Nhìn hắn từng bước một hướng hắn đi tới, lúc này chỉ cảm thấy mình bị đông cứng bình thường. Đến từ linh hồn run rẩy cảm giác, để hắn khó mà duỗi ra chống cự tâm tư. Ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi không nên quá phận, không phải vậy ta cắn lưỡi tự vẫn, nói được thì làm được. Cuối cùng mới có thể đi đến một bước này, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy, nhưng là người ta nhưng không có cho hắn cơ hội này. Một cước bước ra ma diễm kinh khủng, mất đi lan tràn, coi như tu vi cao cường, cũng chịu không được công kích như vậy, đây chính là cảnh giới ở giữa chênh lệch. Không sai, cũng có phản hư viên mãn cảnh giới, khó trách có thể ngăn cản chính mình cẩn thận thăm dò, mặc dù làm như vậy, đơn giản là muốn bao nhiêu giao một chút tay chân thôi, nhưng là đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Xuất phát từ hiếu kỳ thử xuống dò xét một phen, kết quả thật đúng là để hắn thấy được không giống với địa phương, người này có rất lớn đáng nhìn tính, quyết định cải biến vừa rồi ý nghĩ, trực tiếp giữ hắn lại đến, có lẽ sẽ có thiên đại tác dụng. Không cần nói nhảm nhiều lời, cường đại tinh thần lực trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn, cũng man lực mà tiến vào, trực tiếp để đầu hắn đau nhức muốn nước. Hai người đứng tại chỗ, không nói thêm gì, càng không có dư thừa động tác, nhưng là một người khác liền như là ăn thứ gì bình thường, bốn phía lan lộn. Thống khổ tiêu gen, cái dạng kia cũng không giống như là chàng, quả thực là đến từ linh hồn rung động. Rời sông lấp biển, ngũ tạng lục phủ đều giống như phát sinh lệnh vị trí bình thường, loại cảm giác này là chưa từng có, không thể không khiến hắn sợ hãi thán phục bản phận. Không có khả năng, làm sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là hợp đạo cảnh cảnh giới? Vừa rồi một chiêu kia linh hồn công kích, mặc dù lần đầu thời điểm đau vô cùng đau nhức, nhưng là đợi đến về sau thời điểm mới phát hiện không gì hơn cái này. Bởi vì chính mình nhất thời chủ quan mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng ngay tại trong nháy mắt như vậy đột nhiên phát sinh một cái lượng cấp tăng lên. Vốn đang không có cảm thấy sự tình nghiêm trọng như vậy, trực đạo hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm, một cỗ bá đạo tinh thần lực đã xông vào trong đầu của hắn. Ngay sau đó, tại trong thức hải của hắn xuất hiện một cái đặc thù ấn ký. Cút ngay, mau cút đi, đây là vật gì? Không nên xuất hiện tại trong đầu của ta, lại không cút ngay, cũng chớ có trách ta không khách khí. Mặc dù vô cùng bình tĩnh, nhưng là nét mặt của hắn đã bán rẻ, hắn không nhúc đích, nhưng là sắc mặt lộ ra không gì sánh được dãy rủa, một hồi răng ra, một hồi nhíu mày. Liên như là một cái đặc sắc bàn ghép bình thường, có thể nói là tương đương bạo liệt, lại thế nào không cam tâm, sự tình đã phát sinh, không do hắn cự tuyệt. Đã là ta thịt cá trên đất gỗ, còn muốn phản kháng, còn muốn chống cự sao? Ta khuyên ngươi hay là từ bỏ ý định này, nếu như ngay từ đầu ngươi ương ngạnh chống cự, ta còn phải tốn nhiều một chút tay chân, hiện tại ngươi cho ta đi vào cơ hội, ngươi cho là ta sẽ bỏ lỡ sao? Thắng bại thường thường ngay tại trong gang tấc, nhất là giống bọn hắn loại cao thủ này, vậy thì càng không cần phải nói đối phương nắm lấy cơ hội liền đầy đủ lợi dụng tới, không có nửa phần do dự. Cương đại tinh thần lực như là bông dương đại hải bình thường, hướng trong đầu của hắn tràn vào, đầu đau muốn nứt qua đi một trận dãy rủa, hắn cũng là bị ép buộc từ bỏ chống cự. Khi cái kia huyết hồn ấn khắc sâu vào trong đầu của hắn một khắc này, liền đã nhất định hắn kết cục trở thành đối phương khôi lỗi, một cái không có chút nào đối với thân thể lực khống chế khôi lỗi. Mới vừa rồi còn không gì sánh được điên cuồng, còn tại dãy rủa tại đối phương một ý niệm, liền trở nên không gì sánh được cung kính, liền như là đổi một người giống như. Ha ha, rất tốt, không nghĩ tới lần này còn tính là có một niềm vui ngoài ý muốn, chỉ là không biết những người khác lại có thể làm sao bây giờ. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, đáng tiếc hắn đã mất đi cơ hội này, chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, trong lòng một cái ý niệm trong đầu, hắn đều được ngoan ngoãn mà nghe lời. Tới. Giản vây tay một cái, hắn liền như là con rối giật dây bình thường ngoan ngoãn chạy tới, thần sắc vô cùng kiêm tốn, thái độ vô cùng thành khẩn. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Không phải vậy ngươi cá lọt lưới này ta cũng không có lớn như vậy ý nghĩ, cho ngươi gieo xuống huyết hồn ấn. Nơi này vô cùng đặc thù địa hình, vô cùng phức tạp, mặc dù là bọn hắn thiên ma giáo một cái trong đó cứ điểm. Đây cũng không phải là người nào đều có thể xông vào, liền sẽ có người mang đi, nhưng là rõ ràng không có người mang theo bọn hắn, hết lần này tới lần khác xông vào, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Đầu tiên có thể bài trừ điểm thứ nhất, bọn hắn cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, đều là nhân tinh một dạng tồn tại. Một ánh mắt, một động tác, cũng đủ để nói rõ hết thảy vô lợi không dậy sớm, ai sẽ hướng nơi này đến. Chẳng lẽ hắn giải tin tức đã nổi lên hiệu quả? Trong lòng cười thầm không thôi, từ đâu tới bảo tàng? Bất quá là bọn hắn chắc hẳn phải vậy thôi, không làm như vậy cũng không thể đem bọn hắn hấp dẫn tới, có lẽ đây chính là nhân tính tham lam. Lòng tham không đáy, tại cái này đơn giản lợi ích dụ hoặc phía dưới, những người này liền như là dê lợi làm thịt, từng bước xông vào. Đại nhân, bây giờ nên làm gì? Người này làm như thế nào xử trí? Không thể một mực tiếp tục như vậy đi. Nam tử thái độ vô cùng khiêm tốn, bởi vì hắn rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, dù sao đây chỉ là một bắt đầu, cũng là một cái kết thúc. Giờ khắc này, đối phương hoàn toàn liền trở thành bọn hắn khối lỗi, có tác dụng rất lớn, mặc dù không rõ ràng đại nhân ý tứ, nhưng là hắn làm một cái thủ hạ, cũng đoán được mấy phần. Tốt, bản giáo chủ hôm nay tâm tình phi thường không tệ, đây là ngươi ban thưởng. Thật tốt nắm chắc, mặt khác, ngươi cần làm như vậy, đem bọn hắn hấp dẫn tới, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, vung tay lên trực tiếp một chùm sáng đoàn bay về phía hai người bọn họ trong tay. Đại nhân, đây là ý gì vô công bất thủ lộc? Ngươi dạng này đối với chúng ta đến cùng là mấy cái ý tứ? Công phu vẫn là phải làm một lần, đương nhiên là có đồ vật là càng nhiều càng tốt, nhưng là bọn hắn vô cùng thông minh, biết lúc nào nên nói cái gì nói, lúc nào không nên nói là gì. Tóm lại dùng một câu giải quyết nên nói, không nên nói, không nên hỏi không hỏi, vùi đầu làm sự tình. Mặt khác hết thể giao cho đối phương. Họa từ miệng mà ra, sự thật thắng hùng biện, một người cũng là bởi vì miệng của mình quá phận, một chút không quản được mà phát sinh rất nhiều trò cười. Chương 311, nội ứng ngoại hợp chương 311, nội ứng ngoại hợp ha ha, cực kỳ tốt, trẻ con là dễ dạy chỉ có cái dạng này, chúng ta mới có thể tốt hơn nắm chắc, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi đem sự tình làm tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không tin mặc ta sao? Nghe đến đó cũng là không hiểu cười nhẹ một tiếng, hiện tại đã trở thành đối phương con rối giật dây, chẳng lẽ bây giờ còn có quyền lợi lựa chọn sao? Không có quyền lợi lựa chọn cũng chỉ có thể đủ người ta nói cái gì chính là cái đó. Vì cái gì có cự tuyệt ý nghĩ? Dù sao chỉ cần người ta một cái ý niệm trong đầu, hắn liền như là dê lợi làm thịt bình thường, còn phải ngoan ngoãn duỗi lên đầu của mình, làm cho đối phương hướng trên đầu nện. Khi hắn gieo xuống huyết hồn ấn một khắc này, cùng đối phương liên hệ liền có không hiểu thấu phản ứng, có thể chân thực cảm nhận được thực lực của đối phương, vừa mới bắt đầu hắn lơ đễnh, thẳng đến cảm nhận được sự kinh khủng của hắn chỗ thời điểm, mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nói đùa cái gì? Đối phương đã đến độ kiếp cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ cần lại vượt qua thiên kiếp, trải qua thiên kiếp tẩy lễ liền có thể độ kiếp thành thánh, lại đến một bước, liền sẽ trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Đây đối với bọn hắn những người bình thường này tới nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng tồn tại, là như vậy một chút nho nhỏ tâm tư, đã triệt để bị chôn bụi. Nếu như đối phương vừa rồi mượn ý, hắn đã sớm trở thành một bộ thi thể, đâu còn có tâm tư ở chỗ này trấn định tự nhiên. Chủ nhân, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Còn sẽ có người đã xông qua được, có muốn hay không ta tiếp tục hành động, đến cái nội ứng ngoại hợp. Tốt xấu, nó cũng là một đại nhân vật, mặc dù nhân vật không phải vô cùng trọng yếu một đường nhân vật, nhưng thực lực cũng miễn cưỡng đạt đến thê đội thứ nhất. Coi như như vậy, hắn cũng minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ, có thể đem phiền toái trước mắt giải quyết tốt, đối với hắn mà nói, những vấn đề khác còn không phải một bữa ăn sáng. Làm sao hiện tại không nói? Hay là nói đến ngươi đau nhức điểm? Yên tâm đi, sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi chỉ cần làm như vậy, hiểu chưa? Không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp ở bên tai của hắn lặng lẽ nói một câu, lúc này hắn lập tức phản ứng lại. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình có lớn như vậy một cái kế hoạch, quả thực là muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa, để hắn hoàn thành nhiệm vụ này, có thể nói là tại trên mũi dao nhảy múa, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lúc này không giống ngày xưa, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn giờ phút này, còn có quyền lợi lựa chọn sao? Hiển nhiên đã không có. Đối phương nói cái gì chính là cái đó, hiện tại hắn đã hiểu ý tứ của những lời này. Thực lực vi tôn, hết thể giải thích đều lộ ra như vậy tái nhận, đồng thời hắn cũng biết rõ một cái đạo lý. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Vốn cho là mình đầy đủ coi chừng, đầy đủ cẩn thận, còn cao hứng phi thường đi tới, bảo tàng vị trí, còn có thể hung hăng kiếm một món tiền. Kết quả không có ăn được thịt vịt, còn chọc một thân lông vịt, mấu chốt là còn chưa thể có bất kỳ biểu lộ, rõ ràng trong lòng mình thống khổ không chịu nổi dị thường cẩn trương. Cũng chỉ có thể đủ cười rạng rỡ, rồi trá lây rắn cùng đối phương thật tốt phối hợp một chút, liền như là đối đầu một cái chính mình không muốn làm sự tình, hoặc là cá nhân, lại hết lần này tới lần khác mỗi ngày cùng gặp mặt hắn, loại cảm giác này ngươi nói khó không khó thụ. Mặc dù trong lòng có rất lớn nghi vấn cũng không biết làm như vậy đến cùng cần làm chuyện gì, đến cùng là chi tiết nào xảy ra vấn đề. Giờ phút này cái mạng nhỏ của mình liền thăm dò tại trên tay của đối phương, coi như hắn lại thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn phối hợp. Thế nào? Phần này sự tình đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó đi. Rõ ràng không thể làm mà vì đó, trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì độ khó, nhưng là trong lòng của hắn nhưng là muốn hắn nửa cái mạng. Có chút thao tác, vô ý bại lộ chính mình, vậy liền chết không có chỗ chôn. Nhưng là hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống. Đại nhân, đây là ý gì? Có lời gì, chúng ta không thể thật tốt nói sao? Không phải muốn cái này bộ dáng, thật sự là quá gượng ép, chúng ta muốn hay không mới hảo hảo suy nghĩ một chút, hoặc là đổi một cái thử một chút. Hảo luôn khuyên bảo một phen, nhìn thấy đối phương khó chơi, chỉ có thể theo sắp xếp của hắn đi làm, cũng không còn nói cái gì cùng một người khác chấp hành nhiệm vụ đi. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, hơi không cẩn thận liền sẽ để người lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tất cả nhân viên đều tự nhận là tuyển một đầu an tinh con đường, có thể độc chiếm bảo tàng, trên thực tế đem đi đến một con đường không có lối về. Thánh tử, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ta luôn cảm giác nơi này vô cùng không phổ thông, muốn hay không đổi lại một cái mạch suy nghĩ, đổi một cái phương pháp. Tại cái này nhiều châu ngã ba, mọi người không phải là không có muốn một cái mỗi một lần cũng giống như gặp quỷ đả tưởng đồng dạng tại nguyên địa cách tán mặc, mỗi một lần đều đi tới nguyên địa, không có chút nào tiến triển. Nhưng là giật mình một màn hay là phát sinh, có một đám người cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cái này nhất định bọn hắn vừa rồi chọn con đường kia là chính xác. Nghĩ đến đây, lập tức vỗ đùi nhảy dựng lên, đây quả thực là quá thông minh. Các ngươi đến cùng còn nhớ hay không đến tận cùng là con đường nào thông hướng phương hướng chính xác? Thực sự không được lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Lâm Tiêu, trên thực tế đã đoán được đối phương kết quả, đã sớm trở thành trong miệng chi thực, là hiện tại không có quá nhiều xoắn xuýt cái gì, bởi vì hắn cần nhìn một chút mọi người cuối cùng ý nghĩ. Cả người cũng không có cự tuyệt, cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đứng ở nơi đó, giống như đang suy tư cái gì. Các vị, có một số việc ta muốn nói đến phía trước, cuối cùng là gặp phải nguy cơ to lớn, mọi người nhất định phải nghĩ thông suốt lại nói, hoặc là nghĩ thông suốt làm tiếp phán đoán. Không cần bởi vì nhất thời tham lam mà tống táng tính mạng của mình. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng đạo lý này, vừa rồi hết thảy tất cả mọi người xem ở trong mắt, không rõ tại sao phải xảy ra chuyện như vậy, nhưng sự thật thắng hùng biện, coi như lại thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn phối hợp. Đi thôi, tiến đến chi tắc ăn chi, còn có lựa chọn nào khác sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm chúng ta, cũng chỉ có thể đủ liều một thanh. Nhìn như luôn cuống tay chân, trên thực tế bọn hắn đều có chính mình tinh minh dự định, âm thầm đều đã có lựa chọn, mà bọn hắn quay đầu nhìn về hướng ở giữa nam tử. Cuối cùng phách bản quyền hay là tại trên tay của hắn, dù sao ai năng lực mạnh ai lợi hại một chút phải nghe theo ai, điểm này tất cả mọi người nhất trí đồng ý, không có nửa phần do dự. Tốt à, ta đồng ý vừa rồi vị này nói lời, mọi người nếu như không có bất kỳ ý kiến, liền theo hắn nói đi làm đi, chúc các ngươi may mắn. Ngẩng đầu nhìn về phía nào đó một chỗ, lộ ra một mặt kinh thị biểu lộ, người khác không rõ ràng, hắn vô cùng rõ ràng, tự nhiên đã thấy kết quả này. Tốt vừa ra nội ứng ngoại hợp, tốt vừa ra tương kế tự kế, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Lâm Tiêu vô cùng bình tĩnh, rất tán thành đạo lý này, cầu phú quý trong nguy hiểm, liền xem ai năng lực. Không bắt buộc cũng không làm khó đối phương, chỉ cần bọn hắn đem sự tình làm tốt, hết thảy đều không phải là vấn đề. Ta nói nhiều như vậy, đạo 1000 nói 10000 vẫn là phải làm ra lựa chọn, chính các ngươi lựa chọn đi. Trực tiếp lui về sau một bước, đem quyền lựa chọn giao cho mỗi người, đến đâu một bước có thể làm đến điểm nào, liền cùng bọn hắn tạo hóa của mình. Chương 312, Luân Hãm chương 312, Luân Hãm tốt à, nếu là lựa chọn của chính các ngươi liền nhìn xem xử lý đi, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp các ngươi. Lâm Tiêu đã đoán được kết quả, nhưng là từ bọn hắn trong miệng nói ra được thời điểm, hay là có cảm giác không giống nhau làm sao? Ngươi nói đây đều là hắn thân nhất minh đệ, không nghĩ tới tại lợi ích trước mặt cũng sẽ trở nên yếu ớt như vậy không chịu nổi, chẳng lẽ trước kia hiện tượng đều là chẳng sao? Ngươi có chí riêng, không thể miễn cưỡng, thật giống như trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình bình thường đều không cách nào kháng cự nhân tố, bọn hắn những người này vô cùng rõ ràng, cũng chỉ có thể đủ yên lặng tiếp nhận. Thế nào? Đã nghĩ tốt chưa? Nghĩ kỹ liền có thể bắt đầu lựa chọn, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi chuyện này, quan hệ đến sinh tử của các ngươi. Lâm Tiêu thật sự là không đành lòng nói thêm cái gì, bởi vì hắn đã biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng là đối phương như là một đầu man như bình thường, không kiếm nhiều tiền, không quay đầu lại, không đến hoàng hà, tâm không chết, còn có cái gì dễ nói đâu? Chỉ có thể tùy hắn đi. Mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau, có lưu luyến không rời, có quanh quẩn một chỗ do dự, có người đang suy nghĩ cái gì. Bắt đầu đi, bắt đầu các ngươi biểu diễn, đây chính là các ngươi khởi đầu mới, cũng là các ngươi lựa chọn lần nữa, ta tôn trọng các ngươi, không cần khẩn trương. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, câu nói này không giả, dùng tại trên người hắn buổi bạn. Kết quả hiện tại bởi vì bảo tàng vấn đề phát sinh cải biến cực lớn, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Thấy cảnh này, phát sinh ở trên người hắn, có một loại bản thân cảm giác đau đớn, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Lý giải, có ít người nói rất rõ ràng, đã mất đi liền đã mất đi, không cần quá nhiều miễn cưỡng. Chỉ có thể lặng lẽ vừa quay đầu, ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, tất cả huynh đệ đều hướng hắn nhìn một lần cuối cùng, theo đuổi chính mình cái gọi là hạnh phúc. Trực tiếp phất phất tay, cũng coi là đặc biệt chào hỏi phương thức, dù sao chỉ có bọn hắn mới lý giải động tác này hàm nghĩa. Cút nhanh lăn, đừng để ta nhìn thấy các ngươi cái dạng này thật sự là để cho ta quá tâm phiền, mau chóng rời đi đi. Trực tiếp phất phất tay, tất cả mọi người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa, lựa chọn một đầu thông đạo. Rốt cuộc can tĩnh, chỉ là không biết bọn hắn kết quả như thế nào, ta đây cũng không dám cam đoan, xem ra người kia có rất lớn một bản cờ muốn bên dưới, chỉ là không biết đến cùng nhằm vào chính là ai. Ngay tại hắn làm như vậy đồng thời, đối phương cũng không có nhàn rỗi, vị hắn cống hiến huyết hồn ấn nam tử, giờ phút này đã trở về đi qua. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn hấp dẫn càng nhiều người đi qua, mà muốn đạt tới mục đích này, hắn cần chính xác biểu diễn, đồng thời cũng muốn phát huy tưởng tượng của hắn, đem cái này biểu diễn hoàn mỹ không một tí vết. Con đường ngàn vạn đầu, con đường nào cũng dẫn đến. La Mã đến cùng chuyện gì xảy ra? Hay là chi tiết nào xảy ra vấn đề? Có ít người một mực tại nguyên địa đảo quanh, có ít người lại có mặt khác một phen phản ứng, thật giống như một đầu mê cùng một dạng đem người cuốn đầu góc tròn váng, thẳng đến một người xuất hiện, tình huống này mới phát sinh cải biến. Chờ chút, vừa rồi đến cùng là thanh âm gì? Ta giống như nghe được không giống với thanh âm, chẳng lẽ có người tại chỉ dẫn ta? Ngay tại mọi người đầu góc choáng váng một khắc này, ngay lúc này nghe được một thanh âm, để bọn hắn cảm giác được vô cùng dễ nghe. Có một người dẫn đầu, những người khác cũng nằm nhòi trên vách tường, nhìn lại, không thể không nói cũng là hết sức chăm chú dáng vẻ. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất giờ phút này bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích phát sinh, không có cách nào, chuyện như vậy cũng coi là gặp phải tương đối nhiều. Chờ một hồi đến cùng phát sinh như thế nào tình huống, hay là có vấn đề gì, ta luôn cảm giác ở trong đó có rất lớn cải biến. Tiếng đánh càng ngày càng nhỏ, lập tức hướng bọn họ phương hướng này chạy tới. Mọi người tinh thần cũng biến thành khẩn trương lên, không sợ ngoại ý muốn chỉ sợ bất nhất, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chờ một hồi, vừa rồi vì cái gì đột nhiên dừng lại? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chúng ta sao? Hay là xuất hiện mặt khác tình huống? Không thể không nói, thần kinh của bọn hắn cũng khẩn trương cao độ đứng lên, sợ phát sinh ngoại ý muốn gì, nhưng là giờ phút này bọn hắn không kịp làm quá nhiều giải thích, đã có một cái lựa chọn tốt nhất. Ngay tại mọi người vô kế khả thi thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này không khỏi tâm tình khẩn trương thư giãn một tí đến. Thế nào? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy các ngươi còn không có tìm tới thông đạo, muốn hay không đi theo ta? Nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Xuất hiện nam tử này để mọi người cao hứng đồng thời, cũng xuất hiện từng kia hoài nghi, dù sao có vài giúp người vừa đi không về, mà hết lần này tới lần khác một mình hắn lại gây mà quay lại, ở trong đó đến cùng có cái gì mẹo bức, không ai nói rõ được. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cảm giác không đúng kỉnh, đến cùng là cái nào tình huống? Bây giờ nói không rõ ràng. Một người trong đó có rất lớn nghi hoặc, nhưng là tất cả mọi người không nói gì thêm. Hắn cũng chỉ có thể đủ đem cái này nghi hoặc đặt ở trong lòng của mình, nhìn xem tình huống lại nói. Nhiều người lực lượng lớn, bọn hắn nhiều người như vậy, để một mình hắn cũng là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa, mặc dù tu vi mạnh hơn hắn như vậy một chút, trước thực lực tuyệt đối cũng không thể không ngoan ngoãn cúi đầu. Làm sao? Các ngươi là không tin ta, hay là chuyện gì xảy ra? Yên tâm đi, ta mặc dù không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là ta vô cùng rõ ràng điểm này, ta nhất định đem các ngươi thuận lợi qua hết hoàn toàn đưa đến bảo tàng địa phương. trực tiếp vũ bộ ngược hướng mọi người biểu thái. Lúc này mọi người cảnh giới lại hạ thấp mấy phần, nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Không làm không sao, một làm giật mình, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Luôn cảm giác người này có chút kỳ kỳ quái quái, muốn hay không theo tới. 7, 8 chi đội ngũ đều tới, nơi này nhìn trước mắt nam tử đều có trong lòng tính toán. Làm sao những người khác biến mất? Hết lần này tới lần khác một mình hắn sống tiếp được, vì cái gì hắn đối với nơi này vô cùng quen thuộc, chí ít trong mắt bọn hắn là như thế này cho là. Đây hết thảy đều cho bọn hắn tạo một cái to lớn dấu chấm hỏi, mọi người trong lòng cũng khó chịu, rất rõ ràng, muốn đem chuyện này làm dứt khoát làm triệt để, nhất định phải cẩn thận suy tính một chút. Mọi thứ đều muốn suy nghĩ kỹ càng, lại mưu sau mà động, không thể xúc động là một cái ma quỷ, nếu như bởi vì một cái ý niệm trong đầu, một cái ý nghĩ mà tống táng tính mạng của mình, vậy liền hết thảy đã trễ rồi. Hay là một câu như vậy nói, cầu phú quý trong nguy hiểm hiện tại ngươi cho là chúng ta còn có quyền lợi lựa chọn sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, ngươi cứ nói đi. Mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau. Có người cảm thấy đây là một cái cơ hội liền trực tiếp làm ra tự nhiên lựa chọn, có người rất rõ ràng chính mình lý giải, lúc này không có quá nhiều động tác, trực tiếp làm ra lựa chọn chính xác nhất. Chương 313, không có thuốc hối hận. Chương 313, không có thuốc hối hận. Chờ một hồi, các ngươi làm sao khinh suất như vậy? Vậy liền không thể suy nghĩ thêm một chút sao? Chẳng lẽ đây là một cái nguy cơ? Đây là một cái bẫy, các ngươi muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. 7, 8 chi đội ngũ mấy chục người đã toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có hắn một chi đội ngũ còn ở nơi này không ngừng quan sát. Tất cả mọi người nhìn về hướng hắn. Đại ca, vừa rồi chúng ta vì cái gì không đi? Chẳng lẽ ở trong đó có chỗ đặc biệt gì sao? Hay là có cái gì những vấn đề khác? Có đôi khi giác quan thứ 6 vô cùng chuẩn xác, cũng vô cùng toàn diện, thật sự là cùng bọn hắn giải thích không rõ ràng, bởi vì hắn cũng vô pháp nói rõ với bọn họ, chỉ có thể kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích một chút. Nghe đến đó, mọi người trầm mặc, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình như cùng ở tại quỷ môn quan đi một lượt, không rõ hắn vì cái gì có cảm giác như vậy, tại sao muốn nói như vậy. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên như thế nào hình dung. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thánh tử, ta là ngươi, ngươi một mực đi theo phía sau của chúng ta, vừa rồi ngươi vì cái gì không xuất hiện? Chẳng lẽ có phương diện khác nguyên nhân? Lập tức liền nhận ra nam tử trước mắt, không phải người khác, chính là Lâm Tiêu. Sự tình phát triển vô cùng cấp tốc, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng điểm này. Có thể tại điểm mấu chốt này xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chí ít đã chứng minh một chút, đối bọn hắn biểu hiện vừa lòng phi thường. Mới vừa rồi còn buồn bực, đại ca của mình vì cái gì nói như vậy, hiện tại xem ra là làm một cái lựa chọn phi thường chính xác. Về phần những người khác có thể hay không sống sót, hay là một vấn đề, đây chính là tham lam muốn trả ra đại giới. Tại sao như vậy nhìn ta làm gì? Có phải hay không vô cùng kỳ quái? Hoặc là nói có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ta, các ngươi muốn nói cứ nói đi, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Lộ ra không gì sánh được thân thiết, so lúc bình thường cũng còn để cho người ta suy nghĩ không đấu, không biết hôm nay đến cùng thế nào, làm sao từng bước đều lựa chọn không bình thường cùng thần bí. Lâm Tiêu mỉm cười, nói tiếp. Kỳ thật hành động lần này là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm, những cái kia đi trước đội ngũ đã rơi vào địch nhân cái bẫy, mà các ngươi bởi vì cẩn thận cùng tỉnh táo có thể may mắn thoát khỏi. Ta một đường đi theo, chính là vì quan sát biểu hiện của các ngươi thông qua được khảo nghiệm, ta cảm thấy rất vui mừng, sau đó, còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn chờ đợi các ngươi mới vừa rồi không có nói ra, tự nhiên có phán đoán của hắn, bây giờ nói ra đến đã được đến công nhận của hắn, giữa hai thứ này có rất lớn khác nhau. Nếu như một người định tính không đủ mạnh, thay đổi thất thường liền như là cỏ đầu tường bình thường, như vậy cuối cùng hắn kết quả sẽ không gì sánh được thê. Hai đầu không lấy lòng, ngươi nói kết cục của hắn có thể tốt bao nhiêu? Lâm Tiêu dừng một chút, ánh mắt quét mắt một vòng đám người, sau đó trịnh trọng nói, nhiệm vụ lần này chính là nghĩ cách cứu viện những cái kia rơi vào cái bẫy các minh đệ, địch nhân thiết hạ cục này, mục đích đúng là vì đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Đội trưởng trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn chắp tay nói, thánh tử, thỉnh giáo ta bọn họ nên như thế nào hành động. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu, chỉ về đằng trước nói ra, vượt qua ngọn núi này chính là địch nhân doanh địa, các ngươi cần coi chừng chui vào, tận lực tránh cho đánh cỏ động rắn. Ta đã dò bộ phận tình báo, trong doanh địa có một chỗ mật thất, giam giữ lấy minh đệ của chúng ta, tìm tới cũng giải cứu bọn họ, chính là chuyến này mấu chốt. Đám người nhao nhao lĩnh mệnh, trong lòng tràn đầy sứ mệnh cảm giác, bọn hắn biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ, nhưng vì cứu vớt đồng bạn, nghĩa vô phản cố bước lên hành trình. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, nếu tất cả mọi người đã biết, vô cùng rõ ràng, biết sau đó nên làm gì. Hành động đi. Trong dãy núi, một đội chiến sĩ anh dũng lặng yên tiến lên, một trận sinh tử đỏ sức sắp triển khai. Vì làm một cái cự đại bẫy dập, vì làm một cái bẫy cho một người trong đó gieo hết hồn ấn cả người liền như là ánh mắt của hắn bình thường, có thể cùng hưởng. Dùng thủ đoạn đặc thù, thời khắc này trên thủy tinh cầu dần hiện ra từng bức họa, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy bỏ qua quân cờ này, để hắn tự bạo tạo thành to lớn phá hư, nhưng là hắn hiện tại không có làm như vậy, bởi vì còn có càng trọng yếu hơn sự tình đang chờ hắn. Giáo chủ đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chẳng lẽ vẫn dạng này chờ đợi? Na tiểu tử nhất nhật không ăn liền đem là chúng ta ma giáo một cái cự đại uy hiếp, có muốn hay không chúng ta tiến lên hành động giết chết hắn? Tình cảnh vừa nãy đã bị bọn hắn thấy được, những người này giống như cá trong chậu, sắp rơi vào to lớn bẫy dập, còn không biết còn tưởng rằng có rất nhiều bảo tàng chờ lấy bọn hắn, đơn giản chính là một chuyện cười. Huynh đệ đều đã lượn quanh lâu như vậy, lượn quanh nhiều như vậy vòng, chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào? Ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta một cái công đạo? Tất cả mọi người không đốc, vừa mới bắt đầu còn chưa quen thuộc con đường, có người trong bóng tối làm tiêu ký, đi tới đi lui, ở chỗ này vòng quanh, không biết muốn làm gì. Trên thực tế, hắn đã tại trong lúc bất chi bất giác cho bọn hắn hạ một cái bẫy. Hành động trong quá trình lặng lẽ hạ dược, là đều vô sắc vô vị, này sẽ để bọn hắn mất đi tu vi mấy giờ. Muốn làm đến một bước này, bọn hắn còn không phải nhận làm thịt cừu non, muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Giờ phút này không có nói nhiều một câu, liền không có dư thừa động tác, chính mình hành động thực tế đã chứng minh hết thảy. Không cần thần trương, trò hay vừa mới bắt đầu, các ngươi gấp cái gì, ta hiện tại tự nhiên có chuyện muốn nói cho các ngươi, chỉ là còn chưa tới thời điểm, hiện tại tốt, thời gian vừa vặn. Trong chốc lát xuất hiện tại một cái sáng tỏ thông suốt địa phương, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen thần bí, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Thấy cảnh này phát sinh, bọn hắn cuối cùng là phản ứng lại, đáng tiếc đã chậm, địch nhân là sẽ không cho hắn cơ hội này. Các minh đệ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn sao? Giờ phút này nam tử chủ động đứng dậy, cùng mọi người lớn tiếng nói, để mọi người không cần thần trương, trực tiếp dùng chính mình hành động thực tế đến tranh thủ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương triển khai kịch liệt chém giết, đao quang kiếm ảnh bên trong, máu tươi văng khắp nơi. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng chớ có trách chúng ta không khách khí, giết cho ta. Nam tử xuất lĩnh đám người anh dũng chống cự, nhưng người áo đen thực lực cường đại, dần dần chiếm cứ thượng phong. Thời khắc mấu chốt, nam tử sử xuất độc môn tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, bước lui người áo đen. Nhưng mà, chính hắn cũng bởi vì nội lực tiêu hao mà ngã bên dưới. Đúng lúc này, một trận du dương tiếng địch truyền đến, người áo đen nghe tiếng trở ra. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới tiếng địch đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp một vị nữ tử áo trắng nhẹ nhàng mà đến, trong tay nàng cầm sáo ngọc, tựa như tiên tử hạ phàm. Nữ tử đi đến bên người nam tử, nhẹ nhàng đỡ dậy hắn, cho hắn ăn vào một viên đan dược. Cô nương là ngươi cứu ta đi, cảm ơn ngươi. Nam tử từ từ mở mắt, nhìn trước mắt nữ tử, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu ấm áp, lời vừa tới miệng trực tiếp thoát ra. Đa tạ cô nương tương trợ, nam tử cảm kích nói ra. Không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi, nữ tử mỉm cười trả lời. Lúc này, đám người mới phát hiện, vị nữ tử này lại là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây thần y đằng sau sự xuất hiện của nàng, để mọi người thấy hy vọng. Chương 314, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 314, niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi là ai? Lúc này hỏng chuyện tốt của chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta bắt ngươi không có bất kỳ cái gì biện pháp. Khi dược thần cốc người xuất hiện một khắc này, nhất là nữ tử mặc áo trắng này xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người thấy được hy vọng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn thần không biết quỷ không hay làm đối phương đạo, toàn thân vô lực, không cách nào sử xuất khí lực đến, vừa mới bắt đầu không sử dụng hắn linh khí, còn tốt khẽ động liền phát hiện loại tình huống này càng ngày càng mãnh liệt. Không phải bọn hắn không muốn phòng bị, mà là đối phương thật sự là quá giàu hạn, trong lúc thần không biết quỷ không hay liền đã làm được một bước này, đơn giản khó lòng phòng bị. Không sợ ngoài ý muốn, liền sợ bên ngoài một bản coi là tình huống như vậy sẽ không phát sinh, kết quả hay là phát sinh, mọi người không thể không nghi ngờ đứng lên. Đại ca, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lập tức liền phát hiện tình huống như vậy, có phải hay không là chúng ta thao tác sai lầm? Hay là khâu nào xảy ra vấn đề? Nam tử đối diện vô cùng nghi hoặc, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn không có đem sự tình xử lý tốt sao? Có lẽ ngay từ đầu đây chính là một cái bẫy. Huynh đệ, ngươi hỏi ta hỏi ai, ta làm sao biết đâu? Có lẽ đây hết thảy đều là kế hoạch của đối phương. Thậm chí cũng đầy mặt cay đắng, vừa rồi nếu như không phải nữ tử mặc áo trắng này xuất hiện, bọn hắn đã sớm trở thành đối phương tù binh. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất bọn hắn vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, kết quả tình huống lại phát sinh nghịch chuyển. Thiên đường có đường, ngươi không đi không cửa, càng muốn đi, thật sự cho rằng chúng ta chỗ nào không có bất kỳ biện pháp nào người đến, lên cho ta, bất kể là ai toàn bộ bắt lại cho ta. Hiển nhiên, ở địa bàn của mình, hắn sẽ không để cho loại hiện tượng này phát sinh, ngay tại sử xuất đủ loại thủ đoạn đánh bại đối phương. Chỉ gặp hắn lớn tiếng vừa quát, một trận đại chiến sắp triển khai, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, vừa ra tay chính là chiêu chí mạng. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình, cấp thấp như vậy sai lầm, hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh, vừa lên đến chính là lôi đỉnh thủ đoạn. Nữ tử áo trắng thấy cảnh này, cũng như mày, nàng rất rõ ràng, lần này nàng cũng là có chuẩn bị mà đến, đã tra được, nơi này có ma tộc cần hiện. Đối phương làm việc vô cùng quái đản, không nói võ đức, dạng gì tình huống đều làm được, dạng gì sự tình cũng có thể dùng đi ra, không nghĩ không đến, chỉ có làm không đến. Làm sao các ngươi còn có ý nghĩ như vậy? Hoặc là các ngươi muốn làm gì? Nếu quả như thật là cái dạng này a, thật sự là để cho chúng ta quá lung túng. Cảm thấy mình mặt mũi bị đùng đùng đập hiền lành, lúc này hắn cũng tuyệt đối không còn nhân tử, vung tay lên, chống rông xuất hiện một nhóm người hướng bọn họ trùng sát đi qua. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đến lúc này, còn có cái gì dễ nói đâu? Nắm đấm của ai cứng rắn, ai liền có càng lớn quyền nói chuyện. Người của ma tộc, người người có thể chu diệt. Mọi người cho ta nghe làm cho, dược thần cốc người không thể đủ lui lại một bước giết cho ta. Nữ tử áo trắng, qua thủ đoạn đặc thù, một đường đi tới, chính là vì dân trừ hại, nỗi ưu ác tính này, không nghĩ tới thật để cùng gặp, quả thực là mưa đúng lúc. Thánh nữ, yên tâm đi, chúng ta cũng sớm đã có ý nghĩ như vậy, chỉ là bọn hắn thật sự là ẩn tàng quá tốt rồi, hôm nay thật vất vả lộ ra đuôi cáo, xin mời có thể làm cho nó ngoan ngoan chạy mất, các huynh đệ, lên cho ta. Dược thần cốc người nghe được mệnh lệnh sau, lập tức xuất thủ. Bọn hắn thi triển ra các loại kỳ diệu pháp thuật cùng võ kỹ, cùng địch nhân triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Rất tốt, xem ra ngươi chính là đầu của bọn hắn, chính là bọn hắn chủ tâm cốt, chỉ cần đem ngươi xử lý, hết thảy đều nắm trong tay, thành thành thật thật đợi đi. ngươi muốn tóm lấy ta, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không, nếu như không có bản sự này, cũng đừng có tại trước mặt của ta nói mạnh miệng, xem chiêu. Nữ tử áo trắng thân hình linh động, trường kiếm trong tay bay múa, quang mang bắn ra bốn phía, kiếm pháp của nàng giống như nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm đều mang khí thế bén nhọn, để cho địch nhân khó mà ngăn cản. Tất cả mọi người không cần nhục chí, cho ta liều mạng, ủng hộ cho ta, nhất định phải đem bọn hắn đánh ngã, nhất định khiến bọn hắn biết chúng ta nhân tộc lợi hại. Song phương bọn thẳng giết ở cùng nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất chiến đấu phân ra thắng bại, đó chính là tiến hành vật lộn. Lúc này liền khảo nghiệm mọi người trí tuệ thể lực, phản ứng từng cái phương diện năng lực, ai có thể sống sót ai liền có thể cười đến cuối cùng. Các minh đệ, không nên bị bọn hắn yêu ngôn mê hoặc, càng không cần bên trên bọn hắn hợp lý một lòng giết cho ta, nhất định phải làm cho bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Tại nàng dẫn đầu xuống, dựa thần cốc đám người dần dần chiếm cứ thượng phòng, mới vừa rồi còn bị bọn hắn đè lên đánh, tại khí thế của hắn dẫn dắt phía dưới, dần dần phản kháng tới, từng bước một chiếm cứ thượng phòng. Làm sao có thể? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Nếu quả như thật là như thế này, thật sự là thật đáng sợ, chẳng lẽ ngôn ngữ lực lượng thật mạnh như vậy? Lúc đầu chuyện này hắn cũng có thể không làm, nhưng là vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, hắn không đành lòng thấy cảnh này phát sinh, cho nên chính mình an bài người của mình cho bọn hắn đưa đi giải dược, để bọn hắn mau sớm khôi phục gia nhập vào trong chiến đấu. Thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần đánh bại địch nhân phần thắng, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, sao lại không làm chuyện một cái nhấc tay. Cho đây là còn thừa cho các ngươi đan dược, tranh thủ thời gian ăn hết, có thể giải cái này độc tính, có thể làm cho các ngươi mau sớm khôi phục, không lưu lại bất kỳ thai hoàng ẩm. Một phần mỗi một giây đều lộ ra vô cùng trọng yếu, không thể trì hoãn. Lúc này nhìn thấy trên tay đang dược, vốn là còn từng tia do dự, nhưng nhìn đến thời khắc này tình huống, không có nửa phần trì dự, một ngụm nuốt xuống, liền trực tiếp ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Chỉ chốc lát sau liền sắc mặt hồng nhuận đứng lên, lại trở nên sinh long hoạt hổ bình thường. Nguyên lai đây là sự thực, đối phương thật không có gạt chúng ta, xem ra chúng ta hay là coi thường hắn. Tranh thủ thời gian ăn tới đi, mau sớm ném đến trong chiến đấu đi. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, bọn hắn cũng không hiểu tại sao phải trở thành cái dạng này, nhưng cũng may thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, xuất hiện một cái nữ tử thần bí, trợ giúp bọn hắn, không phải vậy nhưng liền không có tốt như vậy. Mà đổi thành một bên, nguyên bản mất đi lực lượng đám người cũng dần dần khôi phục lại, bọn hắn gia nhập chiến đấu, cùng dược thần cốc người cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Không tốt, bọn hắn làm sao phản kháng? Càng ngày càng kịch liệt, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ là kế hoạch của chúng ta muốn thất bại sao? Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn chiếm căn cứ thượng phòng, liền tại bọn hắn coi là muốn thất bại thời điểm, một thanh âm truyền vào trong đầu của bọn hắn. Các ngươi không nên gấp gáp, lấy lui làm tiến, tới trước cái bốn địch lấy yếu, đem bọn hắn dẫn tới trong cạm bẫy đến lúc đó có bọn hắn để mắt. Đây là ý gì? Nếu quả như thật như thế, chúng ta liền có bại lộ phong hiểm, muốn hay không đổi lại một cái biện pháp, đổi một cái thủ đoạn. Trong này Lộ Nghi hoặc đứng đầu, nhưng là hắn cũng không thể cự tuyệt, dù sao cũng là thượng cấp của hắn lãnh đạo, nhất định phải nghe hắn lời nói. Thi hành mệnh lệnh, có nghe hay không? Còn để cho ta nói vài tiếng, giả bộ như thất bại bộ dáng, có nghe hay không? Cuối cùng, địch nhân bị đều đánh bại, chàng nguy cơ này rốt cục đạt được giải quyết, đám người nhao nhao thở dài một hơi. Thật kết thúc rồi hả? Chúng ta thật thắng lợi sao? Ma tộc bị đánh bại sao? Tuyệt không có khả năng. Đây hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, nhanh vô cùng, tất cả mọi người có một loại cảm giác không chân thật, nhưng là cũng không có biện pháp. Chương 315, càng lớn nguy cơ. Chương 315, càng lớn nguy cơ. Thánh nữ, thế nào? Ngươi không có bị thương chớ? Chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy không công trơ mắt nhìn nhóm người này chạy mất? Không có bất kỳ cái gì biện pháp. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất giờ phút này bọn hắn cũng không kịp nói thêm cái gì, bởi vì đối phương hành vi liền đã bán rẻ hắn. Hoặc là không làm, muốn làm liền phải làm đến tốt nhất. Tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng đạo lý này, giờ phút này đã lấy ra 12 phần tinh thần, cẩn thận lục soát đứng lên. Mọi người nhất thiết phải cẩn thận, lúc này chúng ta còn không có tuyệt đối, an toàn nói không chừng đây chỉ là chứng minh bọn hắn tiến một bước bẫy dập. Dược thần cốc là một cái địa phương phi thường thần bí, quanh năm xương trắng bao phủ, khó gặp nó chân dung. Trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ tử đã vô cùng xinh đẹp, để mọi người không kém thiên nhân, lúc này tất cả mọi người không đốc, đồng loạt nhìn lại, muốn biết nó vì cái gì. Như thế vừa đúng xuất hiện ở đây, đây cũng là bọn hắn vừa vặn muốn hỏi thăm vấn đề. Thánh nữ đại nhân, ngươi là thế nào chạy tới nơi này? Ngươi vô cùng ẩn nấp, nếu như không có người dẫn đường là đuổi không đến, chẳng lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thủ? Đối phương cũng chỉ là nói ra trong lòng mình ý nghĩ, dù sao đối phương nói hay không, có muốn hay không nói, đây cũng không phải là có thể miễn cưỡng, đương nhiên muốn nhìn cá nhân hắn ý tứ. Nghe đến đó, hắn cũng minh bạch chuyện này tất nhiên gây nên mọi người hoài nghi, hay là cùng mọi người giải thích một chút. Các vị, ta cũng là vừa mới thu đến một tin tức, có một cái nam tử thần bí nói có người cần cứu, cho nên cho ta một cái tin, ta lúc này mới chạy tới, ngươi phải biết chúng ta, thầy thuốc nhân tâm đương nhiên sẽ không nhìn xem các ngươi không công chịu chết. Nữ tử áo trắng, lúc đầu không muốn nói nhiều, nhưng là mọi người thật sự là quá nhiệt tình, không thể không giải thích một chút, dù sao kế tiếp còn có càng lớn nguy cơ trở lấy bọn hắn nó giác quan thứ 6 đã nói cho hắn. Tốt ta, đã như vậy, còn có cái gì thật nhiều nói đâu. Chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục đi đường đi, một con đường như vậy, luôn có một con đường thích hợp chúng ta, hiện tại liền nhìn xem chúng ta làm như thế nào lựa chọn. Nữ tử, ra lệnh một tiếng, dược thần cốc người đều nguyên địa chờ lệnh đứng lên. Đám người tiếp tục tiến lên, trên đường đi duy trì cảnh giác, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận du dương tiếng địch, thanh âm huyền chuyển linh hoạt kỳ ảo, lại mang theo một tia quỷ dị. Tiếng địch này giống như là tại dẫn đường một vị đệ tử cảnh giác nói. Đuổi theo tiếng địch này, có lẽ có thể tìm tới lối ra. Nhưng mọi người vẫn cần coi chừng, chớ có chúng quỷ kế của địch nhân. Thánh nữ ánh mắt nghiêm trọng. Thế là, một đoàn người lần theo tiếng địch tiến lên, xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, đi vào một tòa thần miếu cổ lão trước. Cửa miếu đóng chặt, bốn phía tràn ngập khí tức thần bí. Tòa thần miếu này nhìn qua có chút cổ quái, chúng ta muốn đi vào sao? Có người lên tiếng hỏi. Đã đến tận đây, há có lùi bước lý lẽ. Thánh nữ lấy lại bình tĩnh, đẩy ra cánh cửa này, chính là chúng ta tìm kiếm chân tướng mấu chốt. Đám người đồng tâm hiệp lực, đẩy ra nặng nề cửa miếu. Bất kể như thế nào, chúng ta trước nhìn một chút lại nói, đẩy ra cánh cửa này có lẽ sẽ có không đồng dạng thu hoạch, không biết địch nhân làm cái quỷ gì, dù sao cũng phải đem hắn một quyền đập nát. Phía sau cửa, chói mắt quang mang bắn ra, chiếu sáng toàn bộ không gian. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mọi người chúng ta đi tới thế ngoại đảo nguyên? Làm sao có thể? Nhất định là một cái cự đại âm mưu. Quang mang dần dần tiêu tán, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một tòa thần bí trận pháp. Trong trận ngồi xếp bằng lấy một vị lão giả tóc trắng xóa, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất ngủ say ngàn năm. Đây là thánh nữ nhìn chăm chú lão giả, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kính sợ. Lúc này, lão giả từ từ mở mắt, mắt sáng như nước, đảo qua mỗi người gương mặt. Các ngươi rốt cuộc đã đến, lão giả thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Ngươi là ai? Vì sao ở đây? Thánh nữ tiến lên một bước, dò hỏi. Lão giả mỉm cười, ta là tòa thần miếu này thủ hộ giả, chờ đợi người hữu duyên đã lâu, các ngươi có thể tới chỗ này, chính là duyên phận. Thủ hộ giả, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lão giả đứng dậy, trong tay nổi lên một vòng linh quang, chỉ hướng trung ương trận pháp một tấm bia đá. Chỉ có phá giải trận này mới có thể để lộ chân tướng. Nhưng trận pháp biến hóa vô tận, cần các ngươi đồng tâm hiệp lực. Nói xong, lão giả hóa thành một hơi gió mát biến mất không thấy gì nữa. Xem ra đây là chúng ta đường ra duy nhất. Thánh nữ hít sâu một hơi, mọi người cùng nhau thử một chút đi. Đám người xuống lại tại trận pháp trung quanh, riêng phần mình thi triển thần thông, ý đồ giải khai bí ẩn. Nhưng mà trận pháp lực lượng vượt quá tưởng tượng, mỗi lần mắt thấy là phải thành công, nhưng lại sinh ra biến hóa mới. Giáo chủ, ngươi được làm đấy, ngươi tùy tiện dùng một cái đơn giản thuật che mắt, liền để bọn hắn bị lừa rồi, thật sự cho rằng ngươi là thủ hộ giả, quả thực là một chuyện cười. Cảm thấy đây hết thảy bất quá là hắn một cái biểu diễn thôi, đáng tiếc những người này thật sự là quá thông minh, không phát hiện được. Hiện tại hắn nên làm đã làm, sau đó liền xem bọn hắn biểu diễn, là đường lang bộ thiền hay là chim sẻ nút đằng sau, lập tức liền hội kiến rốt cuộc. Đám người nghe được thanh âm, đều là giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử áo đen đang đứng tại cách đó không xa, trên mặt mang tươi cười đáp ý ngươi là ai. Thánh nữ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giới. Ha ha, các ngươi bọn này đồng đốc, vậy mà thật tin tưởng lão đầu kia lời nói. Nam tử áo đen cười nói, hắn bất quá là ta phái đến dẫn các ngươi mắc câu quân cờ mà thôi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Một tên đệ tử phẫn nộ quát. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi giao ra dược thần cốc bí bảo, ta liền thả các ngươi rời đi. Nam tử áo đen tham lam nói ra. Mơ tưởng. Thánh nữ âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tuyệt sẽ không giao cho ngươi. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nam tử áo đen phất tay ra hiệu, sau lưng tuôn ra một đám người áo đen, hướng phía đám người đánh giết mà đến. Một trận chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Chờ một hồi, những người này giết thế nào không chết, bị thương rất nhanh liền khôi phục, thật chẳng lẽ chính là giống hắn nói như vậy chúng bọn hắn giăng kế? Xem ra chúng ta trận chiến này nguy hiểm. Nữ tử áo trắng, bạn ý là phi thường thật mong muốn giải cứu mọi người, cho mọi người sáng tạo phúc lợi, làm sao địch nhân thật sự là quá giàu hạn, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, lại cho bọn hắn đào một cái to lớn hố. Cũng may bọn hắn cũng không phải người bình thường, lập tức ứng đối, lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Vừa rồi trong đầu của hắn không hiểu xuất hiện nam tử kia thân ảnh. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra đây hết thảy chỉ có thể chờ đợi đối phương đến, không phải vậy chúng ta những người này khó giữ được cái mạng nhỏ này, không biết những người da đen này đến cùng thủ đoạn như thế nào. Chiến đấu dị thường kịch liệt, người áo đen như là đánh không chết tiểu cường, mặc cho đám người như thế nào công kích, đều có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Mọi người ở đây mệt mỏi ứng phó thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến quen thuộc thảo dược hương khí. Là hắn tới. Thánh nữ trong lòng vui mừng, quay đầu nhìn về hậu phương. Muốn đi, thời khắc mấu chốt dù sao cũng phải làm dáng một chút thôi, không phải vậy nên như thế nào giao nộp. Chỉ gặp một tên nam tử áo lam đạp gió mà đến, trong tay cầm một gốc kỳ dị thảo dược. Nam tử đem thảo dược ném không trung, trong miệng niệm động chú ngữ. Thảo dược hóa thành điểm điểm tinh quang, chiếu xuống người áo đen trên thân. Kỳ tích phát sinh, người áo đen vết thương không còn khép lại, lực lượng cũng dần dần yếu bớt. Đa tạ các hạ tương trợ. Thánh nữ cảm kích nói ra. Không sao, thiện tay mà thôi thôi. Nam tử áo lam mỉm cười gật gật đầu, gia nhập chiến đấu. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đám người rất nhanh đánh lui người áo đen. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời đi. Nam tử áo lam nói ra. Thiếu hiệp, nói đúng vô cùng, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian rút lui. Đám người nhao nhao gật đầu, theo hắn rời đi thần miếu. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Chương 316, thiên diện ma sát nữ. Chương 316, thiên diện ma sát nữ. Giờ phút này, một trận nguy cơ to lớn đang đợi bọn hắn, chính bọn hắn còn không biết lúc này, một nữ tử đã lặng lẽ để mắt tới bọn hắn. Đại nhân làm sao có thể đến phiên ngươi tự mình động thủ đâu? Thân phận của ngươi cao quý, muốn không để chúng ta những thủ hạ này đến. Ngươi ở bên cạnh nhìn xem là được rồi. Bên cạnh nam tử vô cùng kiêm tốn, phải biết hắn nhưng là thập đại trưởng lão một trong thiên diện ma sát nữ, sẽ biến ảo dịch dùng, chỉ là nó cơ bản thao tác thôi. Mấu chốt nhất một chút, nàng cũng là một cái dùng độc cao thủ, càng là một cái tu võ cường giả tuyệt đỉnh. Các phương diện năng lực đều vô cùng ưu tú, coi như hắn lại thế nào không nguyện ý, lại thế nào không rõ ràng cũng không thể không cúi xuống đầu lâu cao ngạo. Giờ khắc này ở cùng đại tế ti đứng chung một chỗ thời điểm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mới từ trong mưa gió phá phong mà đến, lại đụng phải chuyện như vậy, thật sự là một chuyện may lớn, ta đến nhìn một cái đến cùng là thần thánh phương nào, như vậy lợi hại. Nữ tử, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, xem xét cũng không phải là phàm nhân, rất trọng yếu chính là, tà mị bên trong mang theo ba phần quỷ dị, để mọi người không khỏi trầm luân, trong đó hắn còn có một cái càng bổ trợ hơn tên tuyệt kỹ nhiếp hồn ma đồng. Trừ phi đạo tâm kiên định, tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nếu như cùng hắn cùng cảnh giới, cũng sẽ bị hắn lừa, cho nên được xưng là cùng giai vô địch tồn tại. Cứ như vậy một cái kinh khủng ma đầu xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh Lâm Tiêu bọn hắn chấp hành mục đích vô cùng nguy hiểm. Ma giáo tổng đàn man hoang trong rừng rậm, giờ khắc này ở một cái cự đại trong huyết trì, một tên nam tử ngay tại không ngừng chìm nổi. Vô tận huyết khí ngay tại liên tục không ngừng hướng trong thân thể của hắn hội tụ tới, ngay tại vừa rồi lại có tươi mới con cá bị thủ hạ của hắn đưa tới. Không ngoài dự tính, đều bị hắn rút sạch, toàn thân tinh huyết biến thành một bộ thây khô, mà khí tức của hắn ngay tại càng ngày càng hùng hậu. Càng là đến điểm này, càng là đến thời khắc mấu chốt, càng không thể có nửa điểm mã hổ. Giờ phút này, hắn loang thoáng cảm nhận được cửa ải kia đột phá. Siêu phàm nhập thánh là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ trưởng thành, hiện tại hắn chỉ kém Lâm Môn một cước, đương nhiên sẽ không buông tha kế hoạch này. Phải biết, nhất trọng cảnh giới nhất trọng tiên, đến một bước như vậy, cần rộng lượng tài nguyên, hắn không thể không thận trọng từng bước. Năm đó một trận chiến, thế nhưng là hắn vô cùng sỉ nhục, để hắn canh cánh trong lòng, khó mà quên mất, bất kể như thế nào, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất, hiện tại có cơ hội này, tự nhiên muốn thật tốt nắm chặt. Giờ phút này, hắn cao hứng phi thường đến loại trình độ này, chuyện bình thường không thể để hắn có nửa phần do dự. Cảm nhận được thức ăn mỹ vị, còn có không ngừng mùi nhử đi lên đưa tới cửa, cớ sao mà không làm? Cùng đại tế ti cùng thiên diện ma sát nữ nói một chút, để bọn hắn tăng tốc hành động, ta đã đến điểm mấu chốt, hiểu chưa? Đâm thẳng đầu vào, hoàn toàn yên lặng ở trong huyết trì, rộng lượng tinh hoa ngay tại không ngừng bị hấp thu, thân thể của nó kết cấu đang bị dựng lại. Một cỗ lực lượng kinh khủng đang nổi lên bên trong, loáng thoáng đã dẫn phát tiên lôi vì thế. Giáo chủ đây là ý gì? Ta lập tức liền đi làm. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ bạn nhất đến loại trình độ này, hắn đương nhiên sẽ không câu nệ tại loại hình thức này, nói làm liền làm, lập tức triển khai hành động. Hóa thành một đạo lưu yên, biến mất không thấy gì nữa, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới nơi này. Hai vị đại nhân, đây là giáo chủ mệnh lệnh, hy vọng các ngươi có thể mau chóng áp dụng. Tại hai người trước mặt, vô cùng khẩn trương, một cái là dưới một người, trên bạn người tồn tại, mà đổi thành bên ngoài một cái thì vô cùng siêu nhiên, bởi vì hắn cùng giáo chủ còn có mặt khác một tầng thân phận. Hai người đứng ở nơi đó, liền cả người cùng thiên địa hòa làm một thể, tất cả mọi người không ngốc, rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Biết, đi xuống đi, trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi, thật không biết hắn sốt ruột cái gì, thật chẳng lẽ đến một bước kia. Xem ra chúng ta phản công kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu. Nghĩ đến đây, loáng thoáng trở nên hưng phấn lên, thiên tân vạn khổ không phải là vì giờ khắc này đến sao? Cơ hội khó được, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, tự nhiên được thật tốt nắm chắc. Mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, một cái kế hoạch to gan trong mắt hắn hiện ra. Lớn ca, ta xem ra những người này không đủ để gây cho sợ hãi, trừ nữ tử áo trắng kia có chút khó chơi bên ngoài, mặt khác đều không cần để ý, có muốn hay không ta ngẫm lại biện pháp khác. Thiên diện ma sát nữ, mặc dù vô cùng xinh đẹp, nhưng là tâm ngoan thủ lạn, giết người tuyệt không nương tay, tại toàn bộ thiên ma giáo bên trong đều là nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Chỉ cần nàng lên tiếng, tất cả mọi người suy yếu dùng mình, không dám nói thêm cái gì, ai muốn cùng hắn nói chuyện, chỉ là tự tìm phiền não. Sơ ý một chút ngay cả mình mạng nhỏ chết như thế nào cũng không biết, như thế nào cùng đối phương liên hệ, chẳng phải là ngại mệnh của mình không đủ dài. Một ánh mắt, một động tác, lập tức liền phản ứng lại, chỉ cần bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn hắn những người này không nên có bất kỳ hành động gì. Không khí ở thời điểm này liền lộ ra dị thường xấu hổ, tất cả mọi người không đốc, phi thường minh bạch đạo lý này, đồng thời cũng rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Tranh thủ thời gian đi xuống đi, chẳng lẽ không biết đại nhân mới vừa nói là cái gì không? Gọi chúng ta tại cái kia thành thành thật thật đợi là được rồi, ok đợi thỏ đạo lý này chẳng lẽ không hiểu. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất tất cả mọi người không phải một kẻ ngốc, rất rõ ràng, nếu như không công hy sinh lại không có chút nào hiệu quả, chuyện này nhất định sẽ không làm. Coi như muốn chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, bọn hắn cũng là một cái người biết chuyện, biết mình cần gì. Đi, chuyện này liền đến này là ngừng đi, đừng nói nữa, ta minh bạch lo lắng của các người, lập tức lên đường đi, làm tốt chúng ta bản chức làm việc, cũng không nên chậm trễ chuyện của bọn hắn. Nói đến trên trình độ này, tất cả mọi người đã nghe được mấy phần, đồng thời cũng minh bạch đạo lý này, không phải bọn hắn không muốn làm chủ, mà là trực tiếp không làm chủ được. Đi, đuổi theo sát, nếu ngươi không đi chúng ta liền đến đã không kịp, hiểu chưa? Hai người không nói nữa, thân ảnh lóe lên liền biến mất ở nguyên địa, cùng lúc đó, áo trắng tốt tí nhất người đi đường chính nhanh chóng hướng phía ma giáo cứ điểm tiến lên. Tất cả mọi người cho ta cẩn thận một chút, hiểu chưa? Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không nên lên bọn hắn hợp lý, nên cẩn thận thời điểm nhất định phải coi chừng. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác động tĩnh xung quanh. Chờ một hồi, tình huống không thích hợp, nhất định là chi tiết nào xảy ra vấn đề, mọi người tranh thủ thời gian hành động đi, bảo vệ tốt chính mình đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên, nữ tử áo trắng lòng sinh cảnh giác, nàng ra hiệu đám người dừng bước lại. Phía trước cách đó không xa, một cỗ cường đại khí tức như ẩn như hiện, hiển nhiên là có cao thủ mai phục. Áo trắng tốt con ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói ra, mọi người coi chừng, phía trước khả năng có địch nhân. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đám người áo đen từ trong rừng cây rớt ra, người cầm đầu chính là thiên diện ma sát nữ. Ha ha, rốt cục bắt được các ngươi, không nghĩ tới các ngươi gan lớn như thế, thế mà còn dám tiến vào túi, nếu đã tới, vậy cũng không cần sống thêm lấy đi ra. Khoe miệng nàng treo một vòng cười lạnh, nhìn xem nữ tử áo trắng bọn người, phản phất tại nhìn một đám dê lợi làm thịt. Một trận ác chiến sắp bộc phát. Chương 318, khởi sướng hung ác đến chính mình đều sợ. Chương 318, khởi sướng hung ác đến chính mình đều sợ làm sao? Hiện tại biết sợ hãi, đáng tiếc đã chậm, nhập ra tùy tục, tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta đến, ngươi cho là địch nhân sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hiển nhiên không thực tế, các ngươi hay là các ngươi dẹp ý niệm này đi. Thế nhưng là, lão đại, chúng ta thật sự có thể chạy đi sao? Có người buồn tâm lo lắng mà hỏi thăm. Không thử một chút nhìn làm sao biết đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Lão đại ánh mắt sắc bén quét mắt nhìn hắn một cái. Đám người trầm mặc không nói, nhưng trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể bình an thoát hiểm. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận thanh âm huyên náo, tựa hồ có số lớn nhân mã đang đến gần. Không tốt, bọn hắn đuổi tới. Chuẩn bị chiến đấu, lão đại ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao cầm vũ khí lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vừa rồi bọn hắn bỏ qua lần này lựa chọn cơ hội, nếu như lần nữa bỏ lỡ, cái kia thật sẽ làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Giờ phút này cũng vô cùng khẩn trương, nhìn xem phía sau tới gần người, ngựa không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không khí hiện trường dị thường khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng đạo lý này, đều chú ý tới đột nhiên xuất hiện người. Thực lực của bọn hắn đủ mạnh, thực lực vô cùng đúng chỗ, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhưng là thường thường một cái nhỏ nhất nhân tố liền có thể ảnh hưởng thắng bại. Mỗi người đều có mỗi người phán đoán, mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ, không thể ép buộc người khác. Ngay lúc này, hắn đã làm ra cả đời gian nan nhất quyết định. Các vị, hiện tại tình cảnh của chúng ta chính là bộ dáng này, các ngươi có thể tự mình lựa chọn đi, hay là lưu. Ta cũng sẽ không trách các ngươi, vô luận chúng ta là anh em hay là như thế nào quan hệ. Tuyệt không hai lời. Nam tử nói ra câu nói này thời điểm, rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, cái này đã là một loại cách biệt thái độ, cũng là một loại đập nồi dìm thuyền khí khái. Không có cách nào, sự tình đã đến, không cách nào giữ lại tình trạng, vậy chỉ có thể liều mình đánh cược một lần, tranh thủ một chút hy vọng sống. Nói làm liền làm, không có chút nào chần chờ, không có chút nào do dự trực tiếp vén tay áo lên làm lớn đứng lên. Làm một chút chén rượu này, cho các ngươi thực hiện, vô luận chết hay sống, chúng ta cả một đời là huynh đệ. Khuyên quân làm tận một chén rượu, rời khỏi phía Tây Dương quan vô cớ người, có lẽ hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Uống một hớp rượu trong ly, trực tiếp ném bụng. Không ai rời đi, càng không có một người lưu lại, bọn hắn không ai sợ sệt, đều làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tốt tốt tốt, cực kỳ tốt, các ngươi nguyện ý theo giúp ta, vậy liền chiến đấu đi, chiến đấu đến thiên hoàng địa lão một khắc này, chảy khô một giọt máu cuối cùng. Đại nhân, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Xem bọn hắn phản ứng có điểm gì là lạ, có phải hay không trực tiếp cắn thuốc hay là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã chiếm cứ thiên cơ, đột nhiên xuất hiện bất luận kẻ nào trực tiếp làm rối loạn bọn hắn tiết tấu, còn tốt bọn hắn cũng là sân nhà tác chiến, lập tức điều chỉnh tới. Vừa nghĩ tới vừa rồi kế hoạch, không thể không thận trọng mà đợi, không có cách nào, đến thời khắc mấu chốt nhất định phải lý giải quan hệ giữa bọn họ, để bọn hắn ở giữa không cách nào liên hợp, vậy bọn hắn cơ hội sẽ cực kỳ gia tăng. Mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế, đầu óc của hắn đã đang nhanh chóng vận chuyển, không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì chuyện này thật sự là tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Thế nào? Nhóm người này thực lực như thế nào? Có hay không nhìn ra? Lặng lẽ ở bên cạnh nam tử bên thai nói một câu nói, tìm kiếm ý kiến của hắn. Dù sao hai người là thiên ma giáo, nhân vật số 1 số 2, không thể bởi vì nhất thời sai lầm, mà làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nam tử quan sát một lát, thấp giọng đáp lại nói, thực lực của những người này không thể khinh thường, bọn hắn phối hợp ăn ý, nghiêm chỉnh huấn luyện, bất quá, ta phát hiện bọn hắn tựa hồ có chỗ cố kỵ, có lẽ chúng ta có thể từ đó tìm tới đột phá khẩu. Lão đại khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, tâm hắn sinh một kế, quyết định lợi dụng đối phương tiên kỵ tâm lý, khai thác phân hóa sách lược. Đợi chút nữa ta xuất bộ phân huynh đệ chính diện hấp dẫn chú ý của bọn hắn, người dẫn người vây quanh hậu phương, tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn. Chúng ta tiền hậu giáp kích, nhất định có thể nhất cử đánh bại bọn hắn, lão đại ánh mắt kiên định nói. Nam tử lĩnh mệnh mà đi, một trận kinh tâm động phách chiến đấu sắp triển khai. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu cũng cảm thấy càng ngày càng có ý tứ, lúc này hắn một mực lấy một cái người phía sau màn yên lặng coi thường lấy hết thảy, chỉ vì cuối cùng vấn đỉnh hết thảy. Đến một lần hắn không phải người ngu, thứ hai hắn cũng không phải cái gì xóa bạch điểm, rất rõ ràng bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì, không phải là tiền hậu giáp kích. Mặc kệ một loại kết quả nào, loại nào phán đoán, mục đích cuối cùng nhất đều là giống nhau, đều là muốn đem bọn hắn một lưới cầm xuống, đạt tới bọn hắn không thể cho ai biết mục đích. Quân tử có chỗ cầu, có chỗ không cầu, không đoạt người chỗ yêu, nếu hắn làm như vậy, hắn cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn, tự có sắp xếp của mình. Mọi người không cần quá nhiều khẩn trương, bọn hắn cũng là có chỗ lo lắng, muốn phân phát chúng ta, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định có thể cùng bọn hắn phân đình chống lại, hay là một câu như vậy nói, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng sợ, cái gì không phục liền làm. Hết thể lộ ra gió nổi mây phun, trong bóng tối bên ngoài đỏ sức đã sóng cả mấy liệt, không sợ ngươi nghĩ không ra, chỉ có càng không nghĩ tới, tất cả mọi người không phải một kẻ ngốc, giờ phút này đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mỗi người toàn thân cảnh giới, nhìn chằm chằm người trước mắt, mọi người hiện tại hiện lên chiến đấu tư thế, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ai biết ở trong đó sẽ có sự tình gì phát sinh. Đi, cứ như vậy làm, tranh thủ thời gian hành động đi. Ta có loại cảm giác, hôm nay có đại sự phát sinh. Một người trong đó xuất lĩnh bộ phận huynh đệ xông về phía trước, cùng địch nhân triển khai kịch liệt giao phong. Bọn hắn thanh thế to lớn, hấp dẫn địch quân đại bộ phận lực chú ý. Cùng lúc đó, nam tử dẫn đầu một đội tinh anh lặng yên vây quanh địch hậu, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi địch nhân nhãn tuyến, tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Các minh đệ, ngay tại lúc này tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, tranh thủ thời gian làm đi. Rốt cục, bọn hắn phát hiện địch quân một chỗ phòng ngự điểm yếu kém, nam tử không chút do dự phát ra tín hiệu, đám người đồng loạt phát động công kích, trong nháy mắt phá vỡ địch nhân phòng tuyến. Giết tiền hậu giáp kích chiến thuật có hiệu quả, địch nhân lâm vào trong hỗn loạn. Đối phương thấy thế, thừa cơ hạ lệnh toàn diện tiến công, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Tại song phương trong lúc kịch chiến, nữ tử áo trắng từ đầu đến cuối mật thiết chú ý chiến cuộc. Có chút ý tứ, xem ra địch nhân có chút thủ đoạn, lập mưu một cái cự đại âm mưu, nếu dạng này, ta cho hắn cầm một chút liệu, phản xáo lộ bọn hắn xem bọn hắn như thế nào chuẩn bị. Trong mắt nàng hiện lên một tia giảo hoạt, tựa hồ đang nổi lên cái gì càng lớn kế hoạch. Nữ tử áo trắng quay người rời đi, lưu lại một vòng thần bí dáng tươi cười. Cơ hội tốt ngay tại lúc này, không biết cái này trên sách đồ vật có hữu dụng hay không. Nàng đi vào một gian mật thất, xuất ra một bản cổ lao bí tịch, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo nàng chú ngữ, một đạo quang mang thoáng hiện, trong bí tịch bay ra một con xinh xắn hạt giấy. Hạt giấy huyền chuyển nhảy múa, hướng về chiến trường bay đi, nó xuyên qua chiến hỏa, đến địch quân thủ lĩnh bên cạnh. Chờ một hồi, đây là vật gì? Có điểm gì là lạ? Nam tử phát giác được hạt giấy dị dạng, vừa định đưa tay bắt lấy, hạt giấy lại đột nhiên bạo tạc, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng. Địch quân bị tạc đến chật vật không chịu nổi, sĩ khí lại tỏa, bên ta thừa cơ khởi xướng tổng tiến công, nhất cử đánh tan địch nhân. Thánh nữ, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ một mực dạng này? Chờ đợi không có biện pháp. Sau khi chiến đấu, mọi người đối với cái kia thần bí hạt giấy cảm thấy yêu kỳ, mà nữ tử áo trắng chỉ là mỉm cười nói, đây là ta gia truyền bí thuật, chuyên môn dùng để đối phó người tà ác. A, thì ra là thế. Chương 319, kẻ thất bại chương 319, kẻ thất bại đại nhân coi chừng, đây là chiêu thức gì? Một cái nho nhỏ hộp giấy, lại có uy lực như thế, còn tốt hắn phản ứng cấp tốc, mới không có lên đối phương khi, không phải vậy coi như phiền toái. Quay một tiếng vang, trực tiếp tới một chiều, ve sầu thoát sát di hình hóa ảnh, hoàn mỹ tránh thoát công kích của đối phương, theo bọn hắn nghĩ, là trực tiếp đánh trúng vào hắn, trên thực tế không có. Cả người, lông tóc không thương, không có nửa phần thụ thương dáng vẻ, lúc này vung tay lên, tất cả thủ hạ biến mất không thấy gì nữa, cho bọn hắn một loại trạng thái kỳ lạ. Thánh nữ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, chỉ có thể đem bọn hắn cứ điểm nổ tận gốc, mới có thể chấm dứt hậu họa. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là cho là hắn là một cái con gái yếu đất thôi, hiện tại kinh qua trong khoảng thời gian này kết giao, mọi người cuối cùng là hiểu rõ ra. Không bởi vì khác, chỉ vì hắn vừa rồi sức phán đoán, lựa chọn lực thật sự là so với bọn hắn những nam tử này mạnh hơn, không thể không bội phục mấy phần. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại, hắn cũng không phải bị, thế nhưng là được xưng là cao thủ ma tộc bên trong cao thủ. Thiên biến bản hóa, có thể biến thành bất luận kẻ nào, không phải là người nào đều có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Chờ một hồi, không nên gấp gáp, trước xem bọn hắn muốn làm gì, đây chỉ là một nho nhỏ sách lược thôi, bọn hắn thật sự cho rằng liền có thể dạng này đem chúng ta đánh bại, thật sự là suy nghĩ nhiều. Thiên diện ma sát nữ cùng đại tế ti, hai người cũng không phải đồ đần, rất rõ ràng tình cảnh hiện tại cùng bọn hắn cứng đối cứng khẳng định không thực tế, nhưng là dùng một chút đầu óc muốn một chút sách lược tuyệt đối có thể đủ. Lặng lẽ ở bên cạnh nam tử bên thai nói một câu nói, đối phương nghe được đằng sau, liền meo một tiếng biến mất không thấy gì nữa, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hiện trường lại phát sinh cải biến. Đại ca, ngươi sẽ không phải là lại nghĩ đến một chiêu kia đi. Nếu quả như thật là như thế này, vậy coi như phiền thoái, có muốn hay không chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Nữ tử, không có chút nào sinh khí, càng không có chút nào nổi nóng, theo bọn hắn nghĩ, những người này chỉ là làm dễ rủa vô bị thôi, lại có thể cho hắn tạo thành bao lớn ấy nấy. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, tất cả mọi người nhìn lại, chờ mong quyết định cuối cùng của hắn. Không cần nói nữa, thời cơ còn chưa tới, chúng ta nhìn thêm một lúc, tất cả mọi người nghe ta, cam đoan không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nữ tử, toàn bộ hành trình một mặt bình tĩnh chi sắc, bởi vì hắn rõ ràng đã đến thời điểm mấu chốt nhất, không thể không cẩn thận châm trước. Cứ như vậy thuyết minh lấy nhóm người này lợi hại, vừa rồi tới một chiều, ve sầu thoát sát hoàn mỹ tránh thoát công kích của hắn, trên thực tế cũng chính là một bước này, thấy rõ ràng kế hoạch của bọn hắn. Muốn biết Hoàng Long chấm dứt hậu họa, cái kia sao không tương kế tự kế? Như bọn hắn ý đi, chúng ta đi tới một chỗ, chờ lấy bọn hắn xem bọn hắn như thế nào chạy thoát, còn có hay không vừa rồi bận khí tốt như vậy. Một đoàn người đi vào kế tiếp địa phương mai phục đứng lên. Không lâu, đám địch nhân kia quả nhiên xuất hiện, bọn hắn tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì? Đại nhân, bọn hắn giống như đang tìm chúng ta, một tên thủ hạ nói ra. Không nên khinh cử vọng động, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Thiên diện ma sát nữ tỉnh táo quan sát đến. Lúc này, một tên địch nhân phát hiện bọn hắn địa phương ẩn thân, lớn tiếng la lên đứng lên. Những người khác lập tức vây quanh. Không tốt, bị phát hiện, làm sao bây giờ? Một chút thủ hạ bắt đầu thất kinh. Đừng sợ, giữ nguyên kế hoạch hành động. Thiên diện ma sát nữ chấn định tự nhiên chỉ huy. Chỉ gặp nàng hai tay vung lên, thi triển ra một đạo thần bí pháp thuật, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Địch nhân trước mắt xuất hiện vô số cái thiên diện ma sát nữ thân ảnh, để bọn hắn không phân rõ thật giả. Đây là yêu pháp gì? Địch nhân hoảng sợ kêu lên. Thừa dịp địch nhân phân tâm thời khắc, thiên diện ma sát nữ dẫn đầu thủ hạ phát động tập kích. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết liên tiếp. Trong chiến đấu kịch liệt, thiên diện ma sát nữ cho thấy thực lực cường đại, nàng mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà chí mạng. Địch nhân dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu bại lui. Đừng để bọn hắn chạy, đuổi. Thiên diện ma sát nữ xuất lính đám người truy sát đi lên. Rõ ràng là dê đợi làm thịt, kết quả lúc này lại trở thành một đám manh thú, ở trong đó chuyển biến để bọn hắn tốt đỉnh, lúc này không thể không cải biến sách lược. Thánh nữ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Những người này thật sự là quá giàu hoạt, cô y yếu thế, chính là vì dẫn dụ chúng ta, hiện tại ngược lại tốt, chúng ta không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, có phải hay không hẳn là ngẫm lại biện pháp khác. Vừa mới bắt đầu còn vững như thành đồng, mọi người khí thế dung hợp, tại như thế liên tiếp đả kích phía dưới, mọi người đã sớm trở nên chim sợ cảnh quang. An tâm chớ đội. Thiên diện ma sát nữ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Bọn hắn cho là chúng ta sẽ trùng kế, chúng ta liền đem kế liền kế, theo sau, xem bọn hắn còn có cái gì mánh khỏe. Một đoàn người âm thầm theo dõi quân địch, phát hiện bọn hắn tiến nhập một cái sơn cốc. Trong cốc tràn ngập khí tức quỷ dị, hiển nhiên ẩn giấu đi nguy hiểm. Hành sự cẩn thận, nơi này khả năng có bẫy dập. Thiên diện ma sát nữ nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, bốn phía đột nhiên giết ra số lớn địch nhân, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Ha ha, các ngươi rốt cục mắc câu rồi, cầm đầu địch nhân dương dương đắc ý nhưng mà, thiên diện ma sát nữ khỏe miệng có chút giơ lên, trong tay kết xuất kỳ dị ấn quyết. Trong chốc lát, mặt đất chấn động, vô số cột đá từ dưới đất dâng lên, đem địch nhân bọn họ giam ở trong đó. Đây là các ngươi tự tìm. Thiên diện ma sát nữ quát chói tai một tiếng, dẫn đầu thủ hạ triển khai phản kích, một trận kịch chiến qua đi, quân địch bị đều tiêu diệt. Lần này may mắn mà có đại nhân cơ trí chúng thủ hạ nhao nhao xu nịnh nói. Thiên diện ma sát nữ mỉm cười khoát tay áo, tất cả mọi người là người có công, tiếp tục đi tới, triệt để diệt trừ thế lực của đối phương. Đang đánh quét chiến trường lúc, thiên diện ma sát nữ phát hiện một phong mật tín, nội dung trong bức thư để sắc mặt nàng đổi biến. Nguyên lai, lần này tập kích chỉ là một cái nguy trang, chân chính uy hiếp còn tại phía sau. Địch nhân đã nắm giữ một loại đáng sợ bí thuật, có thể điều khiển lòng người, khiến cho trở thành nghe lời khôi lỗi. Thiên diện ma sát nữ ý thức được tình thế nghiêm trọng, nàng nhất định phải nhanh tìm tới đối kháng loại bí thuật này phương pháp. Thế là, nàng mang theo thư tín trở về tổng bộ, cùng đại tế ti bọn người thương nghị đối sách. Đang tra duyệt cổ tịch cùng xâm nhập nghiên cứu sau, bọn hắn phát hiện một loại cổ lão trận pháp, có lẽ có thể chống cự bí thuật ảnh hưởng. Thiên diện ma sát nữ quyết định tự mình tiến về tìm kiếm bảy trận cần thiết pháp bảo, bước lên tràn ngập gian nguy lữ trình. Thánh nữ, vừa rồi ngươi làm như thế nào? Chúng ta như cùng ở tại mộng ảo bên trong bình thường, xem ra nhóm người kia chính là vì cho chúng ta mắc lừa, hiện tại ngược lại tốt. Sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Thầu thiên hóa nhật, thật vất vả tham sống sợ chết giống như sống tiếp được, há có thể lãng phí đối phương một phen tâm ý. Tất cả mọi người sắc mặt nghi trọng, hận không thể đem nhóm người kia thiên đao bạc quả, để tiết mối hận trong lòng. Chương 320, bất động minh vương chương 320, bất động minh vương đi, chúng ta nhanh đi kế tiếp cửa ải, 9981 nạn, chỉ cần xuyên qua cái này đến cái khác liền có thể đến bờ bên kia. Thân là một cái đại ma đầu, giờ phút này rất rõ ràng thân phận của mình, sứ mạng của mình. Như thế nào chính như thế nào tà công đạo tự tại lòng người. Bọn hắn cũng là chuyện không có biện pháp, không thể không làm như vậy thôi, đều là nghe lệnh làm việc. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cái này không có lời gì có thể nói, nhưng là chính là như vậy tình huống, cũng đã chú định bọn hắn sắp mở màn, một trận long tranh hổ đấu. Mọi người mau cùng bên trên ta có một loại cảm giác, lập tức liền muốn đến đối phương cứ điểm điểm trung tâm, chỉ cần đến nơi đó trực đảo Hoàng Long, giải quyết bọn hắn liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đám người tăng tốc bước chân, theo sát đại ma đầu, trên đường đi, bọn hắn tao ngộ các loại bẫy dập cùng trở ngại, nhưng đều bị từng cái vượt qua. Rốt cục, bọn hắn đi tới một tòa to lớn pháo đài trước. Pháo đài trung quanh tràn ngập khí tức thần bí, để cho người ta cảm thấy một cô áp lực vô hình. Đại ma đầu hít sâu một hơi, dẫn đầu đám người vọt vào pháo đài. Bên trong cơ quan chủ điểm, địch nhân mai phục bốn chỗ, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, anh dũng giết địch. Trong chiến đấu kịch liệt, đại ma đầu phát hiện thông hướng cứ điểm hạch tâm thông đạo. Hắn không chút do dự vào, quyết tâm nhất cử tiêu diệt địch nhân. Thánh nữ đại nhân, ngươi quả nhiên là thần cơ diệu toán đoán vô cùng đối với, bọn hắn quả nhiên không thành thật, lại cùng đi lên, bây giờ nên làm gì? Một số người bắt đầu hành quân gấp hình thức, ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này, lại tiến hành một phen ẩn tàng. Hoàn Mỹ lừa qua bọn hắn, tiến công chính là hoàn mỹ nhất phòng ngự. Giờ phút này, bọn hắn cũng không nốc, rất rõ ràng đạo lý này, trực tiếp cho bọn hắn tới một chiêu bắt rùa trong hũ. Ha ha, các ngươi không nghĩ tới đi, còn có hôm nay lúc này, đã như vậy, đều lưu lại cho ta đi. Quyết định vận mệnh một khắc đã đến gần, đương nhiên sẽ không lưu thủ, vừa ra tay chính là mưa to gió lớn. Mỗi người đều lên tinh thần, biểu hiện ra cực cao tự chủ cùng sức chiến đấu, liền xem như chiến đấu đến cuối cùng dùng răng cắn, dùng nắm đấm nện, cũng không có từ bỏ cơ hội này. Những người ở trước mắt, thế nhưng là cùng hung cực các đại ma đầu, không thể không tiêu diệt bọn hắn. Làm sao cùng bọn hắn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức? Các vị, hiện tại cơ hội tốt như vậy, nhất định phải bắt lấy, đừng cho bọn hắn coi thường, chúng ta nghe rõ ràng không có. Vô luận bất luận cái gì thời gian, địa điểm, bọn hắn đều không có nửa phần do dự, trực tiếp biểu hiện ra hoàn mỹ đảm đương. Đại ma đầu thân hám trùng đây, lại không hề sợ hãi. Hắn cơ trong tay ma kiếm, chém giết bốn phía địch nhân. Nhưng mà, số lượng địch nhân đông đảo, đại ma đầu dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một sơ hở, thuận thế phá vây mà ra. Cùng ta xông. Đại ma đầu hô to một tiếng, mang theo còn lại đồng bạn hướng về lối ra đánh tới. Bọn hắn dục huyết phân chiến, rốt cục trốn ra pháo đài. Đáng giận, vậy mà để bọn hắn chạy. Thánh nữ cắn răng nghiến lợi nói ra. Không quan hệ, bọn hắn đã bị trọng thương, trốn không được xa một bên tướng linh ăn ủi. Đại ma đầu bọn người liều mạng chạy trốn, truy binh sau lưng dần dần tới gần, bọn hắn có thể thành công hay không đào thoát đâu. Thánh nữ, đại nhân, đây là ý gì? Vì cái gì chúng ta vừa rồi không đuổi theo bọn hắn? Chẳng lẽ là sợ cái gì? Hay là sợ bọn họ thủ đoạn? Mặt mũi tràn đầy buồn giận chi sắc, muốn truy kích bọn hắn, nhưng là có câu nói cực kỳ tốt, giặc cùng đường chớ đuổi, không thể mua danh học bá vương. Bởi vì chính mình xúc động nhất thời hỏng đại sự, đem tất cả tính mệnh đều dựng đi lên, vậy coi như phiền toái, hiện tại chỉ cần bọn hắn đã đặt thành cơ sở mục đích, bước kế tiếp tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Đại ma đầu một đoàn người ra sức chạy trốn, nhưng thương thế nghiêm trọng, tốc độ dần dần chậm lại, mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, đại ma đầu trong lòng âm thầm lo lắng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước có một mảnh khu rừng rậm rạp, liền lòng sinh một kế. Tiến vào rừng cây. Đại ma đầu hô. Đám người nhao nhao tiến vào rừng cây, lợi dụng cây cối cùng địa hình hiểm hộ chính mình. Đám truy binh đuổi tới rừng cây biên giới, bởi vì tầm mắt bị ngăn trở, chỉ có thể mù quáng tìm kiếm. Đại ma đầu cùng các đồng bạn của hắn thừa cơ giấu kín đứng lên, điều chỉnh trạng thái. Đại bọn hắn phân tán tìm kiếm lúc, chúng ta lại tìm cơ hội phá vây. Đại ma đầu thở hào hển nói ra. Lúc này, một trận gió thổi qua, mang đến xa xa tin tức. Bọn hắn giống như hướng bên kia đi, mau đuổi theo. Đám truy binh hướng phía sai lầm phương hướng đuổi theo, thanh âm dần dần từng bước đi đến. Đại ma đầu nhẹ nhàng thở ra, chờ đợi thời cơ. Đại ca, thế nào? Chúng ta bài này tiết mục diễn vô cùng rất thật thôi, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta trực tiếp bị đánh bại, trên thực tế chỉ là tại cho bọn hắn đi vòng bèo mà thôi, chỉ cần đạt tới cái cạm bẫy kia, chính là tử kỳ của bọn hắn. Thiên Diện La Sát Nữ cũng không phải một nhân vật đơn giản, lập tức liền phân tích ra song phương lợi hại quan hệ, ai am hiểu điểm này, ai am hiểu một điểm khác, đều có tinh chuẩn phân tích. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất tất cả mọi người không đốc. Rất rõ ràng, giờ phút này bọn hắn cần làm cái gì. Rất tốt, vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Cũng không thể đủ một mực làm như vậy rông dài đi, không nên quên mục đích của chúng ta. Nghĩ đến đây, bọn hắn liền sợ chậm trễ đại nhân đột phá, cũng may bọn hắn cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch, đưa mấy nhóm người đi vào, chắc hẳn lúc này đã trở thành trong miệng đối phương chi thực. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hy vọng có thể kéo dài càng lâu thời gian, đáng tiếc còn chưa kịp cao hứng vài phút lại một trận chém giết tới. Mọi người nhanh lên tới, khiến cho bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn như vậy giàu hoạt, lại dám trốn ở chỗ này, tranh thủ thời gian vây quanh đem bọn hắn xử lý. Một người trong đó trong lúc lơ đãng phát hiện bọn hắn lớn tiếng gào to, không có cách nào, chính là chờ đợi giờ khắc này, đã có thể không công lãng phí. Đại ma đầu ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói ra, chuẩn bị nên chiến. Hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, cùng địch nhân triển khai cuộc chiến. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết liên tiếp. Trong chiến đấu, đại ma đầu phát hiện địch nhân thủ lĩnh, trong lòng của hắn khẽ động, quyết định tập trung lực lượng công kích thủ lĩnh. Hắn thi triển ra tuyệt kỹ của mình, một đạo kiếm khí màu đen thẳng đến thủ lĩnh mà đi. Đại nhân, nhanh coi chừng, cẩn thận thì hơn đối phương khi. Đã nhận ra nguy hiểm, cực lực tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm khí đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Gặp thủ lĩnh thụ thương, địch nhân sĩ khí nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, đại ma đầu thừa cơ dẫn đầu đám người phát khởi phản công. Cuối cùng, đại ma đầu bọn người thành công đánh bại địch nhân, thoát khỏi truy sát. Đi, đi mau, giờ phút này không đi chờ đến khi nào? Hiểu chưa? Bọn hắn tiếp tục tiến lên, bước lên hành trình mới, cái này đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, lại đem gặp phải nguy cơ to lớn, quả thực là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, để cho người ta cũng khó lòng phòng bị. Chương 321, hành động lực duy trì chương 321, hành động lực duy trì đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ một mực tiếp tục như vậy? Không có phản ứng chút nào, đây cũng không phải là một cái biện pháp, muốn hay không suy nghĩ lại một chút mặt khác khả năng đường giải quyết. Một màn này phát sinh vô cùng đột nhiên, bọn hắn cũng không có nghĩ đến đối phương khởi xướng hung ác đến, mạnh mẽ như vậy, đơn giản không đem bọn hắn để ở trong mắt. Cũng may bọn hắn liều chết chống cự phía dưới, cuối cùng là bảo vệ tính mạng của mình, không phải vậy đến lúc đó thật đúng là không biết nên như thế nào hình dung. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất, lúc này tất cả mọi người đã đánh trong lòng khẩn trương mấy phần, có một số việc nhưng không có đơn giản như vậy thôi, nhất định phải xuất ra một chút xíu thực tế bản sự đến. Nghĩ đến đây, lập tức tinh thần tỉnh táo, bất kể như thế nào, trước tiên đem dưới mắt sự tình giải quyết lại nói, giải quyết đại phiền toái này mới có thể tốt hơn đàm luận phương diện khác sự tình. Thánh nữ, hiện tại nên làm như thế nào? Địch nhân Thọ Khôn có ba hàng, thật sự là quá lợi hại, chúng ta muốn hay không ngẫm lại biện pháp khác, nếu như một mực dạng này rông dài, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Nói thẳng ra ý nghĩ của mình, không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất giờ phút này đối với bọn hắn tới nói, đây chính là một cái vấn đề rất lớn. Phải biết, mỗi tiến lên trước một bước, đối với bọn hắn tới nói, nguy hiểm liền tăng lên một phần. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn phát hiện người đứng phía sau viên càng ngày càng ít, từ vừa mới bắt đầu. Mấy trăm người đến bây giờ chỉ còn lại có mấy chục người, đương nhiên sống sót đều là tinh anh, những người khác đi nơi nào. Cái này đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi, không khỏi rất nghi hoặc. Nếu quả như thật là cái dạng này, chuyện kia liền vô cùng phiền phức, cho nên bọn hắn đến nghĩ một chút biện pháp. Sát trời đã dần dần tối xuống, thời gian từng điểm trôi qua, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm, cùng bị động như vậy, chẳng ngẫm lại mặt khác khả năng. Thế nào? Đã nghĩ tốt chưa? Chúng ta muốn hay không xuất ra một cái phương án đến? Ma tộc làm việc không theo sáo lộ đến, chúng ta hẳn là cũng phản sáo lộ đến làm việc, trực tiếp giết bọn hắn một cái trực đảo hoàng long. Tình cảnh vừa nãy phát sinh vô cùng đột nhiên, mọi người còn không có kịp phản ứng, sự tình liền đã phát sinh, nhưng là hiện tại so đo nhiều như vậy, có ý nghĩa gì đâu? Hay là trước tiên đem dưới mắt sự tình làm xong lại nói. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn cũng coi là hiểu rõ đối phương, cũng không phải một người bình thường, cùng dạng này, chẳng ngẫm lại biện pháp khác. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, thẳng đến một người nam tử xuất hiện, triệt để phá vỡ cái này trầm mặc trạng thái. Các ngươi đây là thế nào? Chịu một tí kẹo như thế ngăn trở, liền từ bỏ, đây cũng không phải là tác phong của các ngươi, phải hiểu đạo lý này. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người có một chút không hiểu cảm giác quen thuộc, trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra, thẳng đến đối phương nhắc nhở thời điểm mới nghĩ tới. Vừa mới còn có điều hoài nghi, thẳng đến lại nghe trong chốc lát sự tình, càng thêm xác nhận mấy phần. Đại ca, cái này sẽ không phải là chúng ta thánh tử đi. Hắn là thế nào tìm tới chúng ta? Ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, hoặc là có gì cần giải thích. Thời gian từng điểm trôi qua, đối với bọn hắn tới nói thì lộ ra không gì sánh được dày vò, cũng may Lâm Tiêu xuất hiện, triệt để phá vỡ loại trầm mặc này cảm giác. Chỉ gặp hắn một mặt nghiêm túc đứng trước mặt của hắn, nói ra ý nghĩ của mình: "Các vị, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, địch nhân đã thanh đao gác ở trên cổ của chúng ta, chẳng lẽ còn không có bất kỳ cái gì phản ứng sao?" Từ đầu đến cuối, hắn cũng làm một cái quần chúng, không có chân chính ý nghĩa tìm kiếm, nhất là tìm kiếm, đều là tại thời khắc mấu chốt giúp đối phương một thanh. Không phải hắn không muốn làm, mà là hắn làm như vậy, có chính hắn mục đích ở bên trong, không nghĩ tới địch nhân ẩn tàng sâu như vậy, thế mà cho hắn đến như vậy một chiêu. Cũng may hắn kịp thời nắm chắc điều chỉnh phương hướng, không phải vậy mọi người coi như thua ở trong hầm. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất tình huống như vậy phát sinh, không phải lần một lần hai, tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Lâm Tiêu lời nói để đám người như ở trong mộng mới tỉnh, hắn nói tiếp: "Hiện tại việc cấp bách là chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ, tìm ra địch nhân nhược điểm cũng tăng thêm công kích." Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, thế là bọn hắn bắt đầu thương thảo lên cụ thể sách lược tác chiến. Cùng lúc đó, ma tộc một phương cũng tại chặt chẽ lập mưu bước kế tiếp hành động. Một trận kịch liệt đối kháng sắp triển khai. Người có trương lương kế, ta từng có tường bậc thang, hai người đều không có rảnh rỗi, đều đang nghĩ đánh bại địch nhân biện pháp, bởi vì hắn rõ ràng, hoặc là không hành động, muốn hành động liền trực tiếp đánh bại địch nhân, không có mặt khác bất luận cái gì đường tắt có thể đi. Dễ nói, không có vấn đề, chuyện này bất kể như thế nào đều muốn giải quyết, trừ cái đó ra còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Trực tiếp tới một chiêu, phát ra từ linh hồn hỏi lại, dù sao chuyện này hắn vô cùng rõ ràng, đến loại trình độ kia nên làm như thế nào? Lâm Tiêu mắt sáng như đuốc, đảo qua đám người, trầm giọng nói, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Ta cho là có thể chia binh hai đường, một đường hấp dẫn ma tộc chú ý, một đường khác thì âm thầm tìm kiếm xào huyệt của bọn hắn. Có người lo lắng nói, thế nhưng là dạng này phong hiểm quá lớn, vạn nhất bị ma tộc phát giác, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tiêu vung tay lên, tràn đầy tự tin nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn chiến thắng địch nhân, liền không thể e ngại mạo hiểm, chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, nhất định có thể thành công. Tại Lâm Tiêu ủng hộ bên dưới, đám người nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, màn đêm buông xuống, hai đội nhân mã phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau tiến lên, một trận liên quan đến sinh tử tồn vong đại chiến, hết sức căng thẳng. Làm sao? Có phải hay không hiện tại vô cùng kích động? Hoặc là hiện tại có rất nhiều cảm khái, ta biết ngươi có rất nhiều ý nghĩ, đại khái có thể nói ra, không cần ẩn tàng, rõ ràng không có. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, bọn hắn chia binh hai đường, mà nữ tử trước mắt trực tiếp lưu lại. Làm dược thần cốc thánh nữ, còn có rất nhiều nghi vấn còn muốn hỏi nam tử trước mắt, bởi vì đối phương có rất nhiều nói, để hắn không thể không cẩn thận cân nhắc một phen. Yên tâm đi, không có vấn đề, chuyện này nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ta biết ý của ngươi, cũng biết ý nghĩ của ngươi, nhưng là dưới mắt chúng ta có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Tại xác nhận hành động đằng sau, liền không nói thêm gì, thành thành thật thật theo kế hoạch đến chấp hành. Dễ nói, không có vấn đề, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nói chuyện, hỏi một chút ta là thế nào tìm tới nơi này, hoặc là nói hai người kia đến cùng là ma tộc như thế nào cường giả. Trên thực tế, hắn có rất nhiều nghi vấn, hai người kia là thế nào tinh chuẩn, tìm tới bọn hắn lại phát động công kích, mà bọn hắn là như thế nào làm được. Ở trong đó hết thảy có rất nhiều trình độ. Nói thật, ta cũng không biết bọn hắn là như thế nào tìm tới chúng ta. Lâm Tiêu cho mày, như có điều suy nghĩ nói, nhưng có thể khẳng định là, trong ma tộc nhất định có cao nhân tương trợ, lần này tập kích, chắc hẳn cũng là hướng về phía thánh vật mà đến. Thánh nữ trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu, thánh vật kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Không cần phải lo lắng. Lâm Tiêu an ủi, thánh vật bị ta giấu ở một chỗ cực kỳ địa phương an toàn, trừ phi bọn hắn có thông thiên triệt địa chi năng, nếu không mơ tưởng tìm tới. Vậy là tốt rồi. Thánh nữ nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tiêu nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thầm tính toán, việc cấp bách là muốn mau chóng diệt trừ cỗ này thế lực ma tộc, không phải vậy, tam giới sợ sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Chương 322, tứ bề báo hiệu bất ổn. Chương 322, tứ bề báo hiệu bất ổn à, xem ra hai người chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ta cũng có cảm giác như vậy, xem ra hai người chúng ta vô cùng hợp ý đi, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hai người ở chỗ này thảo luận một phen, trên thực tế những người khác đã âm thầm triển khai hành động, mà ma tộc bên kia cũng không có nhàn rỗi. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo thân ảnh thần bí lặng lẽ tới gần bọn hắn. Đạo thân ảnh này toàn thân bao phủ trong hắc ám, thấy không rõ nó chân thực khuôn mặt. Thân ảnh tản ra khí tức cường đại, phảng phất tới từ địa ngục sứ giả. Hai người đã nhận ra dị thường, lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn ngắm nhìn một phía, ý đồ tìm kiếm thân ảnh thần bí tung tích. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia giống như ưu linh, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vừa rồi đó là cái gì? Một người trong đó thanh âm hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm. Không biết, nhưng khẳng định kẻ đến không thiện. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, một người khác vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Lúc này, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, một trận nguy hiểm không biết chính lặng yên giáng lâm. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, hai người không khỏi dùng mình một cái. Bọn hắn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình dần dần tới gần, phảng phất có một đôi mắt trong bóng tối giám thị lấy bọn hắn. Không tốt, có loại dự cảm bất tường, một người trong đó thấp giọng nói ra. Đúng lúc này, trong hắc ám truyền đến trầm thấp tiếng cười, quanh quẩn tại toàn bộ không gian, làm cho người dùng mình. Ai ở nơi đó? Một người khác quát lớn. Tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh, nhịp tim hai người càng gấp rút. Cẩn thận một chút, xem ra đối phương là am hiểu ám sát chi đạo cao thủ, có thể tuyệt đối không nên bị hắn lừa, ngươi đến lúc đó coi như phiền toái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt thấy được tự tin một màn, hoặc là không xuất thủ, hoặc là xuất thủ chính là lôi đỉnh một kích. Vốn đang lấy là địch người sẽ đường đường chính chính cùng bọn hắn chiến đấu một trận, không nghĩ tới sẽ phía sau dùng thương thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Không sao, bọn hắn ở chỗ này cố ý giả thần giả quỷ, dẫn dụ chúng ta coi chừng bị lừa. Bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Sau một lát, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ chỗ tối xông ra, lao thẳng tới hai người mà đến. Coi chừng, có nghe hay không? Đối thủ vô cùng giàu hoạt, hắn cũng sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý, không phải vậy thua thiệt, thế nhưng là hai người chúng ta. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút đối phương, thân là dược thần cốc thánh nữ, ngần ấy năng lực, ngần ấy giác ngộ, vẫn phải có. Một cái xinh đẹp lách mình tránh thoát đối phương ám khí. Người nào, lén lén lút lút làm gì? Không còn ra cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Bọn hắn vội vàng thi triển thân pháp né tránh, nhưng bóng đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tới gần trước mắt. Bóng đen bung ra lăng lệ công kích, hai người miễn cưỡng ngăn cản, lại vẫn cảm nhận được áp lực lớn. Bọn hắn ý thức được gặp cường địch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Chẳng cần biết ngươi là ai, mơ tưởng đạt được. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, sử xuất tuyệt kỹ, quang mang đột nhiên hiện, chiếu sáng bốn phía. Bóng đen thấy thế, thân hình lóe lên, tránh đi công kích. Ngay sau đó, hắn lần nữa phát động tập kích, chiêu thức càng thêm hung ác. Hai người phối hợp ăn ý, một công một thủ, cùng bóng đen triển khai kịch liệt vật lộn, nhưng mà, bóng đen thực lực cường đại, dần dần chiếm thượng phong. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu phát hiện bóng đen sơ hở. Nàng nắm lấy cơ hội, dốc hết toàn lực một kích, rốt cục đánh trúng vào bóng đen. Bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, vừa rồi va chạm hắn đã ở vào hạ phong, nhưng là vẫn không có thụ thương, rất nhanh ổn định hạ xuống chi thế. Nhưng lập tức hắn ổn định thân hình, cười lạnh nói, các ngươi không gì hơn cái này. Nói xong, hắn lần nữa đánh tới, khí thế càng tăng lên, nếu như nói vừa rồi chiêu thức là tiểu đả tiểu nháo, như vậy hiện tại chiêu thức nhưng chính là từng bước ép sát thẳng bước yếu hại. Nhiều lần bọn hắn kém một chút bị thương, tại thời khắc mấu chốt, dựa vào hai người phối hợp, hai người ăn ý, mới tránh thoát công kích của đối phương, hoàn mỹ sống tiếp được. Lâm Tiêu cùng nàng đồng bạn thân hãm hiểm cảnh, đối mặt cường địch tấn công mạnh, bọn hắn mệt mỏi ứng đối. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi vô cùng mạnh, bất quá cũng như vậy, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, lại không đầu hàng, cũng chớ có trách ta không khách khí. Có đúng không? Con người của ta không sợ nhất áp chế ngươi, thế mà còn muốn mang ta, chẳng lẽ ta sợ ngươi phải không? Ngay tại bóng đen lần nữa phát động công kích lúc, Lâm Tiêu cái khó lo cái khôn, hô to một tiếng, bố bấy giờ. Đồng bạn ngầm hiểu, lập tức thi triển pháp thuật, chung quanh mặt đất toát ra vô số gai nhọn. Lớn mật, không nghĩ tới các ngươi như vậy vô sỉ, đánh không lại ta liền sử xuất loại chiêu thức này, ta sẽ không buông tha các ngươi. Bóng đen một cước đạp hụt, thân thể mất đi cân bằng, Lâm Tiêu thừa cơ xông lên trước, kiếm chỉ bóng đen cổ họng. Muốn giết ta không có dễ dàng như vậy, nếu như tất cả mọi người có thể đem ta giết chết, ta chẳng phải là chết hàng ngàn hàng vạn bề. Nhưng mà, bóng đen cấp tốc nghiêng người né tránh, trở tay một trường đánh về phía Lâm Tiêu hướng về sau nhảy lên, mạo hiểm tránh đi công kích. Cơ hội tốt ngay tại lúc này tranh thủ thời gian bố trí bẫy dập. Lúc này, tiếp viện của đồng bạn đuổi tới, hắn ném ra ngoài một tấm phụ chú, hóa thành lồng giam bằng hỏa diễm đem bóng đen vây khốn. Bóng đen ra sức dây rủa, lại không cách nào đào thoát, hiển nhiên vừa rồi hắn đã là cùng đồ mạt lộ dây rủa vô bị thôi. Lâm Tiêu nhắm ngay thời cơ, một kiếm đâm về bóng đen kêu thảm một tiếng, hóa thành khói đen tiêu tán. Hai người nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Trận chiến đấu này chỉ là một cái mở màn, càng nhiều nguy cơ chờ đợi bọn hắn đi đối mặt. Không nghĩ tới bọn hắn như vậy lợi hại, cho bọn hắn thiết trí cửa ải đều nhất chuyển qua, xem ra đã đến chúng ta xuất thủ thời điểm, đến mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Diện La Sát Nữ cũng không phải một kẻ ngốc, rất rõ ràng đạo lý này, phải biết làm như vậy, đơn giản là tiêu hao đối phương sinh lực thôi, chỉ cần đến trình độ nhất định, bọn hắn liền sẽ không có bất kỳ cái gì sức chống cự, đến lúc đó còn không phải mặc hắn xâm lược. Đi thôi, chúng ta muốn xem thử xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì, còn có thủ đoạn như thế nào đang chờ chúng ta. Lâm Tiêu cùng đồng bạn làm sơ thở dốc, liền tiếp theo tiến lên, bọn hắn biết do phía trước còn có khó khăn nhiều hơn cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Đi tới, bọn hắn đi tới một tòa thần miếu cổ lão trước, thần miếu lộ ra trang nghiêm túc mục, trung quanh tràn ngập khí tức thần bí. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào thần miếu, chỉ gặp trong điện thờ phụng một tôn to lớn tượng thần sinh động như thật, để lộ ra một loại uy nghiêm. Đang lúc bọn hắn nhìn chăm chú tượng thần lúc, tượng thần đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, sau đó lại mở miệng nói chuyện, các ngươi thông qua được khảo nghiệm, nhưng con đường sau đó càng thêm gian nguy, chỉ có tìm tới thần khí mới có thể chiến thắng tà ác. Lời còn chưa dứt, thần miếu bắt đầu kịch liệt lay động, một đầu thông đạo sâu thăm thẳm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lâm Tiêu cùng đồng bạn liếc nhau, không chút do dự bước vào thông đạo, trong thông đạo tràn ngập quỷ dị sương mù, để cho người ta ánh mắt mơ hồ. Bọn hắn cẩn thận hướng trước tìm tòi, đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu chói tai, ngẩng đầu nhìn lại, một đám hình thái khác nhau quái vật hướng bọn họ đánh tới. Lâm Tiêu cùng đồng bạn lập tức rút kiếm lên chiến, cùng quái vật triển khai một trận sinh tử đọ sức. Chương 323, hết thảy đã định. Chương 323, hết thảy đã định. Giết hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hiện tại lúc này, bọn hắn đã không có lui lại khả năng, chỉ có thể thẳng tiến không lùi, trừ cái đó ra, còn có thể làm cái gì đây? Biết rõ đây là địch nhân bấy dập, nhưng là bọn hắn cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể dùng hành động của mình để chứng minh đây hết thảy. Tất cả mọi người liếc nhau một cái, từ trong mắt của bọn hắn thấy được quyết tâm của mình. Có can đảm lựa kiếm, không sợ lựa kiếm, địch nhân là vô cùng giàu hoạt, vô cùng cường đại, nhưng là đây không phải lý do, không phải lấy cớ. Chỉ cần có thẳng tiến không lùi dũng khí, chắc chắn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Giờ phút này, bọn hắn không kịp nói thêm cái gì, vọt thẳng giết tới. Thấy cảnh này phát sinh, hai người lộ ra nụ cười quỷ dị, phải biết đây chính là bẫy dập của bọn họ một trong. Chỉ cần ở chỗ này, quái vật liền có thể bất tử bất diệt, có thể ung dung không đội xuất hiện, giết chết một cái có thể xuất hiện hai cái, giết chết hai cái có thể xuất hiện bốn cái. Giống như Hoàng Hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Nhìn ngươi chơi như thế nào, đến lúc đó chờ ngươi kiệt lực thời điểm còn không phải dễ như trở bàn tay. Đại nhân ngươi được làm đấy, không nghĩ tới ngươi đã đến một màn như thế, quả thực là hướng bọn hắn vào chỗ chết mà cả, bây giờ nên làm gì? Đây chính là một cái tương đối tốt cơ hội. Nhất cổ tắc khí, lại mà ba lại mà suy, thì như nói tại hắn tỉ mỉ an bài phía dưới, địch nhân đã tiến nhập một cái hoàn mỹ cái bẫy, chỉ cần hắn có thể nắm chắc cơ hội này xử lý, bọn hắn còn không phải vài phút sự tình. Lúc này tất cả mọi người một mặt vẻ mặt nghiêm túc, dù sao chỉ có thân ở trong đó mới cảm nhận được thời khắc này áp lực cỡ nào lớn. Khỏi cần phải nói, chỉ vì chuyện này sinh ra đủ để đã chứng minh chuyện này. Gió đang giống, mưa tại rít gào, thời khắc này trong sân động, một trận thảm liệt chém giết ngay tại không ngừng trong tiến hành. Máu chảy thành sông, nhưng coi như vậy, mọi người cũng không có nửa phần do dự, vọt thẳng tới, tựa như quái vật bất tử bất diệt, chỉ cần có thể giết tới một cái, liền sẽ không đánh ngã bất kỳ một cái nào. Lúc này quyết tâm của bọn hắn đã chứng minh hết thảy, không có cách nào, nhất định phải đánh ngã bọn hắn mới có thể bắt khai Vân Vũ gặp Minh Nguyệt. Tình cảnh này, để bọn hắn bùi ngùi mai thôi, nhưng là hiện tại không có, lúc này không có cơ hội này, nói thêm nữa mảy may. Động tác trên tay chính là trực tiếp nhất chứng minh, bảo kiếm trong tay vung đi từng đạo quang mang, lập loè ra không thể địch nổi kiếm mang. Chỗ đến, thần hồn câu diệt, tất cả mọi người không đốc, lúc này không liều mạng, chờ đến khi nào? Một đoạn thời gian qua đi, rốt cục phát hiện dị thường, còn tưởng rằng vừa mới bắt đầu là cùng bọn hắn nói đùa mà thôi, đợi đến cuối cùng chứng thực thời điểm, mới phát hiện đối phương không có cho bọn hắn nói đùa. Khắp nơi trên đất thi thể, máu chảy thành sông trở thành một mảnh địa ngục, tình cảnh này, để mọi người nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Đến cùng phát sinh như thế nào tình huống? Đám người phát hiện, mặc dù bọn hắn đã giết chết đến không hết quái vật, nhưng quái vật không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta sẽ bị mãi chết, có người hô lớn. Lúc này, một vị thông minh đội viên đưa ra, những quái vật này tựa hồ là thông qua phương thức nào đó không ngừng sinh sôi, chúng ta nhất định phải tìm tới đầu nguồn cũng phá hủy nó. Thế là, đội ngũ chia hai bộ phận, một bộ phận tiếp tục cùng quái vật chiến đấu, một bộ phận khác thì bắt đầu tìm kiếm quái vật sinh sôi đầu nguồn. Trong chiến đấu kịch liệt, một tên đội viên một lần tình cờ phát hiện một cái ẩn tàng thông đạo chỗ sâu lộ ra quỷ dị quang mang, hư hư thực thực quái vật xảo huyệt. Hắn lập tức đem phát hiện này nói cho những người khác. Đội trưởng quyết định thật nhanh, dẫn đầu một đội tinh anh xông vào thông đạo, quyết tâm triệt để tiêu diệt quái vật căn nguyên. Mà ở lại bên ngoài các đội viên thì càng thêm liều mạng cùng liên tục không ngừng bọn tới quái vật tác chiến, là đồng đội tranh thủ thời gian. Cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên lên đối phương khi, không phải vậy vô cùng phiền phức, nghe rõ không có. Chia binh hai đường, một đội vì bọn họ tranh thủ thời gian, một đội khác thì là trực đảo Hoàng Long, phá hư quái vật xảo huyệt. Chơi ạ, khó trách như vậy, chúng ta giết không bao giờ hết làm không xong, vẫn là như vậy một cái tình huống. Người bên ngoài ngay tại không ngừng chém giết, mà bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, ngay tại không ngừng cố gắng, là càng nhiều người tranh thủ thời gian. Tiến vào thông đạo tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trung quanh tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, trên cửa khắc đầy phù văn thần bí. Đội trưởng tiến lên cẩn thận quan sát, ý đồ tìm kiếm mở cửa phương pháp. Cùng lúc đó, phía ngoài chiến đấu càng phát ra kịch liệt, quái vật giống như thủy triều ập tới. Các đội viên cắn chặt răng, thủ vững lấy phòng tuyến, không để cho quái vật tới gần thông đạo cửa vào một bước. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong thông đạo truyền ra đội trưởng la lên, "Chúng ta thành công! Quái vật sao huyệt đã bị phá hủy!" Nghe được tin tức này, phía ngoài các đội viên mừng rỡ, phấn khởi phản kích, đem còn lại quái vật từng cái đánh giết. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, mọi mệnh không chịu nổi các đội viên đi ra sân động, ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, phảng phất đưa cho bọn hắn tân sinh. Nhưng mà, bọn hắn biết, chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Chờ một hồi không thích hợp, chẳng lẽ đây chính là địch nhân một cái âm mưu? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Bọn hắn bắt đầu kiểm tra bốn phía, phát hiện trong không khí tràn ngập một tia kỳ quái khí tức. Mau nhìn, bên kia giống như có đồ vật gì đang động, một tên đội viên chỉ vào xa xa bụi cỏ nói ra. Mọi người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong bụi cỏ mơ hồ hiện ra một thân ảnh. Thời gian dần qua, thân ảnh trở lên rõ ràng, lại là một cái cùng bọn hắn giống nhau như lúc người. Đây là ảo giác sao? Có người lắp bắp hỏi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được đây cũng không phải là ảo giác, cái kia bóng dáng từng bước một hướng bọn hắn đi tới, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Không tốt, đây khả năng là địch nhân bày bẫy dập. Mọi người coi chừng, đội trưởng la lớn. Các đội viên cấp tốc tụ lại cùng một chỗ, chuẩn bị ứng đối khả năng đến nguy hiểm. Đúng lúc này, bóng dáng đột nhiên phát động công kích, thân thủ của bọn hắn mạnh mẽ, chiêu thức lăng lệ, để các đội viên lâm vào bị động. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu liền triển khai như vậy. Đại nhân ngươi được làm đấy, không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn, lấy lực lượng của bọn hắn làm cơ sở tạo dựng giống như bọn họ người, chẳng khác nào chính mình cùng mình đánh nhau, thật sự là cao, quá cao. Lấy đạo của người trả lại cho người, mọi người thấy một màn này phát sinh, đều khiếp sợ mở to hai mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Các đội viên dốc hết toàn lực cùng bóng dáng chiến đấu, nhưng bọn hắn phát hiện những này bóng dáng có được cùng mình giống nhau kỹ năng cùng thực lực, mỗi một chiêu đều giống như là tại cùng mình quyết đấu. Trong cơ cảnh, một tên đội viên linh cơ khẽ động, đề nghị, nếu bọn hắn bắt chước chúng ta, vậy chúng ta sao không cải biến chiến thuật? Thế là, các đội viên bắt đầu nếm thử chiêu thức biến đổi, đánh vỡ thông thường. Sách lược này quả nhiên có hiệu quả, bóng dáng bọn họ dần dần loạn trận cước. Cơ hội tốt ngay tại lúc này, giờ phút này không thể đi, chờ đến khi nào? Nhân cơ hội này, các đội viên phát khởi một vòng mãnh liệt thế công, rốt cục đem bóng dáng bọn họ đánh bại. Nhưng mà, thắng lợi vui sướng cũng không tiếp tục quá lâu. Khi bọn hắn thở dốc một lát lúc, một trận trầm thấp tiếng cười quanh quẩn ở trong không khí. Các ngươi coi là dạng này liền kết thúc rồi hả? Ngây thơ, theo thanh âm vang lên, càng nhiều bóng dáng từ bốn phương tám hướng hiện ra đến. Các đội viên lòng dạ biết rõ, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Làm sao đều đã đến lúc này còn không xuất thủ sao? Chẳng lẽ xem bọn hắn không công hy sinh? Ta thật bội phục ngươi như thế có dũng khí cùng bền lòng. Một nam một nữ, hai người vô cùng bình tĩnh, nhìn xem một màn này phát sinh.